Chương 314, trùng hợp Tố Tân vội vàng nói, đã như vậy, vụ án này liền đến này là ngừng đi. Nàng sở dĩ nói như vậy thuần túy là không muốn đem vệ nha bọn hắn liên lụy đi vào, muốn bình định vặn bỏ nữ quỷ oán khí hoàn toàn là nàng cá nhân ý nghĩ, luôn cảm thấy làm như vậy mới có thể để cho lòng của mình càng tự tại một chút dạng. Đúng, bên ngoài Vương ca ngay tại làm cái ghi chép cái kia người lai lịch gì? Tố Tân hỏi. Nàng nhìn thấy bên ngoài người kia trên thân có một luồng cực nặng âm khí, tựa như là thường xuyên cùng quỷ vật liên hệ loại kia. Thế nhưng là nhìn hắn vẻ mặt hốt hoảng, ánh mắt trốn tránh mà hoảng sợ, nghĩ đến không phải liên hệ, mà là bị quỷ quấn. Nếu như là bị báo thù quỷ hồn cuốn lấy, như vậy sẽ chỉ họa họa một mình hắn, nhưng nếu như là một ít muốn tìm thế thân hoặc là vốn là tràn ngập ác niệm ác linh cuốn lấy, tất cả tiếp xúc hắn người đều có thể bị ảnh hưởng đến. Đương nhiên, cục cảnh sát loại này tràn ngập sát khí cùng chính khí địa phương, trên người hắn cho dù có những cái kia mấy thứ bẩn thỉu, cũng không dám ở đây ngoi đầu lên. Vệ Nham, à, ngươi nói Hạ Cận à, hắn là hợp tác xã tín dụng đại cổ đông, danh nghĩa còn có rất nhiều nhà ăn uống cùng giải trí hội sở. Bất quá chân chính đầu to là tại hợp tác xã tín dụng ngụy trang xuống làm chuyển xuống bay, màu xám giao dịch vân vân. Bởi vì một mực tìm không thấy chứng cứ xác thực, cũng không phải nói không có chứng cứ, mà là những này đều du tẩu tại pháp luật biên giới, đối phương lại có cường đại luật sư đoàn làm hậu viện, không thể cho hắn định tội. Đen trắng ăn sạch, vì lẽ đó là thành phố S là nhân vật phong vân một trong. Bất quá lần này lại là có chút kỳ quái, trước kia cao ngạo vô cùng, vậy mà đột nhiên tới nơi này, còn ăn nói khép nép, rất có muốn bản thân bạch trần ý tứ. Bất quá cái này cho dù vào án cũng là kinh tế vụ án, không về chúng ta quản. Sau đó hắn liền nói láo đả thương người loại hình, thế nhưng là còn nói không rõ tổn thương ai, vào giờ nào, địa điểm nào, càng không có ai đến báo án. Rất rõ ràng chính là kiếm cớ đem chúng ta nơi này đem nơi ở nút, vì lẽ đó tiểu vương vẫn tại cùng hắn đánh thái cực. Nguyên lai là dưới mặt đất bay nặng lại à, có vẻ như lúc trước tiếp mấy cái ủy thác nhiệm vụ bên trong, hoặc nhiều hoặc ít cùng dưới mặt đất tiền trang có thiên ti vạn lũ liên hệ, không nghĩ tới hôm nay vậy mà nhìn thấy cho vay nặng lãi đầu mục. Như thế xem ra, cái kia âm khí hẳn là báo thủ mà đến tỷ lệ lớn hơn. Tố Tân tìm hiểu tình hình, đang chuẩn bị rời đi, mắt nhìn vệ nham trước mặt đặt vào mấy cái thật dày giấy da châu hồ sơ hộp, thuận miệng hỏi, tại lần trước kia bản án cũ, có cái gì khả năng giúp đỡ được bận điều sao? Lần này vệ nham giúp bọn hắn tra nhiều như vậy tư liệu, mà lại là hoàn toàn tín nhiệm cùng không chút nào giữ lại, chỉ bằng cũng phải có qua có lại mới là. Vệ nham xoa bóp mi tâm, mấy lần trước đa tạ các ngươi nhanh như vậy tra ra bản án, đối thành phố S lực ảnh hưởng rất lớn, khoảng thời gian này vụ án phát sinh rất ít, vì lẽ đó liền đem trước kia còn có chút điểm đáng ngờ hồ sơ lật ra đến xem. Tố Tân chú ý tới, hồ sơ hộp thượng biết là đã kết án. Chỉ nghe vệ nham tiếp tục nói ra, vụ án này nói đúng ra là một kiện mất tích vụ án bắt cóc chính là Hòa Nhạc thực phẩm gia công nhà máy đồng sự Phương Kém nữ nhi Phương Hân. Theo người nhà báo án xưng, Phương Hân đã mất tích 2 ngày, ngày thứ 3 mới báo án. Hơn nữa bọn hắn cũng không có nói rõ ràng Phương Hân cụ thể mất tích địa điểm, là bởi vì hung thủ gọi điện thoại cho bọn hắn, nói Phương Hân trên tay hắn, để bọn hắn chuẩn bị 10 triệu, nếu như báo cảnh sau không thể tại vào lúc ban đêm trước 10 giờ tìm tới, Phương Hân hẳn phải chết không nghi ngờ. Phương gia lập tức báo cảnh. Đối với ngay lúc đó Phương Kém mà nói, 10 triệu cơ hồ tương đương cá nhân hắn tổng tư sản một nửa. Tố Tân a một tiếng, nói cách khác Phương Kém căn bản là không có nghĩ tới muốn thanh toán số tiền kia. Có thể đem hắn loại này lập tức báo cảnh hành vi lý giải thành cử chỉ sáng suốt, dù sao có rất nhiều đưa tiền lại bị giết con tin tiền lệ. Nhưng là, cứ như vậy, liền đem tất cả áp lực rơi xuống cảnh sát trên thân. Vệ Nham tiếp tục nói ra, lúc ấy là của ta một cái tại cùng một cái tốt nghiệp trưởng cảnh sát học trưởng phụ trách vụ án này, bởi vì tiếp vào báo án đã là 4 giờ chiều qua, tiếp qua 5 tiếng chính là hung thủ nói kỳ hạn chót. Đương nhiên, có lẽ bọn hắn chí ít tại lúc ấy cũng không cảm thấy một cái đối tiền tài như vậy khát vào người, sẽ công nhiên giết con tin. Hoặc là nói tại cầm tới tiền trước đó công nhiên cáo chi gia thuộc cùng ngoại giới đã giết con tin. Tố Tân gật gật đầu, đúng là như thế, căn cứ lẽ thường mà nói, trừ phi mục đích của đối phương căn bản không phải vì tiền, mà là mặt khác, ví dụ như muốn cùng cảnh sát chơi khiêu chiến trò chơi khoe khoang trí tuệ của mình, hoặc là báo thủ, muốn thông qua ngược sát cửu nhân thân thuộc lấy đạt tới để cửu nhân đau lòng hiệu quả. Vệ Nham, hơn nữa căn cứ lúc ấy đã biết tin tức, bọn hắn cũng chỉ có thể căn cứ thường quy từ Phương Kém cùng Phương Hân quan hệ xã hội bắt đầu. Cái này điều tra vô cùng phiền phức, Phương Kém có rất nhiều công trái cùng nợ nần quan hệ, mà Phương Hân cũng có rất nhiều nhân tế băng lai. Những này đều cần dò xét tham viếng điều tra lấy chứng. Ngay tại 8 giờ tối qua, Phương gia người hầu tại cửa ra vào phát hiện một cái thùng giấy, bên trong chứa một đống giấy vụn mảnh cùng mấy tờ tấm thẻ, chính là tiểu hài tử học chữ cái chủng loại kia tấm thẻ. Bạn học ta phát hiện đây là hung thủ lưu cho bọn hắn manh mối, chỉ tiếc làm ra ghép hình thời điểm đã 10 điểm qua, tiếp vào dân chúng báo cảnh, nói một cái nữ hài từ Bạch Hà trên cầu nhảy đi xuống. Một đầu hoạt bát sinh mệnh như vậy ngã xuống. Sau đó, có người nói, cái kia cái dương trên thực tế đã sớm phóng tới cổng, chỉ là không biết tại sao vậy đến hung thủ quyết định thời gian trước đó mới lấy ra. Tất cả mọi người cho rằng là Phương Hân tự sát, bao quát lúc trước gọi điện thoại hành vi, cũng là nàng cố ý muốn gây nên mọi người chú ý một loại phương thức. Nhưng là của ta học trưởng lại tin tưởng vững chắc chắn có một cái hung thủ ở sau lưng thao túng đây hết thảy, tin tưởng vững chắc cô bé kia là bị mưu sát, hắn muốn giúp nàng tẩy huyết trầm đoan, là vụ án này đạt tới mất ăn mất ngủ mới trình độ. Tố Tân nghe, có chút không đúng vị, liền đội bằng hỏi, hiện tại thế nào, hắn thế nào? Vệ Nham nói, ta đầu tuần mặt đi xem hắn, gặp hắn tự giam mình ở gian phòng bên trong, đóng kín tất cả cửa sổ, kéo lên màn cửa. Ta đi thời điểm, nhìn thấy hắn nhìn qua liên quan tới cái kia bản án hình ảnh của người, ta để hắn không cần cố chấp như vậy, không có càng nhiều chứng cứ không có chút nào đầu mối, không phải chấp nhất liền có thể đi. Hắn đột nhiên quay đầu hướng ta giống, gọi ta đi. Ta cảm thấy hắn bộ dáng rất không thích hợp, nghĩ đến chỉ có đem cái này bản án chân tướng tìm ra mới có thể để cho hắn thoát ly như thế trạng thái, thế là đem hồ sơ lần nữa lấy ra nhìn xem. Tố Tân nói ra, thuận tiện hay không ta giúp ngươi nhìn xem. Vệ Nham trong lòng vô cùng cảm kích cùng ấm áp, bởi vì cái này bản án đã kết án, nếu như lại lật lại bản án sẽ dính dấp đến rất nhiều người. Vì lẽ đó hắn cũng không có công nhiên nói ra, chỉ là mình tự mình nhìn xem, nhìn có thể hay không đám bằng hữu tìm ra trong đó chân tướng. Mà những này, hắn liền Vương Dương đều không có nói cho, chính là sợ liên lụy. Đương nhiên hắn cũng không phải không nghĩ tới tìm Tố Tân, chỉ là đây chỉ là phổ thông mất tích cùng tự sát vụ án, hơn nữa bọn hắn hiện tại có vẻ như cũng gặp phải rất nhiều nan đề, liền không có tốt mở miệng. Chương 315, lễ quốc khánh vui vẻ. Sau một tiếng, Tố Tân đem tất cả tư liệu xem hết. Chính như Vệ Nham vừa rồi giới thiệu như thế, toàn bộ bản án trước sau một mắt nhưng, thời gian, nhân chứng, vật chứng dính liền thiên y vô phùng. Lại là thiên y vô phùng. Tố Tân liên tưởng đến liên quan tới quặng mỏ nữ quỷ hồ sơ, cũng là như vậy thiên y vô phùng. Có thể càng như vậy không có kẽ hở, càng là cất giấu càng sâu nội tình. Dù sao đối cái kia bản án không có chút nào đầu mối, nàng hiện tại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, dứt khoát trước bang Vệ Nham đem cái này bản án giải quyết, nhìn có thể hay không tìm tới điểm linh cảm dẫn dắt. Tố Tân nói ra, chúng ta bây giờ liền đi ngươi học trưởng nhà xem một chút đi. Vệ Nham cũng nghiêm túc, có Tố Tân hỗ trợ cầu còn không được, thế là cùng đồng sự lên tiếng chào hỏi liền chở Tố Tân đi qua. Vệ Nham học trưởng gọi Mã Khoa, năm đó bởi vì cái này bản án mà phạm sai lầm, bị ép rời đi cục cảnh sát, tại ngoại ô huyện thuê một gian nhà dân. Sau một tiếng rưỡi mới đến, dự chế bản hai tầng lầu nhỏ. Mã Khoa mướn lầu 2 dựa vào nơi hẻo lánh một cái phòng đơn. Nhà một bên có một cái làm bằng sắt cái thang thông hướng lầu 2, cầu thang bàn đạp là hẹp hẹp thép máng mối hàn, đứng lên mặt có thể nhìn thấy phía dưới bốn phía, vắng vẻ. Xa xa, Tố Tân liền cảm ứng được một luồng cực mạnh âm khí tràn ngập tại toàn bộ phòng ở lên. Tố Tân nói với Bệ Nham, bạn học của ngươi có lẽ thật gặp gỡ phiền phức. Dẫm tại cái thang lên, phát ra giúp đỡ bang nột ngạt tiếng vang, đập dần dần hạ xuống màn đêm. Một luồng gió mát tạt qua, cắt đau cả da mặt. Vệ Nham cảm giác được thấu xương hàn ý đánh tới, vô ý thức co lại dưới, nhìn về phía Tố Tân. Tố Tân bình tĩnh trên nét mặt lộ ra một tia lạnh ý tại mắt trái của nàng tầm nhìn bên trong, chỉ thấy một con ăn mặc váy dài màu đỏ nữ quỷ, giống người cao su đồng dạng vòng quanh hai người bay một vòng, sau đó dừng ở Vệ Nham trước mặt. Trừng lớn hai mắt, phát ra cực mạnh quỷ lực, đại khái là muốn ảnh hưởng đối phương ý chí, dùng đối phương ngắn ngủi trông thấy mình khủng bố bộ dáng, từ đó dọa đi đối phương. Bất quá lúc này Vệ Nham vừa vặn nghiêng đầu nhìn về phía lạc hậu mình hai bước cầu thang Tố Tân, vì lẽ đó không thấy được. Nữ quỷ liền hai tay hướng về phía trước đẩy, hướng Vệ Nham tiến lên. Đúng lúc này, Vệ Nham trên thân thể tản mát ra một đạo có chút ánh sáng, đem nữ quỷ bỗng nhiên bắn ra. Dù là như thế, Vệ Nham như cũng cảm giác được một trận tăng cường, một trận âm lãnh gió, tựa như là có thể xuyên thấu thật dày áo lông đồng dạng. Nói với Tố Tân, không biết vì cái gì, mỗi lần nơi này đều giống như là băng tuyết trời hàn phong thấu xương. Ngươi thế nào? Còn tốt đó chứ? Tố Tân gật gật đầu, ta không sao. Đúng, ngươi trước kia đến thăm bằng hữu của ngươi đều là dáng vẻ như vậy sao? Vệ Nham đáp, ừm, chỉ là gần nhất mấy lần, tình huống của hắn càng ngày càng hỏng bét. Một người nếu như trong phòng ngốc quá lâu tư tưởng lại càng dễ để tâm vào chuyện vụn vặt, ta liền muốn để hắn đi ra đi một chút, trước kia hắn sẽ còn nói với ta thượng hai câu nói, hiện tại hắn trực tiếp đuổi ta đi. Ta lần trước muốn giúp hắn đem màn cửa kéo ra, hắn đột nhiên nhào lên bóc ta. Ta biết hắn bởi vì cái kêu bản án một mực tích tụ ở trong lòng, khi hắn thoáng bình tĩnh về sau, liền biểu hiện phi thường thống khổ cùng kháng cự. Tố Tân, vì lẽ đó liền mới có thể tự mình một lần nữa lật xem hồ sơ. Vệ Nham ân một tiếng, xoay người, tiếp tục hướng lên trên mặt đi. Nữ quỷ đối một thân chính khí Vệ Nham không thể làm gì, thế là nhìn về phía Tố Tân. Ngay tại Tố Tân ánh mắt nhìn xem dưới chân cái thang lúc, nữ quỷ đột nhiên giống một sợi khói xanh đồng dạng chui vào cái thang phía dưới, quỷ lực đột ngột tăng cường, hiện ra nàng quỷ ảnh tới. Vừa vặn rơi vào Tố Tân trong tầm mắt, tựa như là có chút người đụng quỷ, đột nhiên nhìn thấy một tấm mặt quỷ hoặc là cái gì, trên thực tế đều là quỷ vật cố ý gây nên. Tố Tân trong lòng có cân đòn, lúc trước nhìn hồ sơ, biết rõ cái kia mất tích cuối cùng không hiểu thấu tự sát chết nữ tử chỉ có 20 tuổi, hơn nữa từ nàng ngắn ngủi lại đơn giản nhân sinh trải qua đến xem, cũng không có làm ra cái gì đại gian đại ác chuyện. Vì lẽ đó, nếu như phía sau thật có một cái hung thủ bố cục cái kia hết thảy hại chết nàng, nàng chính là một cái vô tội chết oan linh hồn. Nàng đối vô tội uổng mạng đều có cực lớn bao dung tâm, nhưng là cái này bao dung cũng không phải là không điểm mấu chốt. Nữ quỷ này lặp đi lặp lại nhiều lần đe dọa bọn hắn, mà lại là mang theo cực mạnh oán hận cùng ác nghiệm, vậy liền quá mức. Giờ phút này, nữ quỷ bày biện ra nàng tử vong thì dáng vẻ, toàn thân bị nước ngâm giống to lớn hình người bánh bao trắng, há hốc miệng ba, bên trong tích đầy nước bùn tăng vật, hai mắt trừng trừng, giống mắt cá chết đồng dạng bị kín xám trắng nhăn sắc. Bộ dạng này đột nhiên xuất hiện tại người bình thường trước mặt, ít không bị hù kêu sợ hãi. Nhưng là Tố Tân được chứng kiến so cái này khủng bố gấp trăm lần tràn diện, cũng trải qua so cái này nguy hiểm gấp trăm lần lệ quỷ, lại có thể nào bị hù đến nàng? Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Đông Dương đưa tay hướng xuống mặt hư không bộ bắt. Quỷ ảnh trên mặt hiện lên ngoài ý muốn, chợt là sợ hãi. Thế nhưng là Tố Tân cách không bộ bắt thủ lớn đưa nàng gắt gao kèm ở, căn bản dễ dụ mà không thoát, cuối cùng bị Tố Tân hoàn toàn thu nhập trong lòng bàn tay, bị linh lực bao vây lại. Ngay tại Vệ Nham quay đầu nói chuyện với Tố Tân sau đó lại tiếp tục quay người lại tiếp tục lên thang lầu nháy mắt, Tố Tân liền đem cái kia nữ quỷ thu. Linh lực mang theo cực mạnh sát phạt khí tức, vài phút đem nàng luyện chỉ còn lại một giải cực kỳ nhạt hồn phách. Tố Tân xuất thủ quá đột ngột quá lăng lệ, nữ quỷ bị thu về sau, tại bọn hắn quanh người quanh quần không dứt ồ ồ gió lạnh cũng đống nhiên biến mất. Cốc cốc cốc, vệ nham gõ cửa, lần này, bên trong dứt khoát liền động tĩnh gì đều không có. Vệ nham hô hai tiếng Mã Khoa, không có trả lời, hắn về sau rút lui hai bước, sau đó nghiêng người, dùng một bên bả vai bỗng nhiên cửa trước đánh tới. Phổ thông khóa chụp căn bản không nhịn được hắn cái này mấy trăm cân va chạm, cửa ứng thanh mà ra, hắn hơi lảo đảo một cái đứng vững thân thể, thuần thục đi mạc điện chốt mở đèn. Tố Tân nhìn về phía trong phòng, bởi vì hắc ám, cụ thể đồ vật thấy không rõ, nhưng là nàng lại trông thấy cực kỳ âm khí nồng nặc, đã nhanh muốn đem cái kia một tia người sống tức giận hoàn toàn che hết. Tại nơi hẻo lánh ra, có một đoàn âm khí nặng nhất, bên trong bao vây lấy một người. Ba, đèn tránh mấy lần mới sáng lên. Vệ Nham hướng trong phòng liếc nhìn một vòng, vội vàng hướng nơi hẻo lánh người tiến lên. Mã Khoa, ngươi làm sao? Vừa mới tới tay, thân thể co rúm lại một cái. Lạnh quá. Hắn cảm giác mình giống như là ôm một cái khối băng đồng dạng. Vệ Nham không chút do dự địa, đem mình áo lông cởi ra choàng tại trên người đối phương, sau đó đem đối phương ôm đến trên giường. Hắn quay đầu nói với Tố Tân, mau đánh cấp cứu điện thoại. Tố Tân, đã đánh, bất quá nơi này khoảng cách bệnh viện còn có chút khoảng cách, ít nhất phải nửa giờ mới có thể đến. Ngươi đối với nơi này quen thuộc một chút, trước đốt ấn mở nước. Vệ Nham lấy lại tinh thần, đội vàng đi bên cạnh tạp nhạp trên mặt bàn lấy ngay máy nước nóng. Chính là loại kia xoắn ốc làm nóng điện trở trực tiếp bỏ vào nước cho mình, tắm điện vào là được rồi. Tố Tân ánh mắt từ trên giường trên thân nam nhân đảo qua, trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục, gian phòng bên trong nặng như vậy quỷ khí lại còn không chết, thật sự là kỳ tích. Nàng chú ý tới, trên người hắn cũng có cùng Vệ Nham trên thân đồng dạng ngạo nhiên chính khí. Theo lý thuyết có dạng này chính khí hẳn là thần quỷ bất xâm mới là, tựa như Vệ Nham dạng này, vì sao hắn sẽ bị dạng này một cái cấp thấp nữ quỷ của lấy? Chương 316, bị quỷ quấn Mã Khoa bởi vì bị nữ quỷ quấn thời gian tương đối lâu, trên người hắn cái kia cỗ chính khí cũng bắt đầu chậm rãi tiêu tán cùng làm nhạt, dần dần chuyển hóa thành nữ quỷ quỷ lực, vì lẽ đó, nữ quỷ mới có thể từ một cái cấp thấp nhất quỷ vật trở nên lợi hại như thế. Tố Tân nghĩ, chỉ sợ đợi đến cỗ này chính khí hoàn toàn biến mất lúc, chính là nữ quỷ triệt để thai họa thời gian của hắn, cũng là Mã Khoa chân chính tử vong thời điểm. Tố Tân đem màn cửa kéo ra, giơ lên một trận cho bụi, còn tốt nàng đã sớm chuẩn bị mới không có bị sập đến. Mịt mờ ánh trăng từ đồng dạng rơi đầy cho bụi cửa sổ thủy tinh thượng rải vào trong phòng, cùng mờ nhạt ánh đèn đem gian phòng chia cắt thành một đoàn sáng tối rõ ràng quang ảnh. Nữ quỷ này là đem Mã Khoa trên người chính khí hấp thu cho mình dùng, cũng là dùng bất cứ thủ đoạn nào, như thế âm khí nồng nặc, nếu để cho tự động tiêu tán lời nói, ít nhất phải thời gian mấy năm. Nếu là người bình thường tiến vào nơi này, không thiếu được muốn sinh một trận bệnh nặng. Thế là đến giữa chính giữa, hai cánh tay đồng thời bóp ra một cái phát ấn, một cái năng lượng cầu ngưng tụ tại đôi thủ trưởng trung tâm. Nói chính xác cũng không phải là một cái thật tâm năng lượng cầu, mà là năng lượng âm. Tại khống chế của nàng dưới, năng lượng âm không ngừng trở nên lớn, sau đó giống một cái trong suốt khí cầu đồng dạng không ngừng bành trướng, cuối cùng đem cả phòng căng kín, nổ tung. Năng lượng khuấy động, đem âm khí đánh tan không ít, không khí nhiệt độ lập tức tăng lên mấy chuyến. Vệ Nham rất nhanh tiếp một bình nước đốt lên, nhìn thấy Tố Tân trong phòng đi một vòng, tay kéo một cái, gian phòng bên trong liền nổi lên một cơn gió mát, thật giống như trong khoảnh khắc đem những cái kia ngột ngạt mà kiềm chế trọc khí gột rửa đồng dạng. Hắn hỏi, vừa rồi, nơi này có phải là có đồ vật gì? Chắc chắn là có đồ vật gì cuốn lấy Mã Khoa đúng hay không? Vừa mới mở miệng, hắn mới phát hiện mình thanh âm có chút khàn giọng cùng cá lăng. Tố Tân đáp, hoàn toàn chính xác có cái gì, bất quá tình huống cụ thể còn cần chờ ngươi bằng hữu sau khi tỉnh lại mới có thể biết rõ ràng. Ngươi yên tâm, những vật này cũng không thể đối các ngươi thế nào. Vệ Nham đột nhiên nghĩ đến mình trước kia thường xuyên một người tới đây, chủ thuê nhà cùng chung quanh mấy cái liền nhau đều nói nơi này không sạch sẽ, mỗi lúc trời tối luôn luôn gió lạnh từng trận, có người trong lúc vô tình đi qua từ nơi này trở về đều sẽ bệnh nặng một trận. Thế nhưng là hắn trừ cảm giác được nơi này so địa phương khác lạnh một chút bên ngoài, cũng không có gì không ổn. Vệ Nham vô ý thức hỏi, vì cái gì? Bởi vì các ngươi trên thân có chính khí, các ngươi là giữ gìn công đạo trật tự cùng chính nghĩa, vì lẽ đó những này tà vật liền gần không thân thể của các ngươi. Tố Tân khẽ cười nói, thật sự là dạng này sao? Phu phu phu, nước sôi từ nước trong bình phun nhiệt khí toát ra, Vệ Nham vội vàng nổ nguồn điện. Trước rót một ly nước hơi, sau đó đem còn lại ngược lại trong chậu, hôn hòa điểm nước lạnh, miễn cưỡng có thể hạ thủ loại kia. Cực nhanh vặn một đầu khăn nóng, cho Mã Khoa vớt xuống thân thể về sau, đem nóng khăn thoa lên đối phương trên lưng. Đem thanh âm của xe cứu thương từ xa mà đến gần lúc, Mã Khoa đã chậm quá mức. Vệ Nham cùng theo đi bệnh viện, Tố Tân về thập lý hẻm, để Vệ Nham tại Mã Khoa sau khi tỉnh lại gọi nàng. Vệ Nham cùng Mặc Ly bọn hắn đi làm nhiệm vụ, trừ linh dị ủy thác nhiệm vụ, còn có mặt khác bản án. Tố Tân thật tốt rửa mặt đem mình dọn dẹp một phen, thoải mái mà nằm ở trên giường, bắt đầu chỉnh lý mấy ngày nay mạch suy nghĩ. Tiểu Thao, cùng ngươi lúc trước làm món kia bản án có chút giống nhau, đối với một cái kinh nghiệm sống chưa nhiều, không quản là làm việc thiện vẫn là làm ác cũng không kịp nữ hài nhi mà nói, tất cả mọi chuyện đều không nên là nàng cái kia tiếp nhận. Vì lẽ đó, từ góc độ này thượng mà nói, nàng chết hoàn toàn chính xác có chút oan uổng, nhưng là Tố Tân, nhưng là nàng trả thù sai phương hướng. Không sai. Bất quá thế gian này tuyệt đại đa số quỷ vật, kỳ thật cùng người đồng dạng, dùng các ngươi đến nói, chính là quả hồng đều là nhặt mềm bóp. Có ít người cho dù chết cũng sẽ giữ lại khi còn sống sợ hãi cùng một ít đặc chất, nó không dám đi trả thù hại nó ác nhân, nhưng là nếu là tại một ít đặc biệt tình huống dưới, có người đối bọn chúng biểu hiện ra đồng tình thương hại, thậm chí vào thời khắc ấy là buông lỏng mà yếu kém, bọn chúng liền vô cùng có khả năng quấn lên đi. Tựa như tại đối mặt có chút người chết hoặc là tại mộ địa thời điểm, tốt nhất đừng nói thật đáng thương tốt đáng tiếc loại hình, nếu là vừa lúc tại cái kia mấu chốt, ngươi dương khí cùng ý chí đều rất yếu, liền có thể bị quỷ vật thừa lúc vắng mà vào. Tố Tân nghĩ đến lúc ấy tại Mã Khoa gian phòng bên trong nhìn thấy, dán đầy cả mặt vách tường các loại tin tức, có thể thấy được dụng tâm sâu, là thật muốn đem hung phạm tìm ra, còn Phương Hân một cái công đạo. Chi tiết, bất quá chân tướng sự tình đến tuột cùng như thế nào, hiện tại cũng không nói được. Hoặc là Mã Khoa cùng Phương Hân ở giữa còn có chút cái gì gút mắt cũng có nói. Bóng đêm như nước, tại Tố Tân bình tĩnh không màng danh lợi trong tu luyện lặng lặng chạy qua. Ngày thứ hai, Thạch Phong cùng Mạc Ly còn chưa có trở lại, Tố Tân đến phòng trước trông coi. Vừa mở ra máy tính, tự động đăng nhập GG liền nhảy ra, là Thạch Phong số tài khoản, hiện tại xung làm tổ trình thám đối ngoại công cộng phần mềm chat. Vô số cái màu xám hoặc là thải sắc ảnh chân dung tại người xa lạ một cột lần trước liên tục nhảy lên. Tố Tân chỉ cảm thấy một trận nhãn tiêu, tốn. Nghĩ đến Thạch Phong cùng Mạc Ly bọn hắn mỗi ngày muốn từ cái này biển đồng dạng trong tin tức, thông qua đánh bàn phím đánh chữ nói chuyện phím đến một chút xíu xác nhận đối phương có phải là có thể trở thành mình người ủy thác, thật không phải chuyện dễ dàng a. Tố Tân ấn mở mấy đầu, các ngươi thật có thể gặp vì sao? Rõ ràng cũng là bởi vì kinh dị hoặc là nhàm chán, trực tiếp pass. Có hay không những cái kia phủ? Bán. Ẩn thân phủ kim thuẫn phủ loại kia, nói cái giá đi ẩn thân phủ cùng kim thuẫn phủ rơi xuống người bình thường trong tay, quả thực chính là thiên đại kim thủ chỉ, đi giết người phóng hỏa cướp bóc cũng sẽ không lưu lại hình ảnh của mình. Không quản những người tu luyện khác có hay không bán, dù sao nàng là tuyệt đối sẽ không đem những này bán cho người bình thường. Chó của ta đi mất, các ngươi có thể giúp ta tìm tới sao? Tố Tân muốn nói, liền nhìn ngươi có thể cho lên bao nhiêu tiền. Mấy ngàn mấy trăm lời nói vậy liền tự mình đi tìm, nếu là tài đại khí thô có thể cho mấy chục vạn, có rất nhiều người sẽ chèn phá đầu giúp ngươi đi dọn. Lao công của ta vượt quá giới hạn, các ngươi giúp ta đem cái kia tiểu tam giáo huấn một lần, giá tiền thương lượng là được. Tố Tân nhìn thấy cái tin tức này, có loại lần nữa nhìn thấy mi hi hi tức thị cảm. Nữ nhân ở nơi đó đấu cái chết đi xuống lại, trái lại nam nhân, chỉ sợ đã cùng tiểu tứ tiểu ngũ cấu kết lại. Hoặc là liền cặn bã nam tiện nữ cùng một chô giáo huấn, đem tất cả chứng cứ nắm giữ, lại để cho những cái kia chân ái bọn họ tịnh thân ra hộ, sảng khoái hơn. Tố Tân liên tiếp xem trọng mấy đầu tin tức, cảm giác não nhân từ mà đau. Quá đau đớn chi nhớ, nhắm mắt lại nằm tại trên ghế dựa, hơi chút nghỉ ngơi. Ông ngoong, điện thoại chấn động âm thanh từ trên bàn truyền đến. Nàng hiện tại đồng dạng đều là mở yên lặng cùng chấn động, không khỏi tại một ít tình huống dưới quên mở yên lặng mà chuyện xấu, hơn nữa nàng hiện tại cảm giác càng thêm nhạy cảm, một điểm động tĩnh đều có thể cảm ứng được. Tố Tân mau lẹ cầm điện thoại di động lên, thấy là vệ đội điện báo, dây tiếp, vệ đội. Tố Tố, Mã Khoa tỉnh, ngươi bây giờ có thể tới đây một chút sao? Chương 317, giúp người khác chính là giúp mình có thể, đương nhiên có thể, lập tức đến. Tố Tân có loại bị giải cứu cảm giác, trên lưng bao liền xuất phát. Gần một cái giờ, Tố Tân mới đổi tới tối hôm qua đưa Mã Khoa đi bệnh viện. Vệ nham tại khu nội trú hành lang thượng đẳng Tố Tân, vừa đi vừa đối nàng nói ra, bác sĩ nói hắn chỉ là có chút dinh dưỡng không đầy đủ, còn có trạng thái tinh thần bị bại, hơi chút điều dưỡng nhiều giải sầu một chút là được rồi. Hắn buổi sáng hôm nay 7 giờ qua liền tỉnh, sau khi tỉnh lại, vệ nham sắc mặt hiện lên một tia mất tự nhiên, ngừng lại tiếp tục nói, ta nhìn dáng vẻ của hắn tựa như là đã sớm biết trên người hắn chuyện phát sinh. Chờ chút, ngươi biết rõ. Hắn biết mình bị nữ quỷ quấn, còn một bộ cam tâm tình nguyện bộ dáng. Quả thật chỉ có ngươi tình ta nguyện mới có thể xảy ra chuyện như vậy đâu, may mắn mình ngay từ đầu không có vò đoán đem cái kia nữ quỷ cho luyện. Tố Tân gật đầu đáp, ta minh bạch. Tiến vào phòng bệnh, một cái râu ria sồm xoàm nam nhân nằm tại trên giường bệnh. Giờ phút này Mã Khoa nhìn qua gương mặt lõm vàng như nến, dáng người khô gầy. Đáng giá cao hứng là, hắn mi tâm điểm này âm khí trên cơ bản biến mất. Mã Khoa nghiêng đầu nhìn về phía Tố Tân thần sắc không giỏi, ngươi chính là hôm qua cùng tiểu vệ người tới. Không đợi Tố Tân trả lời, hắn liền tiếp tục mang theo hùng hổ dọa người giọng nói hỏi, nàng đâu? Các ngươi đem nàng như thế nào? Buổi tối hôm qua Tố Tân chỉ từ nữ quỷ Phương Hân nơi đó biết, nàng đích xác là bởi vì Mã Khoa đối nàng thương hại mới quấn lên hắn, đồng thời muốn hút khô trên người hắn dương khí, lớn mạnh chính mình âm lực, đồng thời làm cho đối phương trở thành mình kẻ chết hay, mà nàng liền có thể khỏi bị địa phủ thẩm phán, trực tiếp đạp lên hoàng tuyển lộ tiến vào luân hồi đạo bên trong. Nói tóm lại, bắt thế thân. Về phần mặt khác tin tức, đồng dạng không có điều tra ra. Bởi vì nó chính là một cái phi thường phổ thông quỷ hồn, tại không có thân thể đối hồn phách bảo hộ cùng duy trì dưới, hồn lực không ngừng biến mất đồng thời tất cả ký ức cùng ý thức cũng đều đi theo biến mất. Còn lại chính là bản năng cầu sinh. Về phần có phải là đang hại người, tại bọn chúng nhận biết bên trong cũng không có cái này khái niệm. Tố Tân nhìn Mã Khoa dáng vẻ, khó trách vừa rồi vệ nha muốn nói lại thôi cùng mình dự đoán chào hỏi. Thế là nói ra, nói như vậy ngươi đã sớm biết nàng tồn tại. Biết rõ nàng muốn tìm cái kẻ chết hay, ngươi cũng cam nguyện làm nàng kẻ chết hay. Mã Khoa dù sao cũng là nhiều năm cảnh sát hình sự xuất thân, cũng làm qua một chút đại án, mặc dù lui ra mấy năm, nhưng là loại kia sát khí còn tại. Ta hỏi ngươi nàng ở đâu? Các ngươi đem nàng thế nào? Nàng còn sống thì như vậy đáng thương, bị người đem quân cờ lui ra ngoài làm kẻ chết thay lại là sao mà vô tội, chết biến thành quỷ hồn chỉ là muốn vì chính mình tranh một cái công đạo, cái này có lỗi sao? Xem ra người này bị quỷ vật tẩy não, chắc không được đã từng hình mục nói với nàng, quỷ vật nhất là giỏi thay đổi và giỏi về mê hoặc nhân tâm. Một cái đường đường tràn ngập chính khí cảnh sát hình sự cũng bị một cái nho nhỏ quỷ vật nắm mũi dẫn đi, chỉ sợ hắn đến bây giờ cũng không có ý thức được, cái này quỷ vật quấn ở bên cạnh hắn chân chính ý đồ. Cái gì vì chính mình lấy lại công đạo? Nàng là bởi vì chính mình không có cái kia năng lực cũng không dám đi tìm chân chính cựu nhân, vì lẽ đó liền đem người khác đẩy đi ra đem dê thế tội mà thôi. Tố Tân giọng nói cũng lanh đạm xuống tới, chiếu ngươi đến nói, vệ đội một mực đối ngươi chiếu cố cùng hao tâm tổn trí phí sức đem ngươi cứu ra cũng không phải là ngươi muốn. Hiện tại chỉ cần ngươi một câu, ta coi như đêm qua ta chưa từng đi qua gian kia phòng cho thuê, ta có thể hứa hẹn sẽ để cho hết thảy đều khôi phục lại bộ dáng lúc trước. Tố Tân cảm thấy, nếu như là đối với một cái chân chính tự cam đoạ lạc cùng muốn chết người, cùng nó đi cứu đối phương ngược lại rước lấy oán hận, còn không bằng để hắn đi chết tính. Vệ Nham cảm giác được trong phòng bệnh không khí đều lạnh xuống mấy chuyến, hắn biết rõ Tố Tân tính tình, tại trong rất nhiều chuyện đều phi thường nhiệt tâm cùng kinh nghiệm, nhưng là tại một ít sự tình thượng nhưng lại là phi thường với mình. Hắn không biết quên một bên nào, đúng lúc này, thấy Mã Khoa nhìn chằm chằm Tố Tân, thật lâu, mới từ răng trong khe lóe ra mấy chữ, ta không phải không cảm kích, mà là ta cũng nhanh muốn tra ra chân tướng sự tình, chỉ thiếu một chút, một chút. Vệ Nham nỗi lòng lo lắng rốt cục rơi xuống. Hắn có tuyệt đối lý do tin tưởng, nếu như Mã Khoa mới vừa nói ai cần ngươi lo, Tố Tân xác định vững chắc sẽ đem hết thể phục hồi như cũ. Mã Khoa tố chất thân thể cũng không tệ lắm, rút truyền dịch quản, đi bên ngoài ăn một bữa liền thật lớn nữa, ba người lập tức chạy về phòng cho thuê. Bởi vì hắn mấy năm này điều tra tất cả manh mối đều ở bên trong, vụ án phía sau hung thủ cũng nhanh muốn nổi lên mặt nước, thế nhưng là về sau không biết thế nào, ngược lại càng nghĩ càng mơ hồ. Hiện tại, đem Mã Khoa khôi phục tinh khí thần về sau, lần nữa đến xem những tài liệu này, lập tức giật mình. Một mực che tại trước mắt hắn sương mù bị thổi tan, chân tướng vô cùng sống động. Mã Khoa nhìn xem tài liệu trước mặt tường, hai mắt phát sáng, đột nhiên, điên đồng dạng nào tới, ở phía trên lung tung cào, đem tất cả dán tại phía trên trang giấy ảnh chụp kéo xuống đến, đem những cái kia dắt qua đến liền đi qua tuyến kéo, cuối cùng, cả mặt trên tường chỉ còn lại một tấm hình. Nói chính xác là một tấm hai nhà người chụp ảnh chung. Mâu nên một mảnh bát ngát vùng bỏ hoang. Người chết Phương Hân chỉ là cái 13-14 tuổi tiểu cô nương, một thân đồ thể thao, đứng bên cạnh một cái so với nàng hơi lớn nữ hải. Cô gái này, Tố Tân con mắt đông dưng trừng thẳng, cái này, đây không phải quặn mỏ nữ quỷ vụ án bên trong bị Hứa Mẫn Châu tàn nhẫn hại người chết kia nữ hài sao? Lúc này, trong tấm ảnh hai nữ hài tiểu y hiệp như hoa, thanh xuân khí tức đập vào mặt. Mã Khoa chỉ vào trên tấm ảnh hơi nhỏ nữ hài, lại chỉ một cái nam nhân khác, nói ra, nàng là bị hắn hại chết. Kỳ thật tại hung thủ gọi điện thoại cho Phương gia thời điểm, Phương Hân liền đã chết. Nguyên lai ta vẫn nghĩ không thông chính là, Phương Hân tại cầu lớn thượng nhảy xuống một màn, không chỉ có người chứng kiến, còn có giám sát, không có khả năng làm bộ. Hiện tại xem ra, cái kia nhất định là có người ngụy trang thành Phương Hân dáng vẻ từ phía trên nhảy đi xuống. Mà chân chính Phương Hân thì thừa cơ từ dưới cầu ném vào trong sông. Bất quá, bây giờ còn có một cái điểm đáng ngờ, căn cứ của ta điều tra tại 7 năm trước người nhà này nữ nhi ngoại ý muốn mất tích, bọn hắn liền di dân hải ngoại, những năm này cũng chưa bao giờ qua bọn hắn xuất nhập cảnh ghi chép, càng không có cùng Phương gia có cái gì lui tới. Bọn hắn đến tột cùng là như thế nào tìm tới Phương Hân, đồng thời lại là vì cái gì nhất định phải giết nàng. Tố Tân chỉ vào phía trên cái kia hơi lớn hơn một chút nữ hải, hỏi, nữ hải tử này tên gọi là gì? Mã Khoa, Hoàng Minh. 10 năm trước Hoàng Chí Văn hai huynh đệ tại Tân Cương hùn bốn khai thác mỏ. Về sau nữ nhi của hắn Hoàng Minh cùng song bảo đệ đệ Hoàng Chí Cường đồng thời mất tích, liền quan quân mỏ, một nhà di dân. Mất tích. Tố Tân nhịn không được hỏi. Người có tương tự, thế nhưng là không quản là thời gian, địa điểm đều trùng hợp như thế, Tố Tân có tuyệt đối lý do tin tưởng, trên tấm ảnh cái kia nữ hài chính là bị nữ quỷ Hứa Mẫn Châu hại chết mỏ lão bản nữ nhi. Tố Tân trong đầu toát ra một phần tư liệu, tại cái kia giếng mỏ kỳ trước lão bản trong danh sách, hoàn toàn chính xác có một cái gọi là Hoàng Chí Cường. Chương 318, 7 năm trước. Song bảo thai huynh đệ, trong đó một cái là pháp định quặng mỏ lão bản, một cái khác bị người coi như lão bản, cũng là rất có thể. Mã Khoa đột nhiên nói ra, Phương Kem có một cái sinh ý đồng bạn, gọi Hoàng Chí Văn, đại khái là từ 6-7 năm trước, đột nhiên tiến quân thành phố S bất động sản, thành lập Chí Thắng bất động sản, bao xuống vài miếng đất trống, bao quát thiên hà quảng trường xây dựng chính là hắn dưới cờ. 6 năm trước, cũng chính là quặng mỏ nữ quỷ vụ án phát sinh không lâu sau. Về mặt thời gian cũng là hoàn toàn đáng cướp. Tố Tân tra vụ án này đã là sơn trọng thủy phục nghi vô lộ, chỉ là nghĩ muốn giúp Vệ Nham giải quyết một cái vấn đề, không nghĩ tới đồng thời cũng thành toàn chính mình. Cảm giác thật thật ý trời á bất quá, liền xem như Mã Khoa vứt tận tất cả thủ đoạn, cũng chỉ có thể tra được những thứ này. 7 năm trước Hoàng Chí Văn nữ nhi cùng đệ đệ của hắn Hoàng Chí Cường như thế nào mất tích tình huống không có một chút tin tức, nghĩ đến cái kia tất cả mọi thứ đều bị Hoàng Chí Văn toàn bộ xem bằng. Mã Khoa bây giờ nhìn thấy trên tấm ảnh hăng hái Hoàng Chí Văn, tại trải qua quặng mỏ sự kiện về sau, lát mình biến hóa trở thành một cái địa sản thương, vẫn như cũ vô cùng phong quang, liền cảm giác được một trận cảm giác bất lực. Hắn tra tìm những tài liệu kia chỉ có thể dùng để bằng chứng mình suy luận, lại không thể xem như hiện lên đường chứng cung cấp. Không có chứng cứ xác thực, bọn hắn liền tới gần đối phương cơ hội cùng tư cách đều không có. Vì lẽ đó cho dù là biết rõ hung thủ là ai, cũng là bất lực. Vệ Nham an ủi, chí ít hiện tại biết rõ ai là hung thủ thật sự, sau đó nhiều chú ý điểm, kiểu gì cũng sẽ bắt hắn lại bím tóc. Mã Khoa liền lộ ra một nụ cười khổ. Tố Tân nói ra, thiên lý rõ ràng, báo ứng xác đáng. Mã Khoa từ chối cho ý kiến, Vệ Nham lại sâu sâu nhìn Tố Tân một chút. Mặc dù từ nghề nghiệp của mình đạo đức, hắn muốn nói để pháp luật đi chế tài bọn hắn. Thế nhưng là dưới mắt tình huống, pháp luật căn bản chế tài không dạng này người, nội tâm không khỏi chờ mong, thật sự có thiên đạo. Mã Khoa hiện tại không có bị quỷ che kín nghe nhìn, gian phòng bên trong cũng không có âm khí quá nhiều, vì lẽ đó thần trí hoàn toàn khôi phục bình thường. Có thể bình thường cùng Vệ Nham giao lưu, đem mình những năm này sự tình nói cho đối phương nghe, là thổ lộ hết cũng là một loại tâm lý phát tiết đi. Mà Tố Tân thì ở một bên, đem Mã Khoa sưu tập tất cả liên quan tới Hoàng Chí Văn Hoàng Chí Cường hai huynh đệ tư liệu tỉ mỉ nhìn một lần. Trên cơ bản có thể kết luận quặng mỏ nữ quỷ bản án là trong bọn họ một cái, hoặc là hai người tác hại. Chỉ là chân tướng đến tột cùng là như thế nào, hiện tại đã không thể nào khảo chứng. Trừ phi để duy nhất còn sống người trong cuộc Hoàng Chí Văn đến tái hiện. Đây đương nhiên là không thể nào. Linh nghiễn bên trong, Hứa Mẫn Châu quỷ hồn thượng oán khí lại thiếu một phần, mang ý nghĩa bị oán hận che đậy nguyên bản ý thức lại thành tỉnh một điểm. Nàng bắt đầu vòng quanh không gian bên trong xoay quanh, "Ô ô ê, Hứa Mẫn Châu, ta là ai?" Tố Tân chỉnh lý mạch suy nghĩ, ôm thử một lần thái độ, ý thức chìm vào linh nghiễn bên trong, đối nàng nói ra, "Hoàng Minh." Hứa Mẫn Châu đột nhiên hung ác nhìn về phía Tố Tân ý thức chỗ phương hướng, "Ô ô ê" liền bổ nhào qua, đáng chết, ngươi đi chết đi." Cùng trước kia chỉ có oán hận chi khí khác biệt, lần này, Hứa Mẫn Châu thả ra oán khí bên trong mang theo một chút ký ức đoạn ngắn. "Bành!" Cửa bị bỗng nhiên đóng lại, từ bên ngoài khóa lại. Một cái nữ hài gõ cửa, rõ ràng, mở cửa nhanh à, không cần chơi có thể lờ mờ nhìn ra, chính là nữ quỷ Hứa Mẫn Châu. Trong trí nhớ dáng vẻ, cực kỳ đẹp đẽ, vừa mới phát dục thân thể tựa như nụ hoa chấm nở nụ hoa. Đúng lúc này, một cái phun mùi rượu nam nhân đột nhiên từ phía sau đem nàng chặn ngang ôm lấy. Đầu trực tiếp tiến đến cổ của nàng lại người lại ủi. Hứa Mẫn Châu điên cuồng đấm đá gọi, bởi vì sợ hãi để thanh âm đều trở nên run rẩy lên. Thế nhưng là đối với thân hình tráng kiện nam nhân mà nói, tựa như là một mực mèo con dãy rủa, ngược lại kích thích lên hắn. Nam nhân đem nữ hài ném tới trên giường, hai ba lần đem trên người mình y phục lột sạch, một bên phun mùi rượu nói ra, "Của ta nhỏ rõ ràng, hôm nay là không phải lại muốn cùng ta chơi trò mới à?" Têu thúc thúc, "Ha ha, thúc thúc tốt hưng phấn. Mỗi lần nhìn thấy ngươi tựa như nhìn thấy cái kia vong ân phụ nghĩa tiện nhân, có mới mới cũ, ngại nghèo thích giàu thối bị hảo con, gả cho ta ca ca, ha ha, ta hiện tại liền lên nữ nhi của các ngươi." Nữ hài thét chói tai vang lên, "Không, không, ta không phải rõ ràng, ta không phải." Nữ hài chỗ nào dễ đến qua chính vào tráng niên giống như điên cuồng nam nhân, nàng bị cường bao. Hình tượng nhất chuyển, thỏa mãn nam nhân đã ngủ thật say, ngáy khò khò. Hứa Mẫn Châu toàn thân giống như là bị nghiền ép lên đồng dạng đau đớn, đặc biệt là hạ thể, như là bị xé nứt, nàng dãy rủa lấy đứng lên, nhìn xem cái này như cùng chết như heo nam nhân, cảm thấy vô cùng buồn nôn, trong lòng tràn ngập ngập trời hận ý, cố hết sức ôm lấy bên cạnh bình hoa, đang muốn hướng nam nhân trên đầu đập xuống. Đúng lúc này, cửa phòng bành một tiếng mở ra, một cái trên mặt cô gái nổi cười lạnh, tựa tại trên khung cửa, "Hì hì, tư bị thế nào a? Đập xuống đi, ta sẽ không ngăn cản ngươi a, ngươi làm sao theo tới?" Nữ hài đang nói, đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh nữ hài tử. Một cái khác điểm nhỏ nữ hài hét lên một tiếng, lại vội vàng che miệng, chạy. Nam nhân tỉnh lại, hắn nhìn thấy nữ hài trong tay bình hoa, nhìn thấy cổng thiếu nữ, ánh mắt lần nữa rơi xuống trên mặt cô gái. Nháy mắt minh bạch chuyện gì xảy ra, nguyên lai mình ngủ lầm người a, bất quá cái này có cái gì lớn không thể, trong mắt lóe lên một tia khinh miệt cùng khinh thường, đoạt lấy trong tay đối phương bình hoa, giơ tay hung hăng phiến Hứa Mẫn Châu một bạt hai. Nữ hài ứng thanh té lăn trên đất. Nam nhân nhảy xuống giường, bổ nhào vào nữ hài trên thân, nhấc lên một cái chân, đem dâng trào thô bạo đi vào. Nữ hải phát ra một tiếng thống khổ kêu rên. Nữ hải xin giúp đỡ nhìn qua cổng nữ hải, "Mau cứu ta, cứu ta, cứu ta." Nam nhân cười ha ha lấy, chậc chậc, thật không hổ là cái chim non, chính là thoải mái a. Ngẩng đầu hướng phía cửa nữ hải kêu lên, "Tiện nhân, còn không mau tới đem hỗ trợ, lao tử hôm nay phải thật tốt đùa chơi chết hai người các ngươi." Cổng nữ hải thần sắc lạnh lùng mà mất cảm giác, hướng nữ hải đi qua, một cước hướng đối phương đầu đá bảo, "Không cần gọi, nếu không ta liền để thúc thúc ta giết chết ngươi, thúc thúc ta là rất lợi hại, ngươi liền ngoan ngoãn hưởng thụ đi, biết hay không cái này nam nhân là Hoàng Chí Văn đệ đệ Hoàng Chí Cường." Cái kia nữ hải chính là Hoàng Chí Văn nữ nhi Hoàng Minh. Đối với Hứa Mẫn Châu mà nói, đây mới là cơn ác mộng bắt đầu. Sau đó, Hoàng Minh thường thường đem Hứa Mẫn Châu gọi vào gian phòng của nàng, sau đó để cho mình thúc thúc cường bao nàng, bị cái kia nữ hải buộc tay chân, để nàng thúc thúc biến đổi hoa văn lang nhục nàng. Thậm chí còn ép buộc nàng nhìn mình cùng mình thúc thúc là luôn. Nếu như nàng không theo, liền sẽ đưa nàng câu dẫn mỏ lão bản chuyện xấu công bố ra ngoài, còn muốn cho cha mẹ của nàng hổ thẹn cùng mất đi công việc cùng sinh hoạt nơi phát ra. Nếu như nàng ngoan ngoãn hiểu chuyện, Hoàng Chí Cường liền hứa hẹn mấy người khai giảng liền cho nàng học phí cung cấp nàng đi học, hứa hẹn để phụ thân nàng đem một cái thợ mỏ tiểu đầu bụng, hứa hẹn để mẫu thân của nàng tại mỏ thượng ở lại. Chương 319, Thiên Ý, Hứa Mẫn Châu cảm giác vô cùng tuyệt vọng. Nghĩ phụ mẫu, nghĩ đến mình cái dạng này bị phụ mẫu biết rõ, bị người khác biết. Người khác sẽ không nói nàng là bị mạnh, chính như bọn hắn nói như vậy, người khác sẽ chỉ cảm thấy là nàng vì tiền chủ động câu dẫn. Giờ khắc này, nàng thỏa hiệp. Không quản Hứa Mẫn Châu che giấu lại chặt chẽ, trên người nàng tổn thương rốt cục bị mẫu thân phát hiện, biết con gái không ai bằng mẹ. Mình tân tân khổ khổ bị coi như hòn ngọc quý trên tay đồng dạng nuôi lớn nữ nhi, lại bị người khác trả đạp thành cái dạng này. Mẫu thân điên giống như muốn đi tìm cái kia nam nhân báo thù, không nghĩ tới lại bị đối phương đánh ngất xỉu, gặp nàng còn có mấy phần phong vận tư sắc, vậy mà để mấy cái thợ mỏ đem nàng cường bao. Sau khi tỉnh lại, nàng nhìn thấy thân thể của mình còn bị đối phương uy hiếp, muốn đem những cái kia thu hình lại cho nàng trượng phu nhìn. Nàng lưu lại tờ giấy, để trượng phu mang theo nữ nhi rời đi nơi này, sau đó nhảy giếng chết. Nam nhân phát giác ra chân tướng sự tình, dẫn theo đao tìm bọn hắn báo thù. Còn không chờ hắn tới gần, liền bị mấy cái thợ mỏ ngăn lại, trong đó có hắn đồng hương. Đều một bộ người hiền lành dáng vẻ khuyên hắn, việc đã đến nước này, không thể đắc tội lão bản. Gia đình đã hứa hẹn, sẽ cho ngươi tăng lương, thậm chí để ngươi làm tiểu tổ đầu mục, sau đó sẽ còn đưa con gái của ngươi lên đại học, sau khi ra ngoài công việc cũng đều giải quyết, không phải liền là có chuyện như vậy à. Chỉ cần có tiền, còn sợ tìm không thấy nữ nhân. Hứa Mẫn Châu trong nhà chờ đến phụ mẫu song song rơi giếng mà chết tin tức, nàng biết rõ trong đó khẳng định có mờ ám, bị bọn hắn hại. Mà những cái kia đến điều tra người cũng là đi một phen đi ngang qua sân khấu. Hỏi mấy cái thợ mỏ coi như chuyện. Nàng nói cho bọn hắn, cha mẹ của nàng là bị người hại chết, thế nhưng là không ai nghe nàng. Hoàng Chí Văn uy hiếp nàng, nếu như nàng lại không hiểu chuyện, liền để nàng cùng nàng phụ mẫu một cái hạ tràng. Nàng đi tìm cái kia đem nàng kéo xuống nước Hoàng Minh. Hoàng Minh không hề cố kỵ, thậm chí mười phần phách lối đem chuyện đã xảy ra nói ra. Hứa Mẫn Châu đáy lòng sau cùng cái tia tia chờ mong cùng cố kỵ hoàn toàn biến mất, tất cả mọi thứ đều là bởi vì cái này có vẻ như thuần khiết kỳ thực nội tâm ác độc như xả hạt nữ hài tạo thành. Nàng thừa dịp bất ngờ, dùng thạch đầu đem Hoàng Minh đánh ngất xỉu, sau đó dùng dây thừng buộc tay chân, dùng bít tất bị mồm, thực hành điên cuồng trả thù. Hoàng Minh phụ thân Hoàng Chí Văn phát hiện nữ nhi của mình chết đi, đem Hứa Mẫn Châu bắt. Thế nhưng là Hoàng Chí Cường lại tìm bác sĩ tâm lý, cho Hứa Mẫn Châu làm giám định, nói nàng có tâm lý tật bệnh, thế là mang về quận mỏ, tiếp tục áp dụng gian y. Hoàng Chí Văn đối Hứa Mẫn Châu hận thấu xương, thế nhưng là thấy đệ đệ lại coi nàng là làm độc chiếm, một lần, thừa dịp Hoàng Chí Cường không chú ý, định đem Hứa Mẫn Châu giết. Hứa Mẫn Châu liền nói cho hắn biết một cái kinh thiên đại bí mật. Nữ nhi của hắn một mực tại cùng mình thúc thúc luận luôn. Hoàng Chí Văn sụp đổ, đúng lúc này, Hoàng Chí Cường trở về. Hai huynh đệ bất hòa. Nguyên lai tất cả mọi thứ đều bởi vì hơn 10 năm trước bọn hắn cộng đồng đuổi một nữ nhân, cái kia nữ nhân đầu tiên là cùng Hoàng Chí Cường tốt, về sau nhìn Hoàng Chí Văn càng có đầu não càng có tiền hơn, thế là gả cho Hoàng Chí Văn. Bị ném bỏ Hoàng Chí Cường một mực ghi hận trong lòng, từ 2 năm trước bắt đầu vẫn đối Hoàng Chí Văn cùng cái kia nữ nhân nữ nhi áp dụng gì. Chiến đấu bên trong, Hoàng Chí Cường đem ca ca giết chết. Nhìn thấy bên cạnh Hứa Mẫn Châu, cảm thấy đây hết thảy đều là nữ nhân này đưa tới, chính là bởi vì nàng lắm mồm mới đem cái này vốn là hẳn là theo Hoàng Minh chết mà triệt để bùi lấp sự tình bạo lộ ra. Thế là hắn đem Hứa Mẫn Châu nhốt vào tầng hầm, tiến hành cực kỳ tàn ác làm nhục tra tấn. Vạn bèo tâm linh đem tất cả oán hận cùng lửa giận đều phát tiết đến Hứa Mẫn Châu trên thân, cuối cùng, đợi cho thân thể nàng bị tra tấn thủng trăm ngàn lỗ về sau, đem một chậu lửa than gắng gượng nhét vào miệng bên trong, từ trong ra ngoài, tươi sống bỏng chết. Hứa Mẫn Châu chết không nhắm mắt, thế nhưng là hồn phách của nàng quá yếu, mà đối phương trên người sát khí quá nặng, căn bản gần không thân. Thế là liền đem lúc trước tất cả hãm hại phụ mẫu người điều tra ra, báo thủ cho cha mẹ rửa hận. Về phần Hứa Mẫn Châu phụ mẫu bị hồn, bọn hắn lớn nhất chấp niệm đương nhiên là hại nữ nhi của mình người. Giống như Hứa Mẫn Châu, bọn hắn đối Hoàng Chí Cường không thể làm gì, lúc này gặp cái kia bác sĩ tâm lý vậy mà cuối cùng còn muốn hãm hại nữ nhi của mình là bệnh tinh thần, thế là trực tiếp cuốn lên hắn, thẳng đến đem mình cuối cùng một tia thần trí hao hết. Đem Hứa Mẫn Châu trả thù những người kia, ủy lực tăng cường, trở lại quan mỏ, phát hiện đã cảnh còn người mất. Nàng bốn phía du đãng, để nơi đó một trận tràn ngập âm trầm quỷ khí. 3 năm trước đây, một cái quang chủ đem quan mỏ nhận đầu xuống tới, xin mời đại sư tác pháp. Cái này đại sư chính là Phùng Tân, hắn phát hiện cái quỷ hồn này thật không đơn giản, thế là dự định luyện chế thành thi ma. Lúc đầu muốn 5 năm mới có thể luyện thành, thế nhưng là mới trôi qua 2 năm, bởi vì quỷ hồn cường đại chấp niệm cùng lưu lại thần trí, để phong ấn có một tia bông lòng dấu hiệu. Lúc này trải qua vô tận địa ngục, quỷ hồn chỉ còn lại thôn vệ sinh nguyên lấy cường tráng mình bản năng. Nói cách khác, từ 1 năm trước quặng mỏ thượng liền lục tục ngao ngoe xuất hiện các loại sự kiện linh dị. Mỏ lão bản liền bỏ gánh, nhiều lần chuyển tay, cuối cùng đến châu đảo trên tay. Tố Tân đem Hứa Mẫn Châu bày biện ra tới một đoạn ký ức liên hệ tới, tăng thêm mình suy luận, trên cơ bản hoàn nguyên 7 năm trước quặng mỏ thảm án. Hứa Mẫn Châu âm hồn bất tán, đem toàn bộ quặng mỏ làm cho quỷ khí âm trầm. Nhưng là chân chính cửu nhân đã cao chạy xa bay, đối sớm đã rời đi nơi đó Hoàng Chí Cường ngoài tầm tay với. Hoàng Chí Cường đang lộng chết mình xong bảo thai ca ca Hoàng Chí Văn sau đó, mình thay thế trở thành Hoàng Chí Văn. Vì lẽ đó, là che giấu chuyện năm đó thực, hắn đem tất cả mọi thứ chứng cứ đều tiêu hủy, bao quát thân phận của mình. Hiện tại lắc mình biến hóa, trở thành thành phố S địa sản ông trùm. Đồng dạng hưởng thụ cực hạn xa xỉ người hoa sinh. Tố Tân đem tất cả suy nghĩ một lần, thật dài thư một hơi. Một bên khác, Vệ Nham cùng Mã Khoa đã nói chuyện không sai biệt lắm, nhìn về phía Tố Tân, gặp nàng còn chôn ở một đống tư liệu bên trong. Vệ Nham nói ra, Tố Tân, chúng ta cùng đi ra ăn bữa cơm đi. Tố Tân đứng thanh ngẩng đầu, nhìn về phía hai người. Thanh âm sâu kín nói ra, Mã đại ca phân tích không sai, Phương Hân chính là bị Hoàng Chí Văn hại chết, hoặc là nói là Hoàng Chí Cường. Hai người nhìn nhau, tràn ngập nghi hoặc, không biết Tố Tân nói lời này ý gì. Trong miệng một lời mà hỏi thăm, Hoàng Chí Cường. Tố Tân gật gật đầu, ừm, là Hoàng Chí Cường. Năm đó, Hoàng Chí Cường tại Ý tỉnh đem mình song bảo thái ca ca giết chết về sau, mình thay vào đó trở thành Hoàng Chí Văn. Hắn đem tất cả chứng cứ tiêu diệt về sau, lại đến thành phố S mua đất ra, thành địa sản thương. Mà Phương Hân, mặc dù năm đó chỉ là 12, 13 tuổi tiểu nữ hài, nhưng là bởi vì tận mắt nhìn thấy một kiện liên quan tới Hoàng Chí Cường chuyện xấu. Tại 3 năm trước đây bởi vì Phương Hân phụ thân cùng Hoàng Chí Cường có chút giao tình, đại khái Phương Hân tại một lần nào đó trường hợp trông được đến đối phương, nhớ tới chuyện năm đó, trong lúc vô tình nói lộ ra miệng, mới bị chính mình dẫn tới họa sát thân. Mã Khoa thốt ra, làm sao ngươi biết? Vệ Nham ngắt lời, nói ra, biết rõ chân tướng thì sao, tất cả chứng cứ đều không có, hiện tại chỉ có thể nhìn hắn lung dung ngoài vòng pháp luật. Mã Khoa lòng đầy căm phẫn, thật là đáng chết. Tố Tân nói, lưới trời tuy thưa nhưng có loạn. Chương 320, báo thủ lần này có thể tra ra chân tướng, thật là thiên ý, có thể thấy được Lao Thiên cũng là muốn là hưởng mạng người bình an. Đã dùng pháp luật trị không hắn, vậy liền để báo ứng tới mãnh liệt hơn chút đi. Hiện tại, Hứa Mẫn Châu trên cơ bản khôi phục như cũ một chút thần trí, biết mình chân chính cựu nhân. Trong không gian ô kêu, thê lương mà điên cuồng. Tố Tân nhìn về phía Mã Khoa, hỏi, ngươi điều tra Hoàng Chí Cường nhiều chuyện như vậy, khẳng định biết rõ hắn hành trình cùng quen thuộc a. Mã Khoa vô ý thức gật gật đầu, lại hỏi, ngươi muốn làm gì? Không đợi Tố Tân trả lời, hắn dùng dò xét ánh mắt đem Tố Tân trên dưới dò xét một trận, dùng một loại không thể tin giọng nói ra, ngươi không phải là muốn lấy thân tự hổ, lại tìm ra chứng cứ à? Không sai, ta tra những tài liệu kia bên trong xác thực cho thấy người này phi thường háo sắc, thậm chí còn có bạo ngược khuynh hướng, nhưng là ngươi cái này tốt đẹp thanh xuân, cần gì phải làm một cái không quen biết người làm ra hy sinh lớn như vậy. Một bên vệ nham một mực cho hắn máy mắt, cản đều ngăn không được, Mã Khoa nói ngay. Tố Tân không nghĩ tới đối phương tư duy phát tán nhanh như vậy, vậy mà lại cho rằng nàng biết dùng thân thể của mình đi dẫn dịu nam nhân như vậy. Nàng xem ra là như vậy ngu xuẩn. A sai, là thiện lương, nàng có như thế xả thân làm người thiện lương a. Thoáng sững sờ một cái, liền khôi phục dáng vẻ lúc trước, chờ đối phương hoàn toàn sau khi nói xong, mới chậm rãi nói ra, đúng vậy à, ta tại sao phải làm một cái người không quen biết làm hy sinh lớn như vậy? Cho dù là nhận biết, nàng cũng không có khả năng làm như thế. Đương nhiên, đằng sau câu nói này nàng không nói ra. Vậy ngươi, ngươi chỉ cần nói cho ta công việc của hắn động quỹ tích là được. Đương nhiên, nếu như ngươi không muốn nói ta cũng chính là dùng nhiều 2-3 ngày liền có thể điều tra ra được. Mã Khoa còn muốn đánh vỡ nồi đất, vậy ngươi muốn công việc của hắn động quỹ tích làm gì? Ngươi, vệ nham ở bên cạnh nhìn xem nóng lòng, lão Mã, ngươi có cái gì liền mau nói, không nói là xong. Mã Khoa nhìn xem vệ nham, cuối cùng từ một đống lộn xộn bên trong tìm ra giấy bút, bắt đầu viết. Thường chỗ ở chỉ, thường đi hội sở. Một bên viết một bên nói, bên cạnh hắn đi theo chí ít 3-4 cái bảo tiêu, nghe nói đều là đi qua chiến tranh tẩy lễ, giải nghệ trở thành lính đánh thuê, tâm ngoan thủ lạn. Còn có một luật sư đoàn, vì lẽ đó, Tố Tân cầm tới trang giấy, nhìn một lần, trong lòng hiểu rõ, sau đó đem trang giấy còn cho Mã Khoa, cùng vệ nham cáo từ rời đi. Mã Khoa nhìn xem trong tay giấy, nhìn xem vệ nham, nhìn qua Tố Tân bóng lưng rời đi muốn nói lại thôi. Cái này, nữ nhân này thế nào thấy là lạ, làm sao cùng với tiểu vệ cảm giác giống đồng sự giống bằng hữu lại dẫn một tia cung kính cùng xa cách. Hắn có vẻ như hiện tại mới nhớ tới hỏi vệ nham, tiểu vệ, nàng không phải ngươi cảnh đội sao? Vệ nham lắc đầu, nói ra, nàng là Linh Linh trinh thám xã, lần này ta chuyên môn mời nàng hỗ trợ giải quyết chuyện của ngươi. Chỉ những thứ này. Vệ nham gật gật đầu, chỉ những thứ này. Vệ nham lưu lại một chút tiền, dặn dò một câu, cũng về cảnh đội. Về phần gian phòng bên trong tao loạn, tự nhiên là để Mã Khoa mình đi thu thập. Mã Khoa thân thể rất suy yếu, hai người rời đi về sau, trực tiếp ngã xuống giường ngủ cái hôn thiên hấp điện. Ngày thứ ba, liền tuân ra một cái tin tức. Thành phố S địa sản ông trùm tại nào đó câu lạc bộ tư nhân cùng người lên xung đột, bị đối phương chặt liên tiếp 10 mấy đao, mất máu quá nhiều, trải qua cứu giúp vô hiệu tử vong. Mã Khoa trong phòng ôm đầu thống khổ, gọi thằng ông trời mở mắt, Phương Hân, ngươi thấy sao? Cái kia hại ngươi cặn bã rốt cũng chết, ngươi dù sao cũng nên nhắm mắt đi. Giờ phút này, Phương Hân còn tại Tố Tân linh nghiễn bên trong. Tố Tân để nàng tận mắt nhìn thấy Hoàng Chí Cường là bị giết chết, nghĩ một lần trừ khử nàng oán hận. Bất quá không như mong muốn, chính như nàng lúc trước nghĩ như vậy, cũng không phải là mỗi cái quỷ hồn đều có thể dùng lẽ thường đi ước đoán. Thời khắc này Phương Hân cũng chỉ là một cái bình thường, chỉ còn lại cừu hận cùng muốn tìm thế thân phổ thông quỷ hồn mà thôi. Tố Tân nguyên bản còn muốn, nếu là nàng giờ phút này dù là có một tia lý trí, cùng oán khí lắng lại, nàng liền sẽ mang nàng đến Mã Khoa nơi đó. Chỉ ít lại Mã Khoa những năm này đối nàng nỗ lực đi. Ngẫm lại vẫn là tính, cùng một cái không có bất kỳ lý trí gì có thể nói quỷ vật không có gì dễ nói, trực tiếp luyện. Rốt cục chính tay đâm cửu nhân Hứa Mẫn Châu trên thân đoán khí triệt để trừ khử. Mặc dù tất cả trả thù đều tại hợp tình lý, nhưng là hại nhiều như vậy người vô tội là không cách nào ma diệt sự thật, nếu như không đem diệt, cũng khó bình những cái kia bổn mạng người oan hồn. Thế là cũng không khách khí chút nào, luyện. Mặc dù kết quả đều là luyện, nhưng là trực tiếp luyện cùng để bọn chúng bình đoán khí lại luyện hoàn toàn chính là hai chuyện khác nhau. Đến bước này, quan mỏ nữ quỷ án rốt cục có một kết thúc. Một bên khác, trước mấy ngày còn cố ý đến cục cảnh sát tìm kiếm che chở Hạ Cận, lần này bị hàng thật giá thật đeo lên cái quòng, nhốt vào phòng thẩm vấn. Hạ Tiến giờ phút này còn lòng còn sợ hãi, thần sắc sợ hãi, đối mặt cảnh sát hỏi thăm, một mặt vô tội, ta thật không biết là chuyện gì xảy ra, ta lúc ấy chỉ là muốn cùng hắn mời rượu, ta thật không có nghĩ tới. Các ngươi ngẫm lại à, hắn là ta hợp tác xã tín dụng đại cổ đông, ta sao có thể mình đoạn mình tài lộ đâu? Ta thật sự là oan uổng. Chúng ta đã đối lúc ấy hội sở bên trong tất cả mọi người thu khẩu cung, còn có người chụp được video chứng cứ, nhân chứng vật chứng vô cùng xác thực, chớ coi chống chế, hiện tại vẫn là đảng hoàng bàn giao động cơ gây án, thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị. Ta là oan uổng, ta thật không có nghĩ tới muốn giết hắn à, ta lúc ấy khẳng định là bị ma quỷ ám ảnh, ta. Hạ Cận nói xong, đột nhiên nghĩ đến cái gì, đúng, ta chắc chắn là tinh thần có vấn đề, ta muốn thỉnh cầu làm tâm lý giám định, ta khẳng định là có tâm lý tật bệnh. Thẩm vấn nhân viên cảnh sát khinh miệt cười nói, ngươi cho rằng ngươi giết Hoàng Chí Cường, hiện tại ra ngoài còn có thể sống. Ngươi có biết hay không ngươi cái kia mười mấy đao hạ xuống đoạn bao nhiêu người tài lộ? Có bao nhiêu người hận không thể đem ngươi ăn sống nuốt tươi? Cho dù là người tù, người ở bên trong có không ít là bị ngươi vay nặng lãi hại táng ra bại sản, cuối cùng mới bí quá hóa liều. Đi vào cũng có thể đem ngươi chơi chết, vì lẽ đó ngươi tốt nhất thành thật khai báo, nói không chừng còn có thể cho ngươi thông khoái. Hạ Tiến thân thể không ngừng run rẩy, hắn vốn chính là làm nghề này, đích thật là dùng rất nhiều thủ đoạn lấy tiền, chém ngón tay, cầm đối phương thê nữ áp chế, thậm chí hoàn toàn chính xác có rất nhiều người đi trộm đạo lừa gạt. Nếu như mình rơi xuống trong tay bọn họ. Không, không, ta tuyệt đối không được ngồi tù, ta cũng không cần chết. Nếu như không phải là bởi vì còng tay cố định trên bàn, hắn hận không thể bổ nhào nhân viên cảnh sát trên thân, ta muốn tìm ta luật sư đến, ta có bệnh tâm thần, ta thỉnh cầu làm tinh thần giám định. Nhân viên cảnh sát, xét thấy như ngươi loại này tình huống, ngươi cho rằng ngươi có thể tại trong viện dưỡng lao an độ tuổi già. Sai, bọn hắn biết dùng dễ chịu áo đem ngươi cột vào trên giường, sau đó cho ngươi trích cùng cưỡng chế tính rót thức ăn lỏng. Hạ Tiến sợ hãi thân thể run rẩy dữ dội, không, ta thật không giết người, ta cái gì cũng không biết, ta chương 321. Thạch Phong hai người nhiệm vụ không sai, đây hết thảy đều là Tố Tân bày ra. tựa như một cái khiêng liêm đao, du tẩu trong bóng đêm u linh, đem một đầm nước động quấy động, mấy người hoàn toàn phá vỡ thời điểm, nàng đã lặng yên không một tiếng động phai nhạt ra khỏi vụ án này. Hết thảy đều là thiên ý đương nhiên, theo tính tình của nàng, đem cái kia cặn bã lăng chỉ cũng không thể giải hận. Có thể đây chính là hiện thực, đối phương nhiều năm như vậy không làm thiếu xuống giống quặng mỏ nữ quỷ đồng dạng thảm án, nhưng là đều một mực không có việc gì, thậm chí qua phong sinh thủy khởi, không phải là không có đạo lý. Tố Tân phát hiện tại Hoàng Chí Cường trụ sở cùng trên người hắn đều có năng lượng cường đại trận gia trì, nói rõ sau lưng của hắn chắc chắn có một cái phi thường cường đại người tu luyện ủng hộ. Mình hơi chút đụng vào liền có thể bị đối phương phát hiện, đến lúc đó không chỉ có cho mình rước lấy vô tận phiền phức, sẽ còn cho tổ trình thám thậm chí phụ mẫu mang đến tai họa ngập đầu, đây cũng không phải là kết quả nàng muốn. Đúng lúc này, nàng phát hiện tại cục cảnh sát trên thân có âm khí người thế mà cùng Hoàng Chí Văn có lui tới. Thế là một cái hoàn mỹ báo thù kế hoạch xuất hiện tại não hải, để Hứa Mận Châu phụ đến trên người hắn. Hoàng Chí Cường trên thân năng lượng cường đại trận chỉ có thể chống cự quỷ vật, lại không thể ngăn cản vật chất công kích. Tựa như Tố Tân mình đối phó quỷ vật rất sở trường, nhưng đối phương nếu là phụ thân công kích nàng, cũng chỉ có chỗ phần. Vì lẽ đó, Hứa Mẫn Châu khống chế người khác giết chết Hoàng Chí Cường, nhưng cũng giới hạn tại đây. Tố Tân trở lại tổ trình thám, phát hiện Thạch Phong bọn hắn còn chưa có trở lại. Khoảng cách nàng lần trước trở về liền không thấy được bọn hắn, coi như bọn hắn lần này làm nhiệm vụ đã qua 4 năm ngày. Mặc dù đối bọn hắn thực lực của hai người rất là yên tâm, thế nhưng lại như cũng không khỏi có chút lo lắng. Thế là cùng Thạch Phong phát một đầu tin nhắn các ngươi bên kia tình huống như thế nào. Ý tứ chính là ta bên này bản án hoàn toàn giải quyết, có cần hay không ta hỗ trợ. Tốt Thạch Phong dây bể. Một cái chữ tốt đại biểu bọn hắn hết thảy thuận lợi cùng hiện tại trạng thái, cũng không tệ lắm. Tố Tân thả lỏng trong lòng, bắt đầu an tâm nghỉ ngơi cùng tu luyện, vẽ tranh phủ cái gì. Nàng phát hiện thức hải bên trong lại nhiều mấy cái tinh điểm, không gian trở nên lớn hơn. Một cái tinh điểm đại biểu một chút cân bằng lực, liền trước mắt Tố Tân biết, tinh điểm tại thức hải của mình, thần thức đụng phải cường đại tinh thần lực công kích thời điểm, tinh điểm liền sẽ tản mát ra quang mang, giống thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng đi ngăn cản ngoại giới năng lượng công kích. Về phần còn có hay không cách dùng khác, Tố Tân hiện tại vẫn chưa biết được. Tựa như trò chơi thăng cấp đồng dạng, đại khái chỉ có thể theo sau đó tu vi tăng lên, mới có thể một chút xíu giải tỏa. Chỉ là trên linh đài linh lực chỉ còn rất không, hiện tại thông qua thức ăn bình thường hấp thu năng lượng nhiều nhất chỉ có thể dùng để rèn luyện thân thể, thoáng đền bù mỗi ngày tiêu hao mà thôi. Muốn trên phạm vi lớn gia tăng, trừ phi có đá năng lượng hoặc là thiên tài địa bảo mới được. Tố Tân trong lòng một mực nhớ lần trước Hàn Hòa nói với nàng quý thị, bên trong có Hỗn Nguyên Châu, Linh Châu, Linh Đan cùng các loại tu luyện người cần có đồ vật. Bất quá từ hắn giới thiệu trong câu chữ, Tố Tân có thể cảm nhận được muốn đi vào quý thị, cùng có được tiến vào quý thị tư cách cũng không đơn giản. Trừ tu vi, còn cần một món của cải khổng lồ. Còn tốt bây giờ cách mở ra thông hướng quỷ thị thông đạo còn có gần thời gian 4 năm, nàng nhất định phải tăng thêm tốc độ tu luyện. Ân, làm nhiều nhiệm vụ mới có thể thu nhiều quỷ, nhiều góp nhặt tài phú. Lần này bởi vì lại thu mấy cái cường đại lệ quỷ, linh nghiện bên trong tích lũy một chút năng lượng. Bất quá những này đều không đủ lấy đem linh lực chỉ tràn ngập, không thể tấn cấp, dứt khoát giữ lại, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Tiểu Thao biết rõ Tố Tân bây giờ nghĩ chính là cái gì, nếu như đổ về 2-3 tháng, không chỉ có là Tiểu Thao, liền Tố Tân cũng sẽ không có muốn đi vào quỷ thị suy nghĩ. Bởi vì khi đó thực lực quá yếu, hơn nữa liền tu luyện phương hướng đều không tìm được. Nhưng là hiện tại, chân chính đạp lên con đường tu luyện, cũng rõ ràng chính mình phương hướng, tự nhiên là đối tương lai tràn ngập càng nhiều mong đợi hơn. Tiểu Thao cũng thế, mấy năm sau quỷ thị đối Tố Tân là một cái cơ hội, cùng nó mà nói, không phải là không một cái cơ duyên. Nếu là có thể ở bên trong gặp được một chút cường đại điểm yêu vật, mua mấy cái đặt ở linh nghiện chung quanh ngũ hành trong không gian, liền có thể lấy năng lượng của bọn nó tự động thôi động toàn bộ không gian vận chuyển, tự động sản xuất năng lượng. Đương nhiên, những cái kia phổ thông quỷ vật cũng được, chỉ là chỉ sợ còn không có để linh nghiện vận chuyển lại, liền đem quỷ lực hao hết sạch. Tiểu Thao, ngươi bây giờ tiếp xúc đến nhiệm vụ nhìn như phức tạp, trên thực tế thu quỷ lại rất yếu, quá không có lời. Tố Tân cũng tưởng tượng lần trước tại La Tĩnh trong vụ án như thế, đến cái vạn quỷ đại trận cái gì. Tố Tân đi bán đồ thời điểm, trong thập lý hẻm lại đụng phải lão bà, ngay tại tuyển hạt đậu, đậu đỏ, đậu xanh. Nhìn thấy Tố Tân, nhiệt tình mời, các ngươi hôm nay khẳng định không có nấu cháo mồng 8 tháng chạp đi, chờ chút liền đến nhà ta đến ăn. Cháo mồng 8 tháng chạp. Hôm nay là ngày mồng 8 tháng chạp. Tố Tân vô đầu một cái, khoảng thời gian này mấy cái bản án đang xen, đem thời gian đều qua quên. Mua đồ trở lại tổ trình thám bên trong, lập tức gọi điện thoại cho nhà. Trong nhà hết thảy mạnh khỏe, Tố Tân trong lòng rất là an tâm. Tân Mụ nói ra, phòng ở đã trùng tu xong, xây tháp nước cùng loại bỏ hệ thống, còn có năng lượng mặt trời máy nước nóng. Người Đông Hải ca làm rất tốt, chúng ta đã dọn vào ở Đông Hải cùng A Như ngày kia chính cưới, ngươi có rảnh hay không trở về à? Bọn hắn đều đọc lấy ngươi đây. Tố Tân, chỉ cần không có quá gấp bản án, hẳn là có thể làm, dạng này, chúng ta sẽ cùng lão bản xin phép nghỉ, tận lực gấp trở về. Ngày thứ hai, Thạch Phong cùng Mạc Ly Phong trần mệt mỏi trở về, mặc dù có chút mỏi mệt, bất quá trên nét mặt lộ ra thoải mái, xem ra nhiệm vụ hẳn là hoàn thành. Thạch Phong nói đơn giản bọn hắn mấy ngày nay bị thác nhiệm vụ, một cái xí nghiệp lão bản bởi vì một lần cùng thư ký mình đi đàm luận hợp đồng, đại khái là có chút thân mật cử động, bị người khác lấy số nhớ quay chụp thủ pháp chụp ảnh, sau đó nàng thê tử liền đến trong công ty náo, còn mang theo mẹ của mình muội muội cùng bằng hữu các loại tìm hắn để gây sự, đều mang hắn cặn bã nam. Nam nhân cảm thấy rất bị khuất, nếu quả thật ở bên ngoài an bụng cũng không oan, nhưng vấn đề là hắn cả ngày công ty từ trên xuống dưới sự tình bận bịu đối đuổi, lại bị thê tử như thế hiểu lầm, thậm chí cuối cùng trực tiếp muốn ồn ào lấy ly hôn, thậm chí đem hắn tất cả gia sản toàn bộ ra không, thế là liền tìm tới Linh Linh trình thám xã. Thạch Phong nói ra, chúng ta theo dõi cùng âm thầm điều tra mấy ngày, người bị thác hoàn toàn chính xác không có thông thường trên ý nghĩa vượt quá giới hạn. Còn thư ký của hắn, cùng hắn cũng chỉ là công việc bình thường lui tới. Chỉ là hắn ở công ty hoàn toàn chính xác rất mệt mỏi, nếu có một cái rất tài giỏi lại khéo hiểu lòng người thư ký phân ưu, thật để hắn cảm giác rất ấm tâm. Mạc Ly nói tiếp đi, ngược lại là người bị thác thế tử, tại chúng ta điều tra mấy ngày nay nhìn ra, nàng chính là một cái được nông triều đại tiểu thư, trong nhà có bà mẫu, xuất nhập quan lại cơ. Mua sắm, thẩm mỹ, cùng trước mặt bằng hữu khoe khoang cơ hồ chính là nàng sinh hoạt toàn bộ. Lần này nàng bởi vì cùng khuê mật bạn trai cọ sát ra tia lửa, mà khuê mật bạn trai là nghiệp giới tinh anh trong tinh anh, chính là loại kia tất cả công ty lớn đều tranh cướp giành giật muốn nhân tài, mấu chốt là đối phương lại xoáy khí lại lãng mạn, để nàng lập tức cảm thấy mình lão công quá chán, thế là xin mời thám tử tư điều tra mình lão công. Chương 322, cự tuyệt mập mờ Tố Tân rốt cục nghe được một cái có khác với cặn bã nam vượt quá giới hạn, thê tử hành hung tiểu tam ác tục tiết mục, lập tức bước lên nội tâm của nàng bắt quái chi hỏa, sau đó thì sao, về sau như thế nào? Mạc Ly ngại ngùng cười cười, ta nhìn ra được cái kia nữ nhân cùng khuê mật bạn trai đích thật là chân ái, vì lẽ đó, liền thuận nước đẩy thuyền, tác thành cho bọn hắn. Nói xong hắn cùng Thạch Phong hai người nhìn nhau cười một tiếng. Đột nhiên, Tố Tân có loại trước mắt cơ tình bắn ra bốn phía cảm giác. Tố Tân biết rõ Mạc Ly năng lực, có thể cảm ứng được ý nghĩ của đối phương, thậm chí còn có thể ở một mức độ nào đó ảnh hưởng người khác năng lực. Hắn nói thuận nước đẩy thuyền, nghĩ đến khẳng định là đối cái kia hai người nam nữ làm cái gì. Bất quá nghĩ lại, nếu như bọn hắn không có tâm tư như vậy, người khác nghĩ đối bọn hắn làm cái gì cũng làm à không? Loại kia mình căn bản liền không có kết thúc vợ chồng tướng đỡ cùng nhau nghĩa vụ người, cũng bởi vì chiếm một cái vợ cả ưu thế, bị pháp luật bảo hộ, đứng tại đạo đức độ cao, coi là có thể dùng đối phương vượt quá giới hạn tựa như là nắm giữ đạo đức thẩm phán mâu, mà đúng đúng phương muốn gì cứ lấy, mới là thật làm cho người buồn nôn. Kỳ thật hai người bọn họ nói vụ án này, tại trong hiện thực thật không phải số ít. Bất quá đây cũng là hiện thực. Tố Tân cũng đem mình nhiệm vụ lần này trước sau giản lược nói một lần. Hai người đều gọi thẳng thần kỳ, quả thực chính là ý trời à. Tố Tân nhấc lên mình muốn xin phép nghỉ trở về cản rượu mừng cùng ăn tết chuyện. Thạch Phong lúc này mới lấy lại tinh thần, là ta sơ sẩy, dạng này, từ giờ trở đi chúng ta liền đều nghỉ ngơi 10 ngày, tết mùng 8 chính thức khởi công. Thạch Phong nhìn Tố Tân đã đem dương hành lý thu thập xong, ấp úng bộ dáng. Tố Tân nhìn xem hắn, hỏi, lão đại còn có chuyện gì sao? Thạch Phong liên tục khoát tay, không không. A, ý của ta là nếu không ta đưa ngươi trở về, dù sao thuận. Tố Tân cười tiếp lấy đối phương nói ra, dù sao tiện đường sao. Thạch Phong có chút xấu hổ, sờ sờ cái hót, cao lớn thẳng tắp thân hình có vẻ hơi không biết làm sao xấu hổ. À, ngươi nhìn đây không phải đã đến cửa hải cuối năm nha, vé xe không dễ mua, hơn nữa ngươi một cái nữ hải tử. Lúc đầu muốn nói ngươi một cái nữ hải tử không an toàn, lời đến khỏe miệng mới lấy lại tinh thần, phát hiện tại ba người bọn họ bên trong, có vẻ như lực chiến đấu của nàng tối cao, hơn nữa thủ đoạn cùng tầm tính ngoan lệ trình độ tuyệt không thua ở bọn hắn. Vì lẽ đó nói được nửa câu cũng biến thành cả lăng. Tố Tân cũng không phải là đầu óc chậm chạp tiểu nha đầu. Trên thực tế nàng đã sớm nhìn ra hắn đối nàng quan tâm có vẻ như có chút vượt qua lão bản đối với công nhân viên trình độ, chỉ là vẫn luôn bề bộn nhiều việc, hơn nữa đối phương cũng không có thiêu phá, nàng liền không tiện mở miệng. Nhưng là bây giờ, đối phương đã biểu hiện như thế minh bạch, nàng cũng không có khả năng lại trang làm như không thấy được. Thế là thần sắc cũng chỉnh trọng lên, nói ra, lão đại, ngươi là lão bản của ta là ngươi nhân viên, ta cảm thấy như bây giờ hợp tác rất tốt. Đối với ngươi quan tâm bảo vệ, ta đánh đáy lòng cảm kích, ta không muốn đem dạng này bình tĩnh đánh bỡ. Chính như ban đầu ngươi nói với ta như thế, ta không phải ngươi đồ ăn. Thạch Phong cảm giác tâm chính là trầm xuống, chính là loại kia lúc đầu mơ hồ biết rõ đối phương sẽ tự tuyệt, như cũng bởi vì trong lòng chờ mong, lúc này không khỏi có chút khổ sở. Bất quá không đợi khó như vậy qua biểu lộ ra, một thanh âm chui vào, cái kia, ta đề nghị là cảm tạ chúng ta đại đoàn đội chân thành hợp tác, ngày mai đều đi chúc mừng Tố Tân nhà chúc mừng một cái. Là thuận tiện, hôm nay chúng ta liền theo cùng đi. Đương nhiên, cũng là bởi vì ngày lễ ngày Tết ta cũng không có cái gì nơi đến tốt đẹp. Nói xong, nhìn về phía Thạch Phong, cái sau phụ họa, à, đúng vậy à, năm nay hoàn thành rất nhiều đại án, Tố Tố không thể bỏ qua công lao. Xem ở chúng ta khúc mắc đều không có gì nơi đến tốt đẹp, liền cố mà làm thu lưu hai chúng ta trời, như thế nào? Nói được mức này, Tố Tân hoàn toàn chính xác không tiếp tục từ chối lý do, thế nhưng là hai cái này đứng tại mặt người trước đều là tuyệt đối khí chất xoáy ca đi theo mình, chỉ sợ vài phút liền có thể tại toàn bộ làng truyền khắp. Khẳng định sẽ truyền có phải là bạn trai của nàng, hoặc là không phải cùng hai nam nhân đều có chút cái gì không minh bạch quan hệ. Như là loại này, có thể nói tư tưởng của nàng rất phức tạp, nhưng là những này có thể dự báo đến chẳng cảnh, nàng đều muốn kiên quyết bóp chết trong trứng nước. Nếu như tại hai năm trước có dạng này hai cái ưu tú nam tử dùng loại này hàm xúc phương pháp đối nàng biểu đạt hảo cảm, nàng có thể sẽ phi thường vui lòng đem tầng này giấy cửa sổ xuyên phá. Nhưng là hiện tại trải qua trận kia thất bại kém chút muốn nàng mệnh mối tình đầu về sau, muốn có chuyện này chỉ có thể gặp quỷ mắt trái về sau, nàng thêm một cái với cái thế giới này nhận biết, có phương hướng của mình cùng mục tiêu. Nàng không muốn hiện tại liền đem đánh tốt thời gian bị những này tình yêu thích sự tình ràng buộc ở, vì lẽ đó, ta cũng cảm ơn các ngươi đối ta chiếu cố và bao dung, bất quá công việc chính là công tác, vì lẽ đó, hảo ý của các ngươi ta xin tâm lĩnh. Còn mặt khác, ta hiện tại cái gì cũng không biết cân nhắc, cũng sẽ không đi cân nhắc, vì lẽ đó, ta không muốn để cho các ngươi hiểu lầm, cũng không muốn để cho cha mẹ ta hiểu lầm. Tố Tân đang nói những lời này thời điểm, trong lòng là có chút thấp thỏm, luôn loại rất cảm giác chột dạ. Luôn cảm thấy là mình suy nghĩ nhiều, người khác lại không có nói rõ muốn đuổi mình, không khỏi ra vẻ mình quá tự mình đa tình. Bất quá tại đem trong lòng toàn bộ nói ra về sau, nàng cảm giác cả người đều nhẹ nhõm. Mạc Ly nhìn xem Tố Tân, có loại cảm giác nói không ra lời. Tuy nói không thích mập mờ. A sai, hẳn là không thích cùng người khác về mặt tình cảm nắm chặt kéo không rõ người cũng có, nhưng là loại này dứt khoát lưu loát, có thể xưng không lưu tình chút nào cự tuyệt, vẫn là để hắn thoáng có chút ngoài ý muốn. Hắn vô ý thức mắt nhìn Thạch Phong, có loại ý vị không rõ cười trên nỗi đau của người khác ở bên trong. Tốt đẹp hàm dưỡng để hắn không có đem loại cảm tình này biểu đạt ra tới. Thạch Phong yên lặng nhìn xem Tố Tân cũng thần sắc trịnh trọng, không chút nào né tránh, càng không có mảy may xoắn xuýt muốn nói lại thôi, cứ như vậy thản nhiên đối mặt hắn, giống như ban đầu nhận lời mời. Thật lâu, Thạch Phong rốt cục khẽ mở môi phong, được. Thanh âm đúng là lạ thường khàn giọng cùng trầm thấp. Ngưng lại, hắn tiếp tục nói ra, đáng tiếc ta không phải cái kia thạch. Tố Tân lạnh nhạt cười cười, thầm nghĩ, nếu như không có cái kia thạch, liền sẽ không nàng bây giờ. Là một trận sinh mệnh kiếp, nàng bây giờ lịch kiếp sau trùng sinh Tố Tân. Nói chuyện ngày lễ vui vẻ, sau đó tất cả để Tố Tân thay cho nàng ca ca đưa 1000 đại lễ. Cửa hải cuối năm xe hoàn toàn chính xác không tốt cản, xe taxi càng lạ. Đều không thích đi chạy đường xa tuyến. Tố Tân từ sau khi tỉnh lại lần thứ hai về quê nhà xe khách, đã từng lưu tại sâu trong đáy lòng khủng bố đã theo nàng đối những cái kia huyền ảo sự tình biết đến càng nhiều, cùng nàng thực lực không ngừng tăng cường mà dần dần nhạt đi, nhưng là cái kia một mực lưu tại trong đầu nghi vấn nhưng chưa bao giờ cắt giảm nửa phần. Tấm kia quỷ dị xuất hiện nhưng lại không hiểu thấu biến mất không thấy gì nữa huyết hồng sắc tấm thẻ. Ngoài cửa sổ quen thuộc gió cảnh phong đồng dạng tiến vào tầm mắt của nàng, sau đó lại giống như gió lướt qua cũng đi xa. Đến trên trấn, Tố Tân thấy chỉ có Tân Mụ một người tới đón nàng. Chương 323, ta muốn bảo vệ, ai dám động đến nhìn đối phương trên mặt có chút vẻ u sầu cùng tiểu tụy, mi tâm còn có một tia không dễ phát hiện âm khí. Cái này khiến Tố Tân lập tức khẩn trương lên, nàng sợ mình quá mức kích động phản ứng ngược lại hù đến mẫu thân, liền hỏi, "Mụ, cha ta đâu?" Trước kia đi học cùng lần trước đều là cả nhà xuất động tới đón tiếp nàng, cho nên nàng hỏi như vậy cũng đều thỏa đáng. Tân Mụ kỳ thật cũng không muốn để nữ nhi vì bọn họ lo lắng, tránh nặng tim nhẹ, "Ngươi Đông Hải ca cùng A Như ngày mai chính cưới, đại bá của ngươi nhà rất bận rộn, hỗ trợ đi." Nói xong lại vội vàng bổ sung, ai ngươi biết, nông thôn làm việc chính là rất phiền phức, muốn tới nơi mời người, cũng khó tránh khỏi sẽ có chút va va chạm chạm, ngươi. Tố Tân chơi lấy tay của mẫu thân cánh tay, mụ, ta biết, đến tột cùng xảy ra chuyện gì ngươi liền nói cho ta đi. Ta tại Linh Linh Trinh thám xã chính là giúp người khác giải quyết phiền toái sự tình, ta cùng rất có kinh nghiệm, hơn nữa còn nhận biết cục cảnh sát người, thực sự không được, ta luôn sẽ có biện pháp. Nếu như ngươi không nói, ngược lại để ta càng thêm lo lắng. Tân mụ không chịu nổi Tố Tân mạch quấn, cuối cùng rốt cục nói ra, người không may người khác sẽ không ghen tị, nhưng là một khi có tiền phát tích, liền sẽ đến dây dưa. Tố ra mấy năm trước các loại không may, những người kia phía sau nói viên thuyền con nói bọn hắn khẳng định làm cái gì nhận không ra người chuyện, đi bộ đều muốn đường vòng. Mà bây giờ, đều nghĩ đến thuận điểm vật gì, đối với những này bọn hắn đều có mình ứng đối phương pháp. Vì lẽ đó cùng quê nhà quan hệ coi như hòa hợp. Thế nhưng là sự tình lại phát ra từ Đông Hải cùng Mẫn Như trên thân. Năm đó đã từng bởi vì con của hắn mình ham chơi, đem pháo ném hô rắc mà đem mình nổ chết trong nhà. Hiện tại hắn đại nhi tử Mương Tường lại công nhiên chạy đến nhà đại bá, lôi kéo Mẫn Như nói là thê tử của hắn, kiếp trước thê tử. Thậm chí còn nói ra rất nhiều liên quan tới Mẫn Như chuyện, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy không thể tưởng tượng được. Nhưng là Mẫn Như cùng Đông Hải là thật tâm yêu nhau, hơn nữa trải qua nhiều như vậy khó khăn chắc trở, như thế nào người khác tùy tiện một câu liền có thể chia rẽ. Thế nhưng là Mương Tường như cũng dây dưa không ngớt, Tố Đông Hải không thể nhịn được nữa đem hắn đánh một trận. Mương Tường hùng hùng hổ hổ rời đi, sau đó chỉ vào Tố Đông Hải cùng Mẫn Như chửi mắng, ngươi cái này thủy tính dương hoa thối bị hảo con, ngươi cũng dám vứt bỏ ta. Ngươi sẽ gặp báo ứng, ngươi chờ, Lao Thiên sẽ cho ngươi báo ứng. Sau đó lại đối Tố Đông Hải vô cùng phách lối kêu la, ta muốn để ngươi xem một chút ngươi liền đến tuột cùng cưới một cái dạng gì tiện nhân, ngươi chờ xem, chờ lấy. Nói đến đây, Tân Mụ liền không nhịn được nặng nề thở dài. Tố Tân vội vàng truy hỏi, sau đó thì sao? Phát sinh cái gì sao? Tân Mụ, là phát sinh cái gì? Mẫn Như, Mẫn Như nàng, Mẫn Như xảy ra chuyện gì? Tố Tân không khỏi khẩn trương lên, nàng rất thích cái này tẩu tử. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là bởi vì Đông Hải ca đối nàng mối tình thắm thiết. Hai người khó như vậy đều đi tới, sắp đến tu thành chính quả lại đột nhiên ra điểm cái gì? Bất kể là ai, nếu là dám đến phá hư đoạn này trời ban nhân duyên, nàng liền diện hắn nhà. Ngay tại một tuần lễ trước, A Như toàn thân ngứa, sau đó mọc ra từng cái mụn nước, bởi vì lúc ấy hôn kỳ gần, cần chuẩn bị đồ vật rất nhiều, mỗi ngày đều bề bộn nhiều việc, vì lẽ đó cũng không có để ở trong lòng, đi trên trấn mua một chút dược cao đến xoa. Thế nhưng là không chỉ có không dùng được, liền trên mặt cùng trên tay tất cả đều lớn lên loại mụn nước, hơn nữa cũng càng thêm nghiêm trọng, hơi chút đụng liền rách ra liền bắt đầu nát giữa chảy mủ. Sau đó cái kia Mương Tường liền mỗi ngày đến trên núi đi hát sơn ca đồng dạng chửi mắng A Như, nói là báo ứng, còn nói Tố ra làm nghiệt. Có người đi theo nào, nói Đông Hải tốt như vậy điều kiện lại muốn cưới một cái người quá dị. Bọn hắn còn mỗi ngày đến đại bá của ngươi đại nương đi nói ngồi trâm trọng, ngươi cũng biết đại bá của ngươi đại nương, bọn hắn không phải loại kia người vong ân phụ nghĩa, ngươi Đông Hải ca cũng kiên trì, không phải khanh không cưới. Tố Tân nghe mẫu thân giảng thuật, cùng đem cảnh tượng như vậy trong đầu tưởng tượng ra tới. Cỡ nào tâm tắc, bất quá đang nghe đại bá một nhà thái độ, không hiểu ấm áp cùng an tâm. Tố Tân lại hỏi, "Mụ, ngươi cũng đi chiếu cố tẩu tử sao?" Tân Mụ, kia là khẳng định à, đại bá của ngươi nương bọn hắn bây giờ căn bản làm không qua tới. Ai, ta cũng giúp không được gấp cái gì. Tố Tân, tẩu tử hiện tại trừ trên thân giải pháo chứng cùng nát giữa chảy mủ bên ngoài, còn có hay không mặt khác triệu chứng? Nàng muốn hỏi chính là sinh mạng thể trung thu. A Như hiện tại tinh thần rất thụ kích thích, nhân luôn đáng sợ. Tất cả mọi người nói, nàng hiện tại cái kia bộ dáng làm sao xứng với Đông Hải, nàng cũng cảm thấy như vậy, tâm tình rất là xa xút. Cái kia Mương Tường liền nói, hoặc là để nàng một lần nữa gả cho hắn, hoặc là liền giải trừ đời trước hôn nhân, liền muốn Tố Gia xuất ra 50 vạn, hoặc là đem sửa xong phòng ở chống đỡ cho hắn. Tố Tân hít vào một hơi, trong lòng đằng địa hỏa khí. Quả thật, cái thằng này mục đích vẫn là tiền, hoặc là nói là phòng ốc của bọn hắn. Nếu như nàng nghĩ không sai, hắn khẳng định sẽ đi thổi phồng. Nếu như Tố Gia không nguyện ý xuất ra tiền hoặc là không nguyện ý đem phòng ở chống đỡ cho hắn, liền nói Tố Gia căn bản không quan tâm Mẫn Như. Nếu quả thật như hắn nguyện, như vậy Tố Gia liền một đêm trở lại trước giải phóng. Tố Tân nghĩ đến mình hơn nửa năm đó tới một lần lần xuất sinh nhập tử, mới liều xuống phần này gia nghiệp, mỗi một phần đều là máu của nàng mồ hôi tiền, nàng dễ dàng a bây giờ lại tùy tiện liền muốn lừa bịp, quả thực là lẽ nào lại như vậy? Hiện tại liền không chỉ là muốn giúp đây đối với số khổ về đường, cũng là thủ hộ phụ mẫu cuộc sống sau này bạn. Tố Tân cùng mẫu thân một đường trò chuyện, trở lại trong thôn. Nguyên bản đi người khác gia đình trước cửa qua đều sẽ đánh lên một hai tiếng chào hỏi, hàn huyên hai câu, thế nhưng là lần này, mọi người nhìn các nàng ánh mắt trở nên có chút ý vị không rõ, sau đó quay lưng lại liền chỉ trò trò xì xào bàn tán. Tố Tân hiện tại không thèm để ý nhiều như vậy, người đều có từ chúng cùng bảo sao hay vậy tâm lý, loại phản ứng này một chút không ra nàng đoán trước. Đợi nàng đem mầm thai họa giải quyết, cái này hết thảy tất cả cũng liền tự động tan thành mây khói. Đến cửa sân, liền nghe được có cái nam nhân tại cao giọng kêu la. Báo ứng a, thật sự là báo ứng. Nói, hoặc là liền gả cho ta, hoặc là liền đem phòng này đưa cho ta, ta liền giải trừ hôn ước, là chính các ngươi không đồng ý. Nhìn xem đi, các ngươi không nghe ta hảo ngôn khuyên bảo, chờ các ngươi ngày mai kết hôn thời điểm chính là nàng chết mất thời điểm, đến lúc đó, nàng liền sẽ biến thành một cái lệ quỷ, cuốn lấy các ngươi, thẳng đến đem các ngươi mài chết. Nhìn xem, tất cả chúng ta đều sẽ nhìn xem, những cái kia sử dụng âm tà thủ đoạn người, không quản hiện tại như thế nào phách lối đắc chí, cũng nên gặp báo ứng, hơn nữa cái này báo ứng lập tức đánh đến nơi. Tố Tân người đi đến cửa viện, cao giọng hô, dùng tới tinh thần lực rung động. Trung quanh người xem náo nhiệt nhau nhau đưa ánh mắt rơi xuống trên người nàng. Có mấy cái thuốc thẩm cấp bậc liền nhau liền bụng trộm cho nàng mấy mắt. Ta nói Tân Hoa Tử, ta biết các ngươi cùng bọn hắn nhà đi tương đối gần, thế nhưng là cái này thật sự có báo ứng, ngược lại là chọc liền không tốt. Một bên nói còn một bên hướng Tân Mụ lại gần, một bộ ta là vì ngươi tốt thần thần bí bí bộ dáng. Chương 324, dị năng, lúc này không cần chờ đến khi nào. Tố Tân liếc nhìn nàng một cái, là Hạ Loan một cái thím, giờ phút này nàng tại đối phương trên mặt chỉ thấy mờ mịt cùng sợ hãi. Tố Tân nghĩ, nếu như mình không hiểu được nhiều như vậy, hơn nữa giống như bọn họ chỉ ở một chỗ, không có cao hơn tầm nhìn cùng rộng lớn hơn nhận biết, khi nhìn đến người khác nguyền rủa một chút xíu ứng nghiệm, nhưng không có bất kỳ lý do gì đi giải thích đây hết thảy, trong lòng khẳng định cũng là dạng này mờ mịt cùng sợ hãi a đó lấy. Tố Tân ánh mắt từ chung quanh người xem náo nhiệt trên thân từng cái đảo qua, cùng cái kia tím đồng dạng, trên nét mặt tràn ngập đối không biết sợ hãi, còn có kính sợ. Tố Tân trong lòng liền có dự định. Nàng lần nữa chấn thanh nói ra, không sai, trên thế giới này là thật có báo ứng, người tốt có hả báo, ác nhân khẳng định sẽ có ác báo. Đại ba ta nhà Hòa Thuận Mương Tường nhà cách đối nhân xử thế như thế nào, tin tưởng mọi người con mắt đều là sáng như tuyết, đều nhìn rõ ràng, ai là người tốt ai là người xấu, mọi người trong lòng đều có một cây cái cân. Thế nhưng là hắn nói cái kia nữ nhân là hắn kiếp trước lão bà, cái này. Tố Tân cười lạnh một tiếng, tẩu tử cùng Đông Hải ca tỉnh sâu như biển, rốt cục đưa tay làm tan mây thời ánh trăng, hiện tại Tố gia lại có dạng này gia nghiệp, dẫn tới người bên ngoài ước ao ghen tị chẳng có gì lạ, thế nhưng là vì vậy mà sự xuất bị ổi bực này chuyện thương thiên hại lý, đến phá hư người khác trời ban nhân duyên, nhất định sẽ gặp báo ứng, hơn nữa, cái này báo ứng lập tức liền sẽ tới. Mương Tường hơn 30 tuổi, ăn mặc lôi tha lôi thôi, tóc giống như là ướp rau ngâm đồng dạng. Tại nông thôn hơn 30 tuổi còn chưa nói thượng nàng dâu, chính là lão quan côn. Thế nhưng là trong nhà hắn vẫn là mấy chục năm trước gạch một phòng, nóc nhà liền khối hoàn chỉnh mảnh ngói đều không có, trên mặt đất cũng mấp mô, phía ngoài đường đất đều so với nhà của hắn bình địa cả. Thế nhưng là cái này bó lớn khí lực không đi làm công nhân hoặc là xuống đất làm việc, chỉ toàn làm chút trộm đạo chuyện, hết lần này tới lần khác người một nhà đều một cái đức hạnh, bình thường đều là cả nhà xuất động đi canh giữ ở nhà khác cổng mắng to, thậm chí còn sai sử tiểu hài tự hướng gia đình nóc phòng ném thạch đầu. Đem mảnh ngói đập nát, vừa đến trời mưa liền mưa rột, liền không thể không bỏ lên trên nóc nhà kiểm tra. Vì lẽ đó mọi người đối bọn hắn nhà là căm thù đến tận xương thủy, nhưng lại không thể làm gì. Mương Tường nhìn xem Tố Tân, không hiểu có loại tim đập nhanh cảm giác, nhưng là bây giờ đối phương một câu liền để cho mình lúc trước thật vất vả kiến tạo lên dư luận bung lòng. Mắt thấy dễ như trở bàn tay thiên đại tài phú liền muốn bay đi, sao lại như vậy bỏ qua, thế là kiên trì nói ra, chân chính phải bị báo ứng là cái kia thủy tính dương hoa thiện nhân, người các ngươi Tố gia muốn nữ nhân như vậy nên trả giá đắt, đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Tố Tân con mắt nhắm lại, âm thanh lạnh lùng nói, Mương Tường, ngươi có dám hay không thể với trời, nói Mẫn Như chính là của ngươi thế tử. Nói dối sẽ gặp báo ứng, để ngươi cả một đời lại nói không ra lời nói. Nếu như ngươi nói chính là thật, như vậy liền sẽ không có việc, hơn nữa, ta sẽ còn thuyết phục nhà đại bá đem phòng ở chống đỡ cho ngươi. Mương Tường không hiểu cảm thấy một trận chột dạ, ta làm sao không dám. Tất cả mọi người có chút không hiểu, cho tới bây giờ liền không nghe nói ai đột nhiên liền không thể nói chuyện biến thành câm điếc. Mương Tường nhìn trời, sáng rỡ bầu trời bắn ra chướng mắt tia sáng, để ánh mắt hắn híp mắt, có chút không mở ra được. Ta Mương Tường chỉ thiên thể, Mẫn Như chính là ta. Ta đợi trước vợ. Hồng hộc, ken két đột nhiên, Mương Tường hai tay che cổ họng của mình, phát ra hồng hộc thanh âm. Cuối cùng cái kia con hắn đời này là không thể nào lại nói đi ra. Tất cả mọi người bị động tĩnh bên này hấp dẫn tới, đều trừng trong mắt nhìn về phía Mương Tường, ánh mắt lộ ra hoảng sợ cùng tìm tòi nghiên cứu tỉnh. Không biết là ai nói một câu, hắn giống như nói không ra lời. Thật nói không ra lời, biến thành câm điếc. Thật báo ứng. Báo ứng, báo ứng, khẳng định là Lao Thiên báo ứng tới. Lập tức, tất cả mọi người trở nên vô cùng kích động. Nghĩ đến lúc trước nhà bọn hắn đã từng đối với mình nhà dọa dẫm bắt chẹt, đem tất cả phẫn hận cảm xúc phát tiết ra ngoài, báo ứng thật tới. Thật sự là đại khoái nhân tâm a. Đúng lúc này, mấy người từ trong đám người xung ra, một bên chửi rủa lấy một bên dương nhanh múa vuốt hướng Tố Tân đánh tới. Ngươi tiện nhân này, lại không có chỉ ngươi, muốn ngươi xen vào việc của người khác, muốn ngươi xen vào việc của người khác. Là Mương Tường phụ mẫu. Tố Tân trong mắt đều là lãnh ý, trong đầu hiện ra đã từng bọn hắn ôm bọn hắn cái kia giày thối nằm tại cửa nhà bọn họ lừa bịp tiền tình hình. Nếu như vẹn vẹn lừa bịp tiền, Tố Tân không có sâu như vậy hận. Lúc ấy, bởi vì bọn hắn nhi tử mình chơi pháo, ném tới nhà bọn hắn hố rác bên trong, đem hố rác nổ, mình bị bay lên tấm xi măng đập chết. Người một nhà vây quanh nhà bọn hắn, muốn làm thì chỉ có 5-6 tuổi Tố Tân cho bọn hắn nhi tử cho cùng. Tố Tân nhớ kỹ rất rõ ràng, lúc ấy hắn bị mụ mụ ôm vào trong ngực, trốn ở gian phòng bên trong. Lúc ấy đại đa số người cũng đều không sai biệt lắm một cái thái độ mạng người quan trọng, vì lẽ đó nhà bọn hắn làm ra cỡ nào quá kích hành vi đều là tình có thể hiểu. Tân ba một người căn bản ngăn không được bọn hắn, may mắn nhà đại bá đứng ra toàn lực ủng hộ, mới ngăn cản bọn hắn. Nếu không, hậu quả như thế nào, thật đúng là khó mà nói. Chuyện cũ rõ ràng, cùng cảnh tượng trước mắt chủ điệp. Hiện tại còn muốn giống như tiểu trước đây, chỉ dựa vào không muốn mặt cùng đường nghịch hành trêu chọc liền có thể để bọn hắn đi vào khuôn khổ. Đi chết, đương nhiên, Tố Tân là sẽ không để cho bọn hắn mọi người ở đây dưới mí mắt chết, muốn chết, cũng nên chết tại bọn hắn cái kia khảng trướng lôi thôi ra súc trong dạng. Xoẹt xẹt, một đầu ngân xà thiểm điện rơi vào phía trước hai người, bọn hắn thu xu thế không ngừng, thân thể đụng vào một chút, nháy mắt toàn bộ thân thể trở nên cứng ngắc, trên đầu lông tóc giống con nhím đồng dạng dựng thẳng lên tới. Hai người hậu chi hậu giác phát hiện, bọn hắn bị sét đánh. Người chung quanh phát ra một tiếng kinh hô, sấm sét giữa trời quang. Đều nói là chỉ có loại kia đại gian đại ác người, Lão Thiên mới có thể dùng lôi đem bọn hắn bổ. Chấn kinh về sau, đáy lòng đều hiện lên đáng đợi năm tháng. Tố Tân âm thầm kích phát một tấm cương lôi phủ, biểu hiện một cái thần tích đem tất cả mọi người trấn trụ. Hét lớn một tiếng, "Lan, chúng ta Tố gia không chào đón các ngươi dạng này người, đều cút cho ta ra nơi này, vĩnh viễn cũng không cần bước vào ta Tố gia đại viện nửa bước, nếu không chính là thiên lôi đánh xuống." Mương Tường miệng há mở, từ trong cổ họng phát ra hồng hộc thanh âm, lại cái gì cũng không nói đi ra, thần sắc hoảng sợ mà mờ mịt, sau đó cũng không quản bị hù cất đái bài tiết không kiềm chế phụ mẫu, xám xịt chạy. Một bên chạy còn một bên quay đầu lại, xem bộ dáng là nghĩ quẳng xuống hai câu lời hung ác, lại là không nói gì đi ra. Mà Mương Tường phụ mẫu lấy lại tinh thần sau đó, sợ hãi kêu lấy quỷ a, có quỷ a. Cũng lảo đảo chạy. Tố Tân lần nữa nói ra, ngẩng đầu ba thước có thần minh, thiên lý sáng tỏ báo ứng sắp đáng, bọn hắn cố ý vu hãm cùng cho chúng ta Tố ra dội nước bẩn, Lão Thiên đều nhìn không được. Đông Hải ca cùng A Như tẩu tử hôn lễ đúng hạn cử hành, đại yến ba ngày, đến lúc đó còn xin các vị hương thân quan lâm. Lão Thiên sẽ đối vi phạm thiên ý người trừng phạt, đồng thời cũng sẽ cho người thiện lương chúc phúc, ác hữu ác báo, thiện cũng có thiện báo. Chương 325, kiên định lập trường một số người lộ ra rốt cục thái bình dáng vẻ, gật đầu rất tán thành. Một chút thì như cũng có chút lo lắng, thế nhưng là nàng biến thành cái kia bộ dáng, cùng Đông Hải có chút không phù hợp. Đi bọn hắn có rất nhiều người nhìn qua mẫn như bộ dáng bây giờ, vì lẽ đó, không quản trên TV diễn tình yêu vĩ đại dường nào, thế nhưng là bọn hắn như cũ phi thường thiện lương dọn từng lần một nhắc nhở nhà đại bá, đã con trai mình hiện tại đã tốt, phòng ở cũng sửa, tại sao phải cưới như thế một nữ nhân? Huống chi gia đình mình cũng nói, nàng hiện tại không xứng với Đông Hải, chính nàng muốn từ bỏ, cho dù nhà đại bá không làm lần này hôn lễ, cũng hợp tình hợp lý không gì đáng trách sự tình. Bởi vì, tại trong bọn họ tâm chỗ sâu cảm thấy, mẫn như là một cái người xứ khác, một cái lẻ loi trơ trọi nữ tử ở đây, không có bối cảnh không có cái gì thế lực, mới có thể như vậy tận tâm tận lực quên nhủ đại bá bọn hắn. Tố Tân không để ý tới những người này biểu lộ, tiến vào viện, Tân Mụ cũng từ vừa rồi nữ nhi như vậy lạnh lùng dáng vẻ bên trong lấy lại tinh thần, một bên chỉ điểm lấy tiểu viện bố cục, một bên mang Tố Tân trở lại mình một hàng kia trong phòng, đem đồ vật buông xuống. Tố Tân nhìn nơi này sửa đích thật phi thường rắn chắc, bố cục rất hợp lý, đã trang trí cũng mua thêm ở không đồ điện, giỏ sách vào ở là được. Tân Mụ đem mấy tháng này Đông Hải cùng Mẫn Như hai người chủ trì xây dựng chuyện phòng ốc nói ra, phòng ở quy hoạch, nền tảng, còn có những cái kia xi măng cắt sông vật liệu thép chất lượng, đều là bọn hắn tại đem khống. Tố Tân một bên ứng với vừa đi theo mẫu thân hướng đối diện phòng ở đi đến. Vừa đi đến cửa miệng, liền nghe được từ bên trong truyền đến trầm thấp thút thít cùng nói nhỏ. Khuê nữ a, ngươi có thể ngàn vạn không thể làm chuyện điên rồ a. Không cần quản người khác nói những cái kia, chúng ta nhận ngươi, không quản ngươi biến thành cái dạng gì, chúng ta đều nhận ngươi. Mẫn Như lệ rơi đầy mặt, đã nhìn không ra gương mặt, nguyên bản xinh đẹp mặt bị từng cái bọc mủ chen lấn biến hình, con mắt cũng mủ, miệng như lệ, tay chân cũng bị đùng huyết dính chặt, không thể rảnh tay chỉ ngón chân. Từ trong cổ họng phát ra hô lô thanh âm, đội vàng muốn biểu đạt cái gì, lại là cái gì đều nói không nên lời. Tố Tân mi tâm nhíu chặt, mắt trái nhìn lại, gian phòng bên trong tràn ngập một luồng cực mạnh âm khí, bị lui tới người sống nguyên khí tách ra. Nếu như không phải nhiều người như vậy, đồng thời đều từ nội tâm bên trong tản mát ra mãnh liệt ân cần ý niệm, cỗ này âm khí đã sớm ngưng thực. Mà một sáng ngưng thực, Tân Mụ đội vàng cắt đi qua, đại tẩu, các ngươi đều không cần lo lắng, chúng ta Tân bé con trở về, vừa rồi đem những người kia đều cưỡng chế di rời. Thím quay đầu lại nhìn thấy Tố Tân, vuốt xuống hốc mắt, vội vàng nói, đa tạ tiểu thân, mỗi lần đều là ngươi giúp chúng ta giải quyết những phiền toái này chuyện. Tố Tân ánh mắt rơi trên người Mẫn Như, đánh gãy tím, đại tẩu đây là bị người hại, ta tại tổ trinh thám học được một vài thứ, có lẽ có thể dùng lên, các ngươi nếu không đi ra ngoài trước, ta bồi đại tẩu đợi một hồi. Bọn hắn nghĩ đến lần trước Tố Tân cùng Đông Hải đợi một hồi, liền đem Đông Hải chữa khỏi, lần này cũng chỉ có thể đem hy vọng phóng trên người Tố Tân, đầy mắt không bỏ cùng khẩn cầu nhìn một chút Mẫn Như, lại nhìn Tố Tân. Tố Tân giờ phút này có chút nóng nảy. Cái này âm khí bởi vì hấp thu rất nhiều sinh nguyên khí hơi thở, trở nên càng cường đại, đã dần dần trên người Mẫn Như tụ lại. Nếu như chờ hoàn toàn thành hình, chỉ sợ cũng thật thành kết cục đã định. Đây là một cái tràn ngập hư thối khí tức du hồn, có thể rất nhỏ mà ảnh hưởng thần kinh người hệ thống, vì lẽ đó ban đầu chỉ là muốn để mọi người cho rằng là Mẫn Như trên thân xảy ra vấn đề, biến thành người quái dị. Đại khái nó cũng không ngờ tới người nhà này ý chí sẽ như vậy kiên định, không quản Mẫn Như biến thành bộ dáng gì, từ đầu đến cuối cũng không chịu từ bỏ. Vì lẽ đó cái này du hồn không chỉ là làm giả tượng, mà là muốn thiết thiết thực hại Mẫn Như. Tố Tân cho dù xuyên thấu qua mắt trái, cũng trên người Mẫn Như nhìn thấy nát giữa mủ đau nhức, mặc dù không có nó mê hoặc biểu tượng nghiêm trọng như vậy, nhưng là dựa theo này xuống dưới, Mẫn Như cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Tại người bình thường thị giác xem ra, Mẫn Như cả người đã biến hình, nàng nhìn xem Tố Tân, trong mắt tràn ngập chờ mong cùng không bỏ, nàng để Tố Tân khuyên nhủ Đông Hải cùng đại bá đương. Tố Tân không có dự nàng, hiện tại tất cả an ủi tất cả ngôn ngữ đều không chống đỡ được trực tiếp đem cái này du hồn diệt tới càng thực sự. Tố Tân đưa nàng trên đầu mạng che mặt bung ra, vốn là che lấp trên mặt nàng mủ đau nhức, giờ phút này Tố Tân vừa bận dùng để che khuất tầm mắt của nàng. Để nàng nằm thẳng trên giường, tiếp lấy cổ tay khẽ đảo, linh nhiễn rơi vào trong tay, từ phía trên tản mát ra một tia sáng, đối Mẫn Như, bạch quang đưa nàng cả người bao phủ đi vào. Một lát, bao phủ ở trên người nàng hắc vụ bị đều thu nhập linh nhiễn bên trong. Cái này du hồn không thể so phổ thông ngưng tụ hoàn chỉnh hồn phách, là từng cái độc lập cá thể. Chỉ cần trên người nàng du hồn chạy mất một sợi, đều có thể trở thành hậu hoạn. Không có âm khí cuốn quanh, Mẫn Như cảm giác thân thể bừng lòng, nhìn qua Tố Tân, thật lâu không nói nên lời. Tố Tân nói ra, trên người ngươi có mấy thứ bẩn thỉu, bất quá bởi vì ngươi cũng không có cùng nó ký kết khế ước, là đối phương cưỡng chế tính xâm hại, chỉ cần đem trừ bỏ liền không sao. Trên người những này tổn thương rất nhanh liền sẽ khôi phục. Mẫn Như bị cái này du hồn quấn lâu như vậy, thể xác tinh thần đều chịu đủ dày vò, hiện tại hoàn toàn thư giãn xuống tới, rất nhanh liền ngủ mất. Tố Tân đi ra ngoài, đối đại bá nương các nàng nói ra, đại tẩu sự tình là bởi vì có người đấu kỵ chúng ta, mà ra hại tại đại tẩu trên người. Ta đã đem vấn đề giải quyết, đại tẩu rất nhanh liền sẽ phục hồi như cũ, có thể chịu chọn người tham gia canh gà cho nàng bồi bổ. Hơi dặn dò một trận, lại nói với Tân Mụ nàng phải thật tốt nghỉ ngơi một chút, cũng không cần gọi nàng đợi nàng ăn cơm chiều. Tố Tân trở lại gian phòng của mình, bố trí ngắn gọn thanh lịch, là nàng thích. Đóng cửa lại, liền bắt đầu chỉnh lý cái này du hồn. Tiểu Thao, lần này thật là nguy hiểm thật, nếu là ngươi cái kia đại tẩu hoặc là đại bá của ngươi nương cùng đại ca ngươi bọn hắn không có như thế kiên định ý chí, đối nàng có chút ý tứ buông tha, đều có thể trở thành cái này du hồn xâm chiếm thân thể nàng thời cơ. Cho dù là ngươi trở về, cũng hết cách xoay chuyển. Tố Tân thần sắc nghiêm trọng, cái này du hồn là chuyện gì xảy ra? Ta cảm giác nó lơ lửng không cố định, nhưng lại có thể ảnh hưởng tâm trí của con người, theo lý thuyết chỉ là một sợi du tán năng lượng, không có khả năng tại tự nhiên trạng thái dưới cất ở đây lâu như vậy. Tiểu Thao, nói chính xác du hồn là bởi vì mọi người các loại ý niệm hỗn tạp, dưới sự trùng hợp bảo tồn tại năng lượng bên trong. Người kỳ thật có rất nhiều ý niệm, tuyệt đại đa số đều là suy nghĩ qua tất cả đều đi qua, loại tình huống này rất ít, cho dù tồn tại cũng phi thường yếu ớt. Nhưng là bọn chúng đều có một cái điểm giống nhau, đó chính là phi thường khát vọng lục thân, trở thành một con người thực sự. Vì lẽ đó, hẳn là có người cùng nó ký kết khế ước, mới có thể xuất hiện tại ngươi đại tẩu trên thân. Khế ước? Ừm, lấy khế ước phương thức cùng người sống thành lập liên hệ, sau đó từng chút xâm chiếm, đem mình du hồn dung nhập vào đối phương hồn phách bên trong. Tố Tân, ý của ngươi là, bị du hồn xâm chiếm lúc đầu người hồn phách như cũ tại, chỉ là bị từng chút từng bước xâm chiếm thôn tính, cuối cùng hoàn toàn biến thành một người khác. Chính là ý tứ này. Bất quá rất hiển nhiên, Mẫn Như cũng không có cùng cái này du hồn ký kết khế ước, nếu không, ai cũng không làm gì được. Tố Tân hít một hơi lãnh khí, suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, trơ mắt nhìn xem người trước mặt một chút xíu biến thành một người khác. Nàng nghĩ đến Mương Tường, chẳng lẽ là Mương Tường không biết ở nơi nào trêu chọc cái đồ chơi này, sau đó thừa cơ nghĩ lừa ta bọn họ nhà một bút. Chỉ có thể là như thế này. Vậy mà cùng du hồn ký kết khế ước đến hại người, thật đúng là không biết chữ chết là thế nào với ta. Chương 326, Tố Tân lo lắng. Tố Tân hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một đoàn màu xám đen, phiêu hốt như dạng đông đoàn năng lượng rơi vào Tố Tân trong lòng bàn tay. Bị một tầng năng lượng bao vây lấy, để nó không cách nào phân tán bỏ trốn. Tố Tân nghĩ đến cái này du hồn âm tàn ác độc, khóe miệng hiện lên một vòng cười lạnh. Bao vây lấy du hồn đoàn năng lượng không ngừng tiêu đốt lấy, phát ra suy suy thanh âm, từng chuỗi vụ sáng chợt diệt điện quang tại năng lượng cầu thượng toán loạn. Bất quá một hồi, đục ngầu màu xám đen liền chỉ còn lại một sợi. Tố Tân phát hiện, cho dù là đem cái đồ chơi này luyện hóa chỉ còn một tia, cũng là dạng này nhan sắc, mà không phải giống phổ thông hồn phách, sẽ còn lại năng lượng tinh thuần. Du hồn không ngừng phát ra cầu xin tha thứ ý niệm, một hồi là một cái túi xuống lao hầu ô ô khóc lóc kể lể, một hồi lại biến thành hài nhi gáy gọi, một hồi lại là một người thâm khuê oán phụ người liền rủa. Tố Tân ánh mắt băng lãnh, trong lòng chỉ có sát ý cuối cùng, thẳng đến đem cái kia du hồn luyện hóa chỉ còn lại cuối cùng một kia, những này tất cả ý niệm mới chậm rãi biến mất, biến thành chân chính sợ hãi. Vì lẽ đó, tại không có đem những này tà ma luyện hóa chỉ còn lại cuối cùng một tia lúc trước tất cả cầu xin tha thứ đều chỉ là sách lược của bọn nó. Những cái kia tất cả bày ra bi thảm cùng đáng thương chẳng cảnh, đều chỉ là vì để ngươi động tâm, mà chỉ cần một khi phân tâm, liền có thể bị đối phương thừa cơ mà vào. Bất quá những này đáng thương ý niệm đối Tố Tân đều vô dụng, nàng mới sẽ không cảm thấy đối phương đáng thương mà quên thân phận của nhau cùng lập trường. Đúng lúc này, Tố Tân cảm ứng được cái này tia du hồn bên trong chứa một tia lực kéo. Trong lòng hơi động, lập tức nghĩ đến lúc trước Tiểu Thao nói với nàng khế ước, vì lẽ đó, cái này tia dẫn dắt chính là nó tồn tại trên đời này duy nhất bằng chứng. Tố Tân trước kia tiếp xúc qua nuôi tiểu quỷ người, biết rõ, tiểu quỷ tại dưới tình huống bình thường là nghe theo chủ nhân mệnh lệnh, có thể vì chủ nhân làm rất nhiều việc không thể lộ ra ngoài, nhưng nếu là khi nó cực độ hư nhược thời điểm, liền chỉ còn lại sinh tồn và thôn phệ sinh nguyên bản năng, sẽ tự động tìm kiếm cùng nó nhất thân mật người, xưng là phản phệ. Nghĩ đến đây, Tố Tân đem bao khỏa tại du hồn phía ngoài lồng năng lượng triệt hồi. Du hồn giờ phút này chỉ còn lại sợ hãi cùng cầu sinh ý niệm, sơ sẩy ở giữa liền không có vào trong đêm tối biến mất không thấy gì nữa. Tại Tố Tân trong mắt trái, hướng xuống câu mương tường nhà bay lượn mà đi. Theo Tố gia đại viện một chút xíu xây dựng, nhìn thấy vậy đối tuấn nam tịnh nữ cả ngày hòa thuận ân ái, nhìn lại mình cái kia hai gian phá phòng ở, mương tường trong lòng tràn ngập ước ao ghen tị. Nghĩ đến, nếu như nhà kia nữ nhân kia đều là mình, thì tốt biết bao a ngửa đầu đem vừa mua được nửa bình tán rượu ừng uống vào bụng, giơ tay đem cái bình ném tới chân núi. Hất đầu, đầu truyền đến một trận mê muội, dưới chân nghiêng một cái, thân thể thuận sườn núi lăn đến trong hốc núi. Hắn không biết là, thân thể lăn xuống dốc núi quá trình bên trong, tay vừa lúc bị hắn ném bình thủy tinh mảnh vỡ bị phá, máu tươi xông vào trong bãi tha ma. Trước kia trong thôn có không minh bạch chết người trẻ tuổi, hoặc là chết tiểu hài nhi tiểu hài tử, đều hướng nơi này chôn, đào cái hố đắp lên điểm thổ chuyện. Nhiều năm xuống tới, nơi này tùy tiện một chỗ đều có bạch cốt. Mà máu của hắn vừa bặn rơi vào một cây tre kín chó hoang dấu răng xương nổi lên, trong khoảnh khắc bị hấp thu mà biến mất không thấy gì nữa. Mương tường bị ngã đã hôn mê, vốn là rất đạm bạc ý chí lực giờ phút này càng thêm suy yếu, mở rộng linh đài cánh cửa để chung quanh phiêu đãng quỷ khí trở nên dục dịch ngóc đầu dậy. Đúng lúc này, một sợi cực kỳ nhạt du hồn bởi vì chiếm một tia tinh huyết tiên cơ, trực tiếp chui vào mương tường trong linh đài. Bất quá mương tường hồn phách mặc dù phi thường yếu, nhưng là du hồn hiện tại càng yếu, hơn không thể trực tiếp chiếm cứ thân thể. Đương nhiên, khi nó cảm ứng được này tấm thân thể là cỡ nào hỏng bét về sau, cũng không muốn chiếm cứ. Thế là chỉ có một cái phương pháp, trong mơ hồ, mương tưởng cảm giác được một thanh âm trong đầu vang lên, muốn nữ nhân sao? Muốn phòng ở sao? Chỉ cần ngươi bây giờ ký phần này khế ước, ta liền có thể giúp ngươi ánh mắt tất cả. Không đợi cái ý này niệm xong toàn bộ truyền lại hoàn tất, mương tưởng liền cuống quýt đáp ứng. Quản cái gì khế ước không khế ước, chỉ cần những cái kia đều có thể biến thành mình là được. Thế là du hồn phi thường thuận lợi cùng hắn ký kết khế ước, sau đó thông qua ý niệm giao lưu để hắn như thế như vậy đi tuyên dương. Du hồn một bên xui khiến mương tưởng đi làm những sự tình kia, một bên từ trên người hắn hấp thu tinh khí cường tráng chính mình. Sau đó để mương tường tìm một cái lấy cớ tiếp cận Mẫn Như, nó liền phụ đến Mẫn Như trên thân. Mương tường tung tin đồn nhảm chủ yếu là nghĩ đánh trên người bọn họ khí vận, cùng phá hư bọn hắn lẫn nhau yêu mến đoàn kết mà kiến tạo lên khí tràng. Nó là xâm chiếm Mẫn Như thân thể đương nhiên không có khả năng vừa lên đến liền đối này tấm thân thể làm phá hư, mà là thông qua ảnh hưởng mọi người ý thức. Bình thường mà nói, những này là đủ đánh nhân loại yêu đất ý chí, để Tố gia chủ động từ bỏ nữ nhân này, mà nàng liền có thể danh chính ngôn thuận chiếm cứ nữ nhân này thân thể. Du hồn không nghĩ tới những người này ý chí phi thường kiên định, hơn nữa không quản nó để Mẫn Như trở nên cỡ nào xấu xí cùng khó xử. Cùng nàng yêu nhau nam nhân vẫn như cũ đối nàng không rời không bỏ coi như, liền cùng với nàng không có bất kỳ quan hệ nào công công bà cũng không có bất kỳ cái gì ghét bỏ nàng ý tứ. Vì lẽ đó muốn hoàn chỉnh chiếm hữu cô thân thể này là không thể nào, mới khiến cho nó động sát nghiệm, dùng mình bị lực để Mẫn Như toàn thân một chút xíu hư thối. Kỳ thật chết nó cũng có thể chiếm cứ thân thể này, chỉ là muốn suy yếu một đoạn thời gian rất dài chính là. Tố Tân thả đi cái kia sợi du hồn, cũng không lo lắng nó sẽ bỏ qua mương tưởng. Thế nhưng là tiểu thao tại thức hải bên trong lại làm cho nàng tâm tình trở nên nặng nề. Nhìn ra được đây là một cái phi thường yếu du hồn, chỉ là cùng người ký kết khế ước, liền trở nên khó chơi như vậy. Nếu như nó cường đại hơn nữa một chút, nếu như cùng nó ký kết khế ước người có càng lớn bản sự, vì nó tìm tới càng nhiều hấp thu cơ hội, chỉ sợ như thế nào? Bọn chúng năng lực lớn nhất không phải nói hồn lực cường đại cỡ nào, có thể trực tiếp giết chết bao nhiêu người, mà là ở bọn chúng có thể cùng người ký kết khế ước, bám vào trên thân người mà tồn tại. Có tương đối ngang ngược trực tiếp hiện ra, còn có càng nhiều dấu giếm rất sâu, trong lúc vô tình hại người. Ta sợ là những vật này đi ra, nói do cái này thế đạo cân bằng ngay tại phát sinh trên chết. Cân bằng trên chết. Ừm, cân bằng chính là chính tà lẫn nhau rằng có trùng điệp tiến lên. Nếu như bất kỳ bên nào vượt trên một phương khác đều không được. Nếu như toàn bộ thế giới đều hoàn toàn thanh minh, bởi vì cái gọi là nước quá trong ngắt không có cá, như thế mọi người liền sẽ không đối chính thống cùng thần minh có lòng tính sợ. Nếu như hoàn toàn là tà ma cả đến, thì lại biến thành địa ngục đồng dạng tồn tại, mọi người cũng sẽ đối chính thống cùng thần minh mất đi tín ngưỡng. Tố Tân nghe ra trong lời nói của đối phương trọng điểm, ngươi ý tứ, mọi người tín ngưỡng mới là chèo chống thế giới này căn bản. Tiểu Thao ngẫm lại, nói ra, cái này, bằng vào ta hiện tại nhận biết cũng không thể hoàn toàn tác hạ kết luận, nhưng là, thế giới này hoàn toàn chính xác cần một cái năng lượng cường đại trận mới có thể chèo chống. Ngày thứ hai, Đông Hải cùng Mẫn Như trình cưới, mọi người mong mỏi, mặc dù hôm qua Tố Tân làm những cái kia bi có chút chấn nhiết bọn hắn, nhưng là như cũng hoài nghi mương tưởng lúc trước kêu là, chính cưới ngày chính là tân nương tử vong thời điểm. Đã thấy tân nương mặc đổi mới hoàn toàn thịnh trang có mặt cưới, mà đổi thành một bên lại chuyển đến mương tường nhà cả nhà đều phải quái bệnh. Cùng lúc trước Mẫn Như đồng dạng, toàn thân không hiểu dài mù đau nhức, bất quá không giống chính là, chỉ là một đêm, liền đã nát giữa không thành hình người, chuyển ra hôi thối. Chỉ có thể thông qua thôn thượng thông báo tiếp 120 kéo đi, chẩn đoán chính xác là lây nhiễm một loại nào đó không biết tên chứng bệnh, làm phòng lây nhiễm, sau khi chết trực tiếp hỏa táng. Yếu ớt linh hồn cùng mỏng manh năng lượng, cho dù du hồn đem bọn hắn trên thân tất cả nguyên khí hấp thu ánh sáng, cũng không thể khôi phục mà thoát ly, càng không thể thanh toán hủy đi khế ước to lớn đại giới, thế là chỉ có thể theo bị đốt cháy thi thể mà hoàn toàn biến mất. Chương 327, cảm ơn thủ hộ xử lý xong du hồn cùng nhà kia lưu manh chuyện, Tố Tân Tâm vô bảng vụ đổi phụ mẫu qua Tết Xuân. Nhìn xem một đôi bích nhân tại mọi người hâm mộ và chúc phúc bên trong tiến vào động phòng, Tố Tân một loại gọi vui mừng cùng thành tựu cảm giác tự nhiên sinh ra. An xong Đông Hải ca cùng A Như rượu mừng chính là 30 Tết, sau đó là người một nhà vô cùng náo nhiệt tiếp câu đối, kính trời kính địa, kính táo quân, diễm thần, thổ địa thần, kính để cho mình có thể ở cái thế giới này sống yên phận tất cả thần minh, cảm tạ bọn chúng chúc phúc, cũng khẩn cầu năm sau xuân sẻ an khang. Tố Tân từ nhỏ đã đi theo phụ mẫu cùng một chỗ làm những này, thế nhưng là lần này đi theo mọi người cùng nhau quỳ tế bái đồng thời trong miệng nói lẩm bẩm thời điểm, tâm tình phá lệ không giống. Gió đêm rì rào, nàng cảm giác trước mặt lang lãng trong bầu trời đêm giống như là có một loại nào đó thần bí năng lượng tại giao hội. Trong lòng tự nhiên sinh ra đối với thiên địa bao la lòng kính sợ, để nàng cả người trở nên phá lệ trầm tĩnh. Tại dạng này trong yên lặng, trên linh đài linh lực chỉ nhẹ nhàng nhộn nhạo, ở trên người dọc theo một đầu phiêu miểu quỹ tích bắt đầu vận chuyển lại. Dần dần, trung quanh có một ít xa lạ hạt năng lượng chậm rãi chuyển vào đến dạng này quỹ tích bên trong. Nàng có thể cảm ứng được những năng lượng này hạt cũng không tinh thuần, thế nhưng là theo tại quỹ tích bên trong vận chuyển, tựa như là tự động luyện hóa đồng dạng, dần dần trở nên cùng linh lực chỉ bên trong linh lực đồng dạng tồn tại. Đinh, Tố Tân giống như là từ nơi sâu xa mở ra một đạo tu luyện cửa chính, trước mặt trở nên rộng mở trong sáng. Thức hải bên trong, linh đài đột nhiên trở nên so trước kia tăng lớn mấy lần có thừa, mà linh lực chỉ cũng tương ứng trở nên càng lớn càng sâu, dung lượng tương đương với trước kia gấp mấy chục lần, thậm chí liền linh lực đẳng cấp cũng tăng lên. Bên cạnh hồn phách càng thêm ngưng thực, đã đạt tới có thể dùng ý niệm khống chế hồn phách chủ động rời đi thân thể trình độ. Một cái ý niệm trong đầu nổi lên náo hải, xuất khiếu kỳ, cũng liền mang ý nghĩa nàng hiện tại có thể khống chế hồn phách rời đi thân thể của mình, ý là hồn xuất khiếu. Bất quá cái giai đoạn này là nguy hiểm nhất, bởi vì hồn phách một khi rời đi thân thể, liền mang ý nghĩa cô thân thể này là vật vô chủ, rất có thể bị trùng quanh du hồn dã quỷ ngấp nghé. Tựa như tiến vào mương tưởng thân thể con kia du hồn đồng dạng, hoặc là cường đại quỷ hồn, linh quỷ, chờ một chút, đều có thể trực tiếp đem thân thể chiếm thành của mình. Tương đương với nàng đều không cần đi qua nhục thân tử vong quá trình, trực tiếp quá độ biến thành một cái quỷ hồn tồn tại. Vì lẽ đó Tố Tân là tuyệt đối sẽ không làm việc ngốc như vậy. Tiểu Tân Tố Tân chung quanh truyền đến lo lắng mà dồn dập tiếng ồn ào, Tố Tân kinh vẻ, mình vừa rồi đang tiến hành chuyện. Còn tốt mọi người đối với cái này một cái kính thần khâu đều phi thường trịnh trọng, đồng thời làm 10 phần chậm chạp, đầu tiên là bày xuống các loại hoa quả bánh ngọt cùng gà vịt mấy người tế phẩm, sau đó là cầu nguyện, cùng chờ đợi thần minh đối cống phẩm hưởng dụng, vì lẽ đó ít nhất phải chừng một giờ. Hiện tại bọn hắn gọi nàng, nói cách khác nàng vừa rồi cảm giác chỉ là một cái hốt luân thời gian, liền đã đi qua hơn một giờ. Tố Tân không muốn để cho mọi người lo lắng, liền tranh thủ ý thức từ thức hải bên trong rút về. Mọi người thấy được nàng phản ứng đều buông lỏng một hơi. Tố Tân hướng phía trước mặt hư không bái bai, chắp tay trước ngực, chống đỡ tại trên trán, nhắm mắt lại, thành kính cầu nguyện, cảm tạ chúc phúc, cảm tạ đối với chúng ta người một nhà phù hộ. Tố Tân bồi phụ mẫu đi truyền mộ phần, chính là tại đầu năm mùng 1 đến tổ tiên mộ phần thượng hóa vàng mã dâng hương. Tố Tân nhìn thấy, làm bọn hắn đem đến thơm tiền giấy châm thời điểm, từ mộ phần thượng toát ra từng cái cực kỳ nhạt quỷ ảnh. Nhìn qua trước mặt đối mộ phần dập đầu thở dài hậu sinh văn bối, có mờ mịt, có rất là vui mừng gật gật đầu, có thậm chí muốn đi lên vuốt ve một cái, lại bị một tầng thần bí lớp năng lượng ngăn. Tố Tân nhìn xem hồn phách của bọn hắn cái bóng trở nên vô cùng suy yếu, chỉ sợ một trận gió liền có thể thổi tan. Lại như cũng không có rời đi, hoặc là đạp lên hoàng tuyệt lộ, tiến vào luân hồi. Nếu như không có gây nghiệp chướng, liền sẽ tránh đi địa phủ thẩm phán, trực tiếp tiến vào luân hồi. Bởi vì hồn phách càng mạnh, mang ý nghĩa liền có thể tại đi càng xa, thậm chí vì chính mình tìm tới tốt hơn cơ hội đầu thai chuyển thế, cái này phi thường trọng yếu. Tố Tân nghĩ, nếu như bọn hắn như cũ kiên trì không rời đi, cuối cùng chỉ có một cái kết quả, hồn phách hoàn toàn tiêu tán, trở về thiên địa. Lại nhìn tại trước mộ phần dập đầu người, trong miệng đều là nhắc tới, phù hộ con của ngươi cháu trai thường thường an an, làm ăn chạy, nhiều hơn kiếm tiền, năm sau liền cho ngươi đốt một cái căn phòng lớn. Phù hộ. Tố Tân minh bạch, những quỷ hồn này không rời đi, nguyên lai là bởi vì mọi người cái này kia ràng buộc đưa chúng nó cưỡng ép lưu tại nơi này. Bọn chúng không có biến thành oan hồn lệ quỷ có thể thấy được bọn hắn là thật đối với mình con cháu đời sau tràn ngập thân cận. Tố Tân cảm thấy những lao tổ này tông đã chết, vậy liền hẳn là để bọn hắn thật tốt đi, không cần lại bị trói buộc trên thế giới này, vẹn vẹn bởi vì con cháu đời sau muốn bị phù hộ mà không cách nào thu hoạch được tự do. Nàng muốn cùng mọi người nói, thế nhưng là vừa nghĩ tới mình khi còn bé, cũng là dạng này quỳ xuống dập đầu, khẩn cầu chết đi lão tổ tiên người chúc phúc cùng phù hộ, nàng đem lời đến khỏe miệng lại nghẹn trở về. Thế là hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đối những quỷ hồn kia truyền lại ý niệm, ngươi nhìn, ngươi con cháu đời sau đều qua rất tốt, bọn hắn chỉ là bởi vì tưởng niệm cùng cảm ơn mới có thể dạng này. Các ngươi cái kia có mình đường về, đi thôi, không cần lại bị phần này tưởng niệm sở khiên vấp cùng trói buộc. Tố Tân có thể cùng quỷ hồn giao lưu, vì lẽ đó bọn chúng có thể rõ ràng tiếp thụ lấy Tố Tân ý niệm, sau đó chân chính thoải mái, cái kia phần để bọn hắn lưu tại trên đời này ràng một đoạn, hồn phách hoàn toàn biến mất. Ngay tại ngày thứ hai, Tố Tân liền nghe được tất cả mọi người không hẹn mà cùng làm ngộng, ngộng thấy mình đã từng chết đi phụ mẫu ra ra mãi mãi cùng bọn hắn báo ngộng, nói bọn hắn nhìn thấy mình qua rất tốt, bọn hắn cũng rất an tâm, bọn hắn đi. Tố Tân nghe được bọn hắn tại bảy đàm luận cái này ngộng thời điểm, từ trong mắt trong lòng đều mang cười. Nàng nghĩ, Nếu như bọn hắn biết mình tiên tổ đắc bọn hắn tưởng niệm mà tại như thế yên lặng thủ hộ bọn hắn, sau đó từng chút bị thời gian làm hao mòn đi cuối cùng một tia hồn lực, liền lựa chọn chuyển thế cơ hội đều không có, bọn hắn cũng sẽ không đành lòng áp vì lẽ đó, qua đời tổ tiên linh, nghỉ ngơi đi. Tế bái xong tổ tiên, sau đó là thăm người thân. Tố Tân chỉ đi nhà cậu, liền gặp được tất cả lớn tuổi nữ thanh niên gặp phải sự tình. Tất cả mọi người thấy được nàng lần đầu tiên đều hỏi nha, Tố Tân đều dài như thế lớn à, giống như cùng ta nhà Tiểu Cầm không chênh lệch nhiều đi, ai, Tiểu Cầm lão đại đều đọc nhà trẻ, hiện tại lại mang thai một cái. Tố Tân dự định lúc nào kết hôn a? Làm sao đều không đem bạn trai mang về để chúng ta nhìn xem? Ôi, ngươi sẽ không muốn nói ngươi bây giờ còn chưa đuổi nghịch người bạn trai đi, chậc chậc, Tân bé con nhà, cứu mụ nói với ngươi à, nữ hải tử cũng không thể trì hoãn à, ngươi bây giờ bởi vì tuổi trẻ lại đẹp mắt, những cái kia tiểu hỏa tử còn hiếm có ngươi, chờ ngươi qua 30, chính là ngươi đi hiếm có gia đình. Nói xong mong rằng lấy người chung quanh, tất cả mọi người rất tán đồng gật đầu đáp lời. Tố Tân xin giúp đỡ nhìn về phía mẫu thân, lại không nghĩ rằng đây chính là Tân mụ mang nàng thăm người thân nguyên nhân một trong. Không có cách, nàng cùng cái này cố chấp tỷ khí nữ nhi nói xong nhiều lần, để nàng đùa nghịch bạn trai, nàng đều là lỗ hai trái vào lỗ hai phải ra. Hiện tại để tất cả mọi người đến cho nàng làm một chút tư tưởng công việc. Tố Tân nhìn thấy mọi người nói chuyện khí thế ngất trời dáng vẻ, nghĩ đến, kỳ thật phụ mẫu cũng không có nàng trong tưởng tượng như vậy. Cô đơn, bọn hắn có bọn hắn vòng sinh hoạt, mà chính mình cũng có mình vòng tròn. Chương 328, mở năm thứ nhất đơn Tố Tân cho là mình làm rất nhiều nhiệm vụ, đã đem tâm tính đã ma luyện đủ trầm ổn, nhưng vẫn là không thể trải qua ở tam cô lục thẩm thay nhau bên tạc. Còn chưa tới mùng 8, mùng 6 lúc, nàng liền thực sự gánh không được, xám xịt thu thập hành trang, chuẩn bị trốn về đến thành phố S trước khi đi. Tân mụ nhìn Tố Tân vẫn là cái kia một bộ khó chơi dáng vẻ, vô cùng lo lắng, đem toàn bộ thôn thượng người đều đốt đi ra cùng với nàng làm sự so sánh, nói có chút nhỏ hơn nàng thật là nhiều đều kết hôn đem mụ, hai tử đều có thể đánh xì dầu loại hình. Hiện tại đã vượt qua năm khảm nhi, chính là 28 tuổi lớn tuổi nữ thanh niên, nhất định phải đem trung thân đại sự đưa vào danh sách quan trọng. Cuối cùng còn thần thần bí bí tiến đến Tố Tân bên hai, hạ giọng hỏi, đúng, chính là trước kia đưa ngươi đi làm cái kia lão bản, hắn hiện tại tìm người yêu không? Nếu là không có ngươi liền nhanh. Tố Tân biết rõ. Mình bây giờ là tuyệt đối không thể đem mình chân thực ý nghĩ nói ra, nếu không nàng hôm nay khẳng định đi không. Chỉ có thể đối phương nói một câu nàng liền gật đầu, giống gà mổ thóc giống như. Trong đầu vẫn đang suy nghĩ, chính mình có phải hay không cái kia lộng cái giả giấy hôn thú, sau đó liền nói đối phương xuất ngoại, tốt nhất ở nước ngoài định cư cái gì. Tân mụ nhìn xem Tố Tân dáng vẻ, trong lòng vừa tức vừa cấp, ai, thật sự là không khiến người ta bất lo ai trước kia lúc đi học đi, sợ nàng đùa nghịch bằng hưu chậm trễ học tập, bây giờ lại lo lắng nàng. Không gả ra được. Nhìn qua Tố Tân bóng lưng rời đi, từng đợt thở dài, Tân ba đi tới nói ra, tính, nàng đã lớn lên, biết mình muốn đi con đường, liền để nàng đi thôi. Thế nhưng là chừng 2 năm nữa nàng liền 30. Tân ba quả quyết vịn qua đối phương bà bay, hướng trong biệt đẩy, đi thôi, chúng ta muốn để nàng sớm một chút kết hôn có cái kết cục, mục đích chủ yếu còn không phải để nàng có cái nhà, qua càng sống yên ổn càng an tâm áp vì lẽ đó chỉ cần nàng vẫn như cũ qua rất tốt, chúng ta lại có cái gì tốt lo lắng đâu. Tân mụ hung hăng đảo Tân ba một chút, hoán giận nói, Tố Tố hiện tại dạng như vậy chính là để ngươi cho quen, nếu là không có người không có nhà, chờ chúng ta hai cái lao sau đó, ai chiếu cố nàng à? Tân ba một bên ôn nhu kiên định đem Tân mụ trở về đấy, một bên nói ra, không thể nói như thế, ngươi nhìn chính là chúng ta cái này trong khe, có thật nhiều nữ nhi gả đi đối phương chắc chắn là đem nàng nâng ở lòng bàn tay. Có thật nhiều còn không phải đến nhà chồng làm trâu làm ngựa bị khinh bỉ. Ngươi không có nghe Thượng Định Trương lão đầu nói, nhà hắn khuê nữ liền hắn sinh nhật hoặc là ngày lễ ngày Tết cũng không thể nghĩ về nhà ngoại liền về nhà ngoại, còn muốn cùng trượng phu cùng cha mẹ chồng sớm liền đánh báo cáo, muốn cho hai người bọn họ lão mua chút dinh dưỡng phẩm, đưa 200 khối tiền, cái kia cũng muốn cùng trượng phu cùng cha mẹ chồng xin mới được, còn muốn bị cửa trách, bị khinh bỉ. Ngươi nhìn, năm nay ăn Tết dứt khoát đều không trở về nhà mẹ để đến xem, bộ dạng này ngươi còn muốn đem nhà ta Tố Tố gả đi sao? Tân mụ bị Tân ba nói á khẩu không trả lời được, nói quanh co nửa ngày mới nói, thế nhưng là, nữ nhân trung quy là phải lập gia đình à, thừa dịp hiện tại tuổi trẻ còn có lựa chọn, nếu như về sau lão, chẳng phải là chỉ có thể cùng những cái kia vớ va vớ vẩn. Lại nói, tất cả mọi người là như thế tới. Tố Tân trở lại thập lý hẻm, vừa đi gần sân nhỏ, liền nghe được từ bên trong phòng tiếp khách truyền đến tiếng nói chuyện. Đây là mẹ ta ảnh chụp, nàng có chút cũ năm chứng sinh ốc, xin nhờ nhất định giúp chúng ta tìm tới nàng. Ta biết hiện tại gần sang năm mới, phiền toái như vậy các ngươi có chút không tốt, thế nhưng là chúng ta cũng thực sự không có cách, chúng ta cũng báo cảnh, cũng đi qua rất nhiều gia sản nhà thám tử, chỉ có các ngươi nhà này còn có người, vì lẽ đó một người trung niên nam nhân thanh âm lo lắng. Thạch Phong, mẫu thân ngươi khi nào thì đi mất, mặc trên người cái gì y phục, có hay không chứng minh thân phận nàng đổ vận. Sáng sớm hôm qua chúng ta mang theo hải tử cùng đi trong công viên chơi, hải tử muốn mua cái kia bong bóng cơ, ta để mụ cùng hải tử đứng cùng một chỗ chớ đi mở, thế nhưng là chờ ta mua đồ, quay đầu lại hai người cũng không thấy. Ta lão bà công ty là tính theo sản phẩm, vì lẽ đó ăn Tết chỉ nghỉ ngơi 30 Tết cùng lần đầu tiên, mùng 2 liền đi công việc, ta vội vàng gọi điện thoại cho nàng, cũng cùng bằng hữu thân thích gọi điện thoại, cùng một chỗ tìm. Ngươi biết trong công viên rất nhiều người, chúng ta xin mời công viên quản lý tiến hành phát thanh, đến xế chiều mới đem nhi tử tìm tới, nhi tử nói mãi mãi nhìn thấy có người đang hát kinh kịch, liền theo đi. Hắn sợ mãi mãi đi mất, cũng đi theo mãi mãi. Về sau bị 7 người tách ra, hắn riêng phần mình thấp, cứ như vậy mất một lúc không thấy được, hai người liền đều đi mất. Chúng ta báo cảnh, cũng tới người, thế nhưng là giống như chúng ta cũng chỉ có thể khắp nơi hỏi, hoặc là có người cung cấp manh mối. cuối cùng liền nghĩ tìm thám tử Tư. Chúng ta cho nàng mang loại kia thả đi mất đồng hồ, nàng thường xuyên sẽ tự mình đem nó hái xuống. Chúng ta đêm qua tìm đến cái tay kia biểu, chúng ta còn ở trên người nàng buông tay cơ cùng biết chúng ta điện thoại tờ giấy, chỉ là nàng hiện tại cũng sẽ không gọi điện thoại, nếu như người khác có thể chủ động gọi điện thoại cho chúng ta liền tốt. Tố Tân vừa vặn đi tới cửa, Thạch Phong cùng Mạc Ly đồng thời nhìn qua. Lúc đầu lúc trước rời đi thời điểm, Tố Tân chính là hạ quyết tâm, lợi dụng ngày nghỉ này, thật tốt bồi bồi phụ mẫu, nói nhất định phải chơi đến mùng 8 mới trở về. Thế nhưng là lúc này mới mùng 6 đâu, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Tố Tân đón hai người lo lắng cùng tìm kiếm ánh mắt, có chút cười xấu hổ cười, ha ha, ta đây không phải nhìn các ngươi đều khổ cực như vậy chứ ban, ta cũng không thể nhàn rỗi, vì lẽ đó. À đúng, tiếp tục, các ngươi tiếp tục, ta đem bao buông xuống liền đến. Tố Tân lên tiếng chào hỏi, tranh thủ thời gian trốn mất, đem đồ vật buông xuống, dọn dẹp một phen, rửa đi một thân phong trần cùng mọi bệnh. Lần nữa đến tiền sảnh thời điểm, Thạch Phong hai người đã đem tất cả tin tức hỏi thăm xong, đưa vị kia trung niên nam sĩ rời đi. Thạch Phong nói ra, đây là chúng ta mở năm thứ nhất đơn sinh ý, vì lẽ đó, nỗ lực ra các đồng chí. Người bị thác, Trương Vân cùng tuổi, 42 tuổi gia đình tình trạng, đã kết hôn, thê tử Lý Hoa, nhi tử Trương Hạo, 9 tuổi, ủy thác nhiệm vụ, tìm kiếm lạc đường mẫu thân. Đằng sau là liên quan tới Trương Vân cùng mẫu thân giới thiệu, cùng một tấm gần đây ảnh chụp. Tố Tân nhìn xem trên tấm ảnh người, ăn mặc lam tử sắc gấm mặt áo ngắn, tóc chỉnh tề trải ở sau, dùng vị buộc cái búi tóc. Dáng tươi cười chân thành mặt đất hướng ống kính, toàn thân cao thấp đều thu thập phi thường sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái, một chút cũng nhìn không ra có lão niên xí ngốc. Tố Tân đang nhìn tư liệu cơ bản thời điểm, Thạch Phong bên kia đã từ trên máy vi tính điều ra địa đồ. Lấy Trương Vân cùng giới thiệu công viên làm trung tâm, vòng một năm cây số bán kính vòng, là nàng một ngày này nhiều thời gian có thể di động lớn nhất bán kính. Đương nhiên, cũng không bài trừ lao thái thái ngồi xe buýt hoặc là mặt khác phương tiện giao thông, nếu là như vậy, vậy cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở có người nhìn thấy Trương tiên sinh phát đầy trời áp phích, cung cấp tin tức. Sau đó, Thạch Phong lại đem Trương Vân cùng cung cấp tất cả tin tức đều tại trên địa đồ đánh dấu đi ra, nhà bọn hắn cũng lại nằm cây số phạm vi bên trong. Nhà bọn hắn chỗ cư xá cùng phụ cận cư xá, Trương Vân cùng người một nhà đã phát động người cầm đóng dấu ảnh chụp đi hỏi thăm, vì lẽ đó bọn hắn hiện tại nhiệm vụ là đến địa phương khác, tiến hành trải thảm tìm kiếm. Mạc Ly nói, vừa rồi Trương Vân cùng lúc giới thiệu nói Lao Thái Thái là bởi vì nghe được người khác hát kinh kịch rời đi, cho nên nàng khả năng thích đến những nơi náo nhiệt, chúng ta đến nhiều người địa phương tìm kiếm tương đối đáng tin cậy. Tố Tân đi theo gật đầu, Thạch Phong đánh nhịp, phân chia mấy cái khu vực, ba người tất cả phụ trách một khối. Chương 329, đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu Tố Tân đeo túi sách, mở ra điện thoại địa đồ, dùng chân đi cảm giác tòa này mang cho nàng rất nhiều thành thị. Đi qua mỗi một cái đường tắt, không bông tha chúng quanh bất kỳ một cái nào cửa hàng, rạp chiếu phim. Một tay cầm Lao Thái Thái ảnh chụp, gặp người liền hỏi, có hay không thấy qua cái này Lao Thái Thái? Mọi người hoặc là ấy nấy lắc đầu, hoặc là thiện ý nhắc nhở đến 20 địa phương đi xem một chút, nơi đó lao đầu Lao Thái Thái tương đối nhiều. Ngày lễ vui mừng để tòa thành thị này nhìn cũng không có trong tưởng tượng lạnh lùng như vậy. Tố Tân liền một đường hỏi đi, một cái ngay tại cho mọi người biên múa Lao Thái Thái đem tất cả bằng triệu tập lại, thông qua mịp rổ phồn gọi hàng, để tất cả mọi người đến xem ảnh chụp, có hay không thấy qua. Nhiều người lực lượng lớn, hay là Tố Tân tìm đúng phương hướng. Mọi người nhìn xem trên tấm ảnh người, đều lắc đầu, có một cái lao đầu nói ra, à, cái này Lao Thái Thái à, ta giống như có chút ấn tượng, tựa như là hôm qua đi, ta tại công viên bên trong, nhìn thấy có người một đường theo dõi ta, còn tưởng rằng, vì lẽ đó ta liền chạy trong đám người đi một vòng mới bước bỏ. Không nghĩ tới nàng vậy mà là có lão niên chứng xin ốc, ai, ta lúc đầu thật cái kia thật tốt hỏi một chút. Lao đầu nói xong, một mặt thở dài, cho thấy muốn đi theo Tố Tân cùng đi tìm. Tố Tân hỏi, đại gia lúc ấy có phải là miệng bên trong hử phát kinh kịch? Lao đầu vẫn chưa trả lời, người bên cạnh liền có người thay hắn nói, hắn tại chúng ta cái này vòng tròn đều là nổi danh, hát vừa vặn rất tốt. Lao đầu nhìn về phía Tố Tân, vô đầu một cái, ý của ngươi là nàng bởi vì ta hử cái kia vài câu kinh kịch mới đi theo ta. Tố Tân gật gật đầu, hẳn là dạng này. Hắn ngẫm lại, nếu là như vậy, ta đề nghị ngươi đến bên kia Lâm Xuyên công viên đi xem một chút, nơi đó có một cái lão niên kinh kịch đoàn, mỗi sáng sớm đều muốn đi bờ sông luyện giọng. Tố Tân cáo tử, lần theo lao đầu chỉ điểm tìm kiếm. Món điểm tâm ngọt quầy hàng thủy tinh sau nhân viên mậu dịch cho khách nhân đóng gói rất ngọt phẩm, tính tiền về sau, phát hiện cái kia Lao Thái Thái còn tại nàng trước quầy bồi hồi không đi, trên tóc không biết bôi thứ gì, toàn thân trên dưới chuyển đến một luồng tức đái mùi thối. Nàng nhìn đối phương con mắt từ đầu đến cuối rơi vào một cái tinh mỹ hoa quả bánh gà tổ lên, liền hỏi, vị này bà, ngươi có phải hay không đói muốn ăn đồ vật? Lao Thái Thái bụng chuyển đến ủng ngục tiếng kêu, nhìn về phía tuổi trẻ nữ nhân viên mậu dịch, điếu điếu khô các miệng, ta nếm qua cái này rõ ràng màn đầu, là lao đầu tử bán cho của ta, ngọt thấm răng. Nói xong chép miệng một cái, lộ ra thông suốt răng, thật giống như thế ngọt hiện tại còn thấm răng đồng dạng. Nhân viên mậu dịch ra một tiếng, bảo trì trên mặt nụ cười hiền hòa, ngươi bây giờ nói đi, có muốn ăn chút gì hay không? Lao Thái Thái ngẩng đầu nghi ngờ nhìn xem nhân viên mậu dịch, ngươi tại sao phải cho ta ăn? Ngươi muốn làm cái gì? Chẳng lẽ cùng cái kia mợ đồng chí đồng dạng, cho ta ăn liền muốn gọi ta mụ? Nhân viên mậu dịch cười nói, hắn khẳng định là con của ngươi đi. Không, hắn không phải nhi tử ta. Lao Thái Thái làm như có thật chém đinh chặt sắt nói ra, nhi tử ta gọi Trương Vân Hòa, mới như thế lớn. À đúng, hôm nay ta đi ra đi chợ, hắn nói muốn ăn lão Trần ra bánh qua trèo, ta muốn đi mua bánh qua trèo. Nhân viên mậu dịch bị Lao Thái Thái kỳ quái lo dịp lộng động, cảm thấy đối phương có thể là tư duy có chút hỗn loạn, lão niên chứng si ngốc cái gì, nói ra, ngươi có phải hay không cùng người nhà tẩu tán? Dạng này, ngươi đến bên cạnh khu nghỉ ngơi ngồi một chút, ta đi tìm quản lý tại Thương Thành phát thanh thông báo một chút. Nàng giờ phút này đương nhiên không thể để cho lão thái thái một mình rời khỏi, vẫn là chờ người nhà của nàng tới đón nàng tương đối ổn thỏa. Lão thái thái liên tục quát tay, ta không có người thân, ta không có, ta là tới tìm lão đầu tử. À, mới vừa rồi còn ở chỗ này, nói chuyện với ngươi cái này ngăn miệng hắn liền tự mình đi, cái lão nhân này, gọi hắn chờ ta hắn chính là không giống nhau. Nàng nói xong, ánh mắt rất là trịnh trọng nhìn về phía bên cạnh. Nhân viên mậu dịch thuận tầm mắt của nàng nhìn lại, bên cạnh trống rỗng, không có bất kỳ ai. Hơn nữa xem như nhân viên mậu dịch chính là muốn quan sát người chung quanh, nếu như nàng nhớ không lầm, vừa rồi nơi này căn bản liền chưa từng tới một cái gì lao đầu tử. Nghe được lao thái thái còn tại nói lao đầu tử trách trách địa, không chịu được lưng một trận run rẩy. Nhìn không được nói ra, cô bà, cái này nơi này không có người nói lao đại gia a. Nàng lời còn chưa nói hết, lao thái thái đột nhiên xích lại gần nàng, chỉ về phía nàng mắng, ngươi cái này đổ chết tiệt, còn không mau cút ra. Vừa nói, một bên thần sắc hung hãn hỉ mũi trừng mắt, sáng tay áo liền muốn tiến lên đánh một trận dáng vẻ. Nhân viên mậu dịch có chút ngộng, vội vàng trấn an lao thái thái. Bên cạnh mấy cái nhân viên mậu dịch hướng nàng ngáy mắt, nhíu môi, xem đi, nói với ngươi đừng đi lý dạng này lao thái bà, một không cẩn thận lửa bịp thượng ngươi, dọa dẫm cái 10 vạn 8 vạn. Ngươi nhìn nàng trên thân bẩn như vậy, còn để nàng đứng tại ngươi trước quầy, đem khách nhân khác đều cưỡng chế gì rồi. Cái kia nhân viên mậu dịch hướng bên cạnh một cái đồng sự nói một tiếng, giúp nàng nhìn một chút. Đi ra quầy hàng, có chút xoay người đối lao thái thái nói ra, cô bà, dạng này, ta dẫn ngươi đi nắm tay tẩy, đợi lát nữa mời ngươi ăn rõ ràng màn đầu. Đúng lúc này, lao thái thái đột nhiên một cái hướng nhân viên mậu dịch trên đầu đánh tới, một bên hung dữ mắng, đem ngươi tay bẩn lấy ra, tới nữa ta liền đánh ngươi. Nhân viên mậu dịch bị không hiểu chịu một bàn tay, nghe được lao thái thái như vậy làm như có thật nói, lại không giống như là mắng nàng, thế nhưng là nàng nhìn hai bên một chút, chung quanh 2-3 mét phạm vi đều chỉ có hai người các nàng, lập tức trong lòng càng thêm run rẩy. Nàng nói ra, cô bà, dạng này, chúng ta đi trước nắm tay tẩy, sau đó lại ăn một chút gì, thông chi người nhà ngươi có được hay không? Lão thái thái bị nhân viên mậu dịch nắm đi tới phòng rửa tay, còn vừa thỉnh thoảng hướng phía sau hỉ mũi trừng mắt, miệng bên trong hùng hùng hổ hổ. Mấy cái khác nhân viên mậu dịch thấy thế, đều lắc đầu, đầu năm nay người tốt không có hảo báo à. Tố Tân là bị một luồng âm khí hấp dẫn tới, không phải một đoàn, mà là một sợi. Tiến vào Thương Thành, cái kia cô âm khí liền biến mất không thấy. Sau đó liền thấy một đám người vây một vòng. Mấy người mặc chế phục nhân viên mậu dịch gắt gao ôm một cái lao thái bà trong miệng hô hào lao đầu tử, dùng lực hướng một cái phương hướng kiếm. Bên cạnh có người chụp ảnh, có người chỉ trỏ nghị luận. Tố Tân lập tức liền nhận ra, cái này không phải liền là lần này ủy thác trong nhiệm vụ lao thái thái sao? Thật sự là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu, nàng đội vàng cấp Thạch Phong cùng Mặc Ly gọi điện thoại. Trước hết để cho đồng bạn của mình an tâm lại, sau đó lại cho Trương Vân cùng gọi điện thoại, để hắn đến Huệ Thành Thương Mậu cao ốc. Tố Tân lúc này mới đi qua, đẩy ra đám người, thuận lao thái bà chỉ phương hướng, nàng nhìn thấy cái lập lòe đoàn năng lượng, cùng với nàng mấy lần trước nhìn thấy có chút tương tự. Thường nhân nhìn không thấy những này, nhưng là lao thái thái ý thức tư duy đều hoàn toàn thoái hóa, là thân thể cơ năng gánh chịu không, có thể càng như vậy, ý thức của nàng thì càng đơn thuần, cho nên có thể nhìn thấy thường nhân nhìn không thấy đồ vật. Tố Tân chỉ là nhìn thấy đoàn năng lượng đang lóe lên, thấy không rõ cụ thể hình ảnh, trừ phi đối phương có ý cho hắn truyền lại một chút ý niệm tới. Nhưng nhìn lao thái thái dáng vẻ, hẳn là nàng 2 năm trước chết đi bà già. Theo Trương Vân cùng nói, mẫu thân của nàng lão niên chứng si ngốc cũng là từ 2 năm trước chuyển biến xấu, luôn luôn nói sẽ thấy hắn chết đi cha đang chờ nàng. Tố Tân đang muốn đi giúp đỡ trấn an lao thái thái thời điểm, trong lúc vô tình chạm đến nữ nhân viên mậu dịch tay, đông dưng một trận. Ngẩng đầu nhìn về phía nữ nhân viên mậu dịch, chỉ thấy đối phương trong mi tâm có một đạo mơ hồ hắc tuyến. Chương 330, mẫu thân, quên toàn thế giới cũng sẽ không quên mà không đến nửa giờ. Thạch Phong, Mặc Ly cùng Trương Tiên Sinh vài nhóm người đều trước sau chạy đến. Động tĩnh bên này cũng hấp dẫn càng nhiều người đến đây vây xem, 3 tầng trong 3 tầng ngoài vây quanh, rất náo nhiệt. Trương Vân cùng nhìn thấy Lao Thái Thái, một bên hô mụ một bên kích động tới giắt tay của đối phương, bị Lao Thái Thái lập tức hất ra, hướng hắn nghiêm trang quát, ngươi muốn làm gì? Ta đã nói với ngươi rất nhiều lần, nhi tử ta gọi Trương Vân Hòa, mới như thế lớn, ngươi như thế nào là nhi tử ta đâu? Nàng vừa nói một bên tại bộ ngực mình địa phương so tài một chút. Bên cạnh có người nhìn xem một màn này có chút nghẹn nào, vị này mẹ già liền xem như đến lão niên chứng si ngốc, có thể từ đầu đến cuối sẽ không đem con trai mình danh tự làm quên. Trương Vân cùng liền nói ra, mụ, ta chính là Trương Vân cùng A, ta hiện tại lớn lên A. Ngươi thật sự là nhi tử ta lớn lên, ai nha, ta còn quên, đến, ta vừa rồi vụng trộm giữ lại cho ngươi, không phải liền để người khác ăn sạch. Lão thái thái một bên tiến đến Trương Tiên Sinh bên người, một bên thần thần bí bí che che lấp lấp điện, từ mình trong túi quần áo lấy ra một đoàn bạch cháo đồ vật, bên trong còn xen lẫn một chút đen đỏ. Vội vàng hướng Trương Tiên Sinh trong tay nhét, sợ bị người khác đoạt giống như, nhanh, mau ăn, ngươi đem cho ta rõ ràng màn đầu, ngọt rất, mau ăn. Đây là sô cô la bánh kem, bị Lao Thái Thái trực tiếp dùng tay bắt hướng trong túi quần áo nhét, trên tay trên quần áo tất cả đều dán lên mơ. Trương Tiên Sinh một cái đường đường trung niên nam nhân, trong mắt ngậm lấy nước mắt, đúng là tuyệt không ghét bỏ, trực tiếp dùng tay tiếp được, mẫu thân của nàng đem hắn tay hướng bên miệng hắn đẩy, hắn quả thật thêm mấy cái, một bên đáp lời lấy mẫu thân, thật rất ngọt, mụ, chúng ta trở về lại ăn có được hay không? Lão Thái Thái nhìn xem nhi tử đem mình lưu cho hắn đổ vật ăn, trên mặt cười tựa như một đóa hoa giống như, không biết từ nơi nào lấy ra một tấm vẫn như cũ vết bẩn khăn, bang Trương Tiên Sinh lau bên miệng bờ, ôi, ăn từ từ, mụ nơi này còn có đây này, ăn xong mụ lần sau cho người thêm mua ha. Nếu như không phải thấy được nàng như vậy làm như có thật đem con trai mình trên mặt bôi càng bẩn, cái này xác định vững chắc chính là một bức mẹ hiền con hiếu chẳng cảnh. Trương Vân cùng cuối cùng đem mẫu thân trấn an xuống tới, để hắn nắm tay. Lão thái thái nói, "Đúng, ngươi thấy cha ngươi hay không? Vừa rồi đi chợ thời điểm đi mất, ngươi nhanh đi tìm xem, lao đầu tự kia luôn luôn bước bừa bãi." Trương Vân cùng, "Cha khẳng định là trở về, chúng ta về nhà trước có được hay không?" Lão thái thái ngọt ngào cười, liên tục đáp a, mặc cho nhi tử nắm chính mình. Đám người tự động nhường ra một con đường tới. Vừa rồi nhân viên mậu dịch hướng hai người cúi đầu hô, hai vị đi thong thả. Đây là nghề nghiệp của các nàng yêu cầu, lễ phép mỉm cười đón đưa khách nhân. Đúng lúc này, đã muốn rời khỏi Lao Thái Thái đột nhiên xoay người, một cái hất ra Trương Vân cùng tay, hai ba bước vọt tới nhân viên mậu dịch bên người. Lúc trước nhân viên mậu dịch bị Lao Thái Thái không hiểu thấu đánh mấy lần, hiện tại cũng lưu lại bóng ma tâm lý, bất quá nghĩ đến đối phương là có lao niên chứng xin ốc, hơn nữa đối phương hoàn toàn chính xác không có ác ý liền nhẫn mại tính tình đứng tại chỗ, hỏi, cụ bà có phải là còn muốn ăn rõ ràng màn đầu a? Lão Thái Thái đột nhiên xích lại gần đối phương lỗ thai, thần thao thao nói, ta nói quê nữ à, ngươi có phải hay không có cái đệ đệ à, làm sao có cái nhóc con một mực đem bàn tay đến đầu ngươi bên trong đi móc cá móc. Ngươi có đau hay không à, ai, tiểu hài tử chính là chắc địch vô cùng, muốn cho hắn cái giáo hấn. Nàng mặc dù hạ giọng, như cũng để người chung quanh, bao quát Trương Vân cùng cũng nghe đến. Ánh mắt đều rơi xuống cái kia nhân viên mậu dịch trên đầu. Nhân viên mậu dịch sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệnh, miệng há mở, lại là một chữ đều không nói ra. Trương Vân cùng liền vội vàng tiến lên cho nàng xin lỗi, thật xin lỗi à, ta mẹ ta nàng thường xuyên có thể như vậy ăn nói linh tinh, ngươi chớ có để ở trong lòng, ta trước tiên đem mụ đưa trở về, tất cả phí tổn ta trở về lại kết toán, thật xin lỗi. Trương Vân cùng nắm Lao Thái Thái tay rốt cục rời đi. Đám người cũng dần dần tán đi. Nhân viên mậu dịch sắc mặt còn có chút bạch, cũng có chút ngộng, bất quá đã tại bắt đầu thu dọn đồ đạc. Tố Tân đi qua, viết một cái số điện thoại đưa cho cái kia nhân viên mậu dịch, ta là Linh Linh trình thám xã Tố Tân, có thể giúp người giải quyết một chút tự mình giải quyết không thể phiền phức, có cần cứ gọi điện thoại cho ta sẽ tận lực giúp ngươi, giá cả dễ nói. Lần này nhanh như vậy tìm tới Lao Thái Thái, quá xảo hợp. Hơn nữa vừa rồi Tố Tân cũng nhìn thấy, tại nhiều như vậy nhân viên mậu dịch bên trong, cũng chỉ có nàng từ đầu đến cuối không để ý bẩn tại che chở Lao Thái Thái, chỉ bằng phần này nhân từ thiện chi tâm, nàng nếu có thể trợ giúp một hai, cũng là an ủi lớn lao. Bên cạnh mấy người trực tiếp xẹp miệng mắt trợn trắng, đầu năm nay, người đi một khi bận rủi, cái gì chuyện xui xẻo đều sẽ gặp gỡ. Mới đưa đi một cái khó chơi lão niên xin ốc, liền lại có một cái bạn thân quảng cáo người đụng lên tới. Không sai, các nàng đều coi Tố Tân là làm là những cái kia phát trị bệnh trí không đau nhức dòng người miếng quảng cáo người. Cũng không khỏi đồng tình nhìn về phía cái kia nữ nhân viên mậu dịch. Tố Tân nhìn đối phương trên mặt mặc dù bảo trì vừa bận mỉm cười, thế nhưng là trong đầu suy nghĩ lại là mang theo hồng y. Tố Tân lại bổ sung một câu, có lẽ vừa rồi cái kia lão thái thái nói không sai, ngươi thật sự hẳn là cẩn thận một chút. Nếu quả thật như nàng nói như vậy, khoảng thời gian này ngươi hẳn là sẽ thường xuyên cảm thấy đau đầu, có khi thậm chí đau khó mà chịu đựng, bất quá tại nhiều người địa phương loại tình huống này sẽ khá hơn một chút. Hơn nữa trí nhớ cũng đang thong thả hạ thấp, sẽ quên rất nhiều chuyện. Nữ nhân viên mậu dịch cầm tấm kia điện thoại tờ giấy nhẹ tay run rẩy run, cố gắng khắc chế sợ hãi của mình, ta. Bên cạnh hai cái đồng sự thực sự nhìn không được, đi tới hướng Tố Tân không kiên nhẫn quát, "Uy, ta nói ngươi người này là chuyện gì xảy ra a? Chẳng lẽ lại ngươi cũng có lao niên chứng xin ốc? Đem miếng quảng cáo đều phát đến chúng ta nơi này tới." Nàng vừa nói, một bên đoạt lấy nữ nhân viên mậu dịch trong tay tờ giấy, vò thành một cục hướng Tố Tân đập tới. Tố Tân ánh mắt nhẹ nhàng từ trên người nàng đảo qua, rơi xuống nữ nhân viên mậu dịch trên thân, nhìn một chút, sau đó trực tiếp quay người rời đi. Trên đời này mỗi ngày phát sinh cái này a cái kia sự tình quá nhiều, kỳ thật có chút không phải là không thể tránh, chỉ là có quá nhiều giống cái này nữ nhân viên mậu dịch đồng sự. Nếu như nàng lường trước không sai, mình cảm ứng được cái kia cố cực kỳ khó chơi âm khí, chính là từ cái này nữ nhân viên mậu dịch trên thân truyền ra. Cùng nàng tại gia tộc xử lý cái kia du hồn có chút tương tự, chỉ là càng cô độc lợi hại hơn, cho nên mới sẽ như vậy để bụng truy tung tới. Đương nhiên, cuối cùng tình huống cụ thể như thế nào, vẫn là phải nhìn người trong cuộc mình nghĩ như thế nào, cùng xử lý như thế nào. Tố Tân mua một cái 12 tấc 2 tầng lớn bánh gà tổ, có vẻ như bọn hắn tổ trình thám tụ qua rất nhiều lần bữa ăn, nhưng còn không có cùng một chỗ nếm qua bánh gà tổ, dứt khoát mua một cái, cũng coi là cho đối phương gia tăng điểm buồn bán ngạch. Tố Tân rời đi về sau, bên cạnh đồng sự còn tại nữ nhân viên mậu dịch bên miệng nghĩ linh tinh chật chật, thật là nhìn không ra, là kéo một cái sinh ý cũng coi là dốc hết vô liếng. Cũng không phải, ta nói chớ giao, ngươi có thể ngàn bạn cảnh giác cao độ à, hiện tại những cái kia lừa đảo tạc tinh, một không cẩn thận liền bị lừa đi bảo. Các nàng thấy đối phương không đáp lời nói, mấy người liền tự lo trò chuyện mở. Lại không chú ý tới chớ giao thừa dịp thu thập sạch sẽ ngay miệng, đem ném xuống đất biên giấy nhặt lên, vụ trộm bỏ vào trong túi. Chương 331, bản án, khế ước lại nói Tố Tân xách một cái to lớn bánh gà tổ trở về, ba người vây quanh ăn nửa ngày. Hai cái đại nam nhân chỉ tất cả ăn một khối nhỏ, thực sự là quá dính, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Tố Tân đem cả khối bánh gà tổ từng chút tiêu diệt. Tố Tân bình thường rất ít ăn bánh gà tổ, lần này lạ thường phát hiện, bánh gà tổ thật ăn thật ngon, đặc biệt là phía trên toi cơ mơ, mềm nhắn tinh tế, ngọt lịm, thuận hết hầu liền trượt vào bụng. Trọng yếu nhất chính là bên trong năng lượng ẩn chứa vậy mà rất cao, như thế nguyên một khối tối thiểu có nửa giọt tinh thuần năng lượng số định mức. Mấu chốt là như thế một cái bánh gà tổ mới hơn 1000 điểm, có vẻ như so ăn nhâm sâm còn muốn có lợi một chút đâu. Sáng sớm hôm sau, Trương Vân cùng tự thân đem số dư đưa tới, cũng biểu thị cảm tạ. Kỳ thật đại đa số đều là trực tiếp thông qua hệ chặt chuyển khoản hoặc là thẻ ngân hàng chuyển khoản thanh toán số dư, sẽ rất ít đặc địa đi một chuyến. Tố Tân nói ra, kỳ thật, có đôi khi mẫu thân ngươi nói là sự thật, phụ thân ngươi có lẽ thật đang chờ nàng, bởi vì hai bên liên lụy, để suy nghĩ của nàng phát sinh hỗn loạn, hồn phách trở thành nhạt, không cách nào cố thủ thân thể bản nguyên. Cứ thế mãi, tình huống của nàng sẽ chỉ trở nên càng ngày càng hỏng bét, hơn nữa sẽ triệt để đem nàng hồn lực hao hết sạch. Đến lúc đó, đề nghị của ta là, các ngươi đau lòng cùng tưởng niệm mẫu thân tâm là không sai, bất quá, có đôi khi cái kia buông tay vẫn là phải học được buông tay, mới thật sự là đối lẫn nhau phương thức tốt nhất. Trương Vân cùng bình tĩnh nhìn Tố Tân một chút, chợt hốc mắt liền hồng. Kỳ thật, cha ta tại 20 năm trước liền tê liệt, khi đó ta còn tại lên đại học. Trong nhà vốn là không dư giả, ta đọc sách lại thiếu một số lớn số sách, phụ thân ta ngã xuống thiếu một cái chủ lao lực, đồng thời uống thuốc cũng là một số lớn chi tiêu. Là mẹ ta một người đi đánh mấy phần công nhân, còn muốn chiếu cô cha ta, thật rất không dễ dàng. 2 năm trước cha ta đi, mẹ ta lúc ấy cũng thiếu chút khóc con qua khí, vẫn là đưa bệnh viện mới cứu giúp tới. Thế nhưng là sau khi tỉnh lại vẫn nói cha ta đang chờ nàng, nói một mình hắn đứng ở nơi đó lẻ loi trơ trọi, nàng muốn đi theo nàng. Chúng ta lúc ấy chỉ cho là nàng là thương tâm quá độ. Kỳ thật tại cha ta thân thể còn tốt thời điểm, đối mẹ ta rất tốt, trong nhà liền nước rửa chân đều là cha ta cho mẹ ta ngược lại. Cho nên chúng ta chỉ là an ủi nàng. Thế nhưng là về sau, nàng thường xuyên nói chút không giải thích được, chỉ vào trống không hành lang nói có người, chỉ vào ban công bên ngoài nói có cái tiểu hài tử bỏ chúng ta cửa sổ. Ta thế nhưng là ở 24 tầng thang máy chung cư, ngoài cửa sổ làm sao lại có tiểu hài tử. Chúng ta lúc ấy liền đưa nàng đi bệnh viện kiểm tra, nói là đến lao niên chứng xí ngốc. Thế là chúng ta liền rất cẩn thận che chở, cũng cho nàng mua định vị đồng hồ. Thứ không dám dâu dếm, lần này sau khi trở về ta tại trên mạng tra các ngươi tổ trình thám, nhìn thấy có chút bình luận, vì lẽ đó, ta tin tưởng lời của ngươi nói. Có lẽ mẹ ta nói rất đúng, cha ta hoàn toàn chính xác tại một nơi nào đó đợi nàng. Tố Tân không nghĩ tới Trương Tiên Sinh đúng là như vậy thông tình đạt lý, cùng Thạch Phong Mặc Ly nhìn nhau, đều rất là vui mừng. Đưa tiễn Trương Tiên Sinh, Thạch Phong giãn gân cốt một cái, nói ra, nhiệm vụ lần này cứ như vậy giải quyết tốt đẹp, năm nay mở một cái điểm tốt ta. Ngay từ đầu kế hoạch làm sao cũng phải tìm cái 3 năm ngày thậm chí 1 tuần lễ, vì lẽ đó ước định 3 vạn phí tổn. Không nghĩ tới một ngày thời gian thuận lợi giải quyết, 3 vạn liền doanh thu, mấy người đều rất cao hứng. Mấy người chính trò chuyện năm nay kế hoạch lớn, nghe được cổng vang lên hoan nên quang lâm thanh âm. Có khách hàng tới cửa, Tố Tân liền vội vàng đứng lên nên ra ngoài. Tại nàng đi ra phòng tiếp khách cửa chính thời điểm, đối phương vừa vận chuyển qua bình phòng, thân sắc chần chờ hướng nàng bên này nhìn sang. Tố Tân một bên hướng đối phương đi qua, một bên chủ động giới thiệu nói, hoan nên quang lâm Linh Linh Trình Thám xã, ta gọi Tố Tân, đến bên trong ngồi. Nữ tử đem khăn trùm đầu lấy xuống đeo trên cổ, nhìn qua Tố Tân, ngươi chính là có thể giúp người giải quyết sự kiện linh dị Tố Tố đại sư. Tố Tân nghe xong đối phương nói như vậy, trong lòng âm thầm vui mừng, xem ra 89 phần 10 là sự kiện linh dị. Đương nhiên, không quản trong lòng nàng lại thế nào khát vọng vụ án này, cũng không thể đem loại này vui sướng biểu hiện ra ngoài, như thế cũng quá không chính cống. Tố Tân một bên khách khí hàn huyên một bên đem nữ tử dẫn vào phòng tiếp khách, ở trên ghế salon ngồi xuống, rót một chén nóng hôi hổi nước trà. Trong phòng khách hương phóng một cái lò, đốt than hỏa, 10 phần ấm áp. Nữ tử đem khăn trùm đầu cùng áo khoác thời đặt ở ghế sofa chỗ tựa lưng lên, một đầu hơi vàng đến eo đại ba lãng, vẽ lấy tinh xảo hóa trang. Nhìn nhiều nhất chừng 20. Dù vậy, cũng có thể nhìn ra dưới hốc mắt màu đen, để người nhìn qua rất là tiểu tụy, khẳng định tại quá khứ mấy ngày đều ngủ không ngon giấc. Tố Tân nhanh chóng đem người từ đầu đến chân nhìn một lần, cũng không có phát hiện âm khí quấn quanh, cũng không có quỷ vật dây dưa dấu hiệu, thầm nghĩ, chẳng lẽ không phải sự kiện linh dị? Không biết xưng hô như thế nào a? Có cái gì có thể vì ngươi ra sức? Nữ tử ôm chén trà ủ lắm tay, chậm quá mức mới nói ra, ta gọi Phó Tiểu Hà, năm nay liền đại học tốt nghiệp, cũng đã tìm được việc làm, chỉ cần cầm tới chứng nhận tốt nghiệp liền có thể đi làm. Ừm. Đại khái từ năm trước tháng 12 phần thời điểm, ta luôn cảm giác có người đang ngó chừng ta nhìn, mà lại là đứng tại sau lưng ta, từ nghiêng phía trên thẳng nhìn ta chằm chằm đỉnh đầu cái chủng loại kia cảm giác. Ta cùng ta ngủ chung phòng nữ sinh nói, các nàng đều nói ta là bởi vì đùa nghịch bạn trai, ngày nhớ đêm mong. Tố Tân truy hỏi, ngươi loại tình huống này là bởi vì giao bạn trai về sau mới có sao? Phó Tiểu Hà, cũng như thế, thế nhưng là bạn trai ta chính là ta bạn học cùng lớp A, chỉ là lâm tốt nghiệp, tất cả mọi người quyết định lưu tại thành phố S, hơn nữa trước đó lẫn nhau cũng có chút ý tứ, sau đó cùng đồng học ra ngoài tụ mấy lần, bị mọi người nói chuyện, liền đem quan hệ này công khai. Tố Tân một bên ghi chép, một bên nói ra, ngươi nói tiếp đi. Phó Tiểu Hà, lúc ấy bị mọi người vừa nói như vậy, ta cũng không có đem chuyện này để trong lòng. Thế nhưng là ngay tại nghỉ về nhà cái này thời gian ngắn, cái loại cảm giác này càng thêm mãnh liệt. Có khi thậm chí cảm giác cái kia người liền đứng tại sau lưng ta, thậm chí hô hấp phun ra khí tức đều rơi vào đầu ta đỉnh cảm giác, ta sợ hãi cấp, ta cùng cha mẹ nói, bọn hắn mang ta đi chùa miếu cầu bình an phủ, còn xin đại sư nhập kinh, thế nhưng là về đến nhà, cái loại cảm giác này không chỉ có không có biến mất, ngược lại trở nên càng thêm rõ ràng. Nói đến đây, Phó Tiểu Hà đông dưng trừng to mắt, thần sắc hoảng sợ, ôm cái chén tay run rẩy lên, đem bên trong nước dao động ra đến vẩy vào trên tay mà không biết. Tố Tân ngưng thần cảm ứng đến đối phương sóng ý niệm, lại thêm đối phương tứ chi phản ứng, có thể xác nhận, đối phương không có nói láo. Liên nàng gặp được tất cả linh dị bản án, nếu như bị âm vật cuốn lên, thân thể trên cơ bản đều sẽ dính dáng tới một chút âm khí, thế nhưng là Phó Tiểu Hà trên thân cái gì cũng không có, này cũng có chút kỳ quái. Đặc biệt là đến gần nhất cái này 2-3 ngày, ta cảm giác mình đang ngủ thời điểm, liền có một người ngồi xổm ở đầu ta đỉnh phía trên, sau đó cúi đầu nhìn xuống ta. Hơn nữa bất kể thế nào đắp chăn, luôn cảm giác trên đầu truyền đến lạnh siêu siêu gió lạnh. Chương 332, tiếp đơn đặc biệt là hôm qua, ban đêm ngủ đến nửa đêm thời điểm, đột nhiên cảm giác trên đầu một mảnh lạnh buốt, liền tựa như là có người cầm một khối băng đặt ở trên đầu ta đồng dạng. Còn có hô hấp hơi lạnh phun tại trên mặt ta, ta trực tiếp đông lạnh tỉnh lại. Thế là ta cả đêm ôm chăn mền chịu đựng được đến hừng đông, ta nhớ tới có lần nghe bọn hắn nói chuyện phiếm, nâng lên có người giống như chính là trêu chọc linh dị phương diện chuyện, tìm các ngươi tổ trình thám giải quyết, thế là sáng sớm tìm bọn hắn, chuyển mấy lần, rốt cục thăm dò được các ngươi hiện tại địa phương, thế là liền vội vã chạy đến. Tố Tân nghe xong Phó Tiểu Hà miêu tả, thực sự cầu thị nói ra, thực không dám giấu giếm, vừa rồi ta cũng không có ở trên thân thể ngươi nhìn thấy hoặc là cảm ứng được âm khí tồn tại, căn cứ ta kinh nghiệm của Di Vãng, nếu như là bị âm vật quấn, bình thường đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít tại người sống trên thân thể lưu lại âm khí, hơn nữa ngươi nói buổi tối hôm qua còn có loại kia bị người nhìn chằm chằm cảm giác, tại ngắn như vậy thời gian, âm khí không có khả năng hoàn toàn tiêu tán. Vì lẽ đó, Phó Tiểu Hà nghe Tố Tân ý tứ, trở nên có chút kích động, ngươi không tin ta, ngươi có phải hay không giống như bọn họ, cũng cảm thấy ta là đang cố ý lợi, là bởi vì đối những vật kia hiếu kỳ mới đến tìm các ngươi. Tố Tân vội vàng trấn an đối phương, ta không phải ý tứ này, xin nghe ta nói hết lời. Đây chỉ là ta đã từng tiếp xúc đến sự kiện đến xem, vì lẽ đó cùng ta lịch duyệt có rất lớn quan hệ. Thế giới quá huyền ảo, còn có rất nhiều ta không có tiếp xúc cùng nhận biết đến đồ vật, vì lẽ đó ta cũng không thể kết luận ngươi nói những cái kia là ngươi bởi vì nhận một ít kích thích mà sinh ra phán đoán, hay là thật có những vật kia. Biện pháp duy nhất chính là ta đến ngươi chỗ ở đi xem một chút, hoặc là cùng ngươi hai ngày, nhìn có thể hay không phát hiện cái gì. Bất quá, Phó Tiểu Hà nghe Tố Tân nói như vậy, cũng không tốt lại đốt đốt ép sát, vội vàng hỏi, bất quá như thế nào à? Ta hiện tại là thật rất sợ hãi, ta hiện tại đi trên đường đều cảm giác có một người tại cái nào đó âm u nơi hẻo lánh tràn ngập ác ý mà nhìn chằm chằm vào ta. Tố Tân, ngươi trước khi đến hẳn là nhìn qua chúng ta web tây giới thiệu vắn tắt đi, làm nhiệm vụ liền mang ý nghĩa cần ký hiệp nghị, cùng thấp nhất thanh toán 1 vạn tiền đặt cọc. Cuối cùng xem nhiệm vụ khó dễ trình độ, lại thanh toán còn thừa bộ phận. Tố Tân cùng người khác nói đến tiền một chút cũng không có ý tứ hoặc là hàm xúc quyền chuyện, thẳng tắp nói ngay. Phó Tiểu Hà liên tục gật đầu, ta minh bạch, cha mẹ bọn hắn cho ta tiền mừng tuổi ta đều không núp đích, không quản bao nhiêu, chỉ cần ngươi có thể giúp ta đem cái này vấn đề giải quyết là được. Nói xong, cầm qua một phần hiệp nghị vụ ký lên danh tự, nhấn vào tay ấn, sau đó đem một chồng số tiền cũng không số liền đưa cho Tố Tân. Tố Tân tiếp nhận, trong tay không có chút nào dừng lại trực tiếp chuyển cho Thạch Phong. Sau đó đứng người lên, xách thượng bao liền muốn cùng Phó Tiểu Hà cùng đi. Phó Tiểu Hà nhìn xem Tố Tân dáng vẻ, hơi nghi hoặc một chút hỏi, ngươi bây giờ liền cùng ta cùng đi. Ngươi, muốn hay không thu thập một chút? Tố Tân một bên đi ra ngoài cửa, một bên đáp, ta tùy thời đều chuẩn bị xong, đã hiệp nghị đã ký, mau chóng tra ra chân tướng liền có thể mau chóng hoàn thành nhiệm vụ này. Dù sao ta hiện tại cũng không có chuyện gì khác, đi chung với ngươi vừa vặn. Ngay tại vừa rồi giao tiền một khắc này, Phó Tiểu Hà kỳ thật trong lòng còn đối cái này nhìn cùng mình tuổi không sai biệt lắm nữ tử ôm thái độ hoài nghi, nhưng là bây giờ, bởi vì phần này thẳng thắn và sự hòa hợp, để nàng không hiểu nhiều một phần an tâm. Trên đường, đại khái bởi vì hai người nhìn tuổi tương tự, hơn nữa Tố Tân cũng hoàn toàn không có thế ngoại cao nhân dáng vẻ, hai người rất nhanh liền trò chuyện. Chủ yếu là Tố Tân hỏi, Phó Tiểu Hà đáp. Tố Tân, ngươi nói ngươi tại năm ngoái tháng 12 hạ tuần thời điểm mới đột nhiên có bị người để mắt tới cảm giác, nói cách khác đến bây giờ đã đem gần một tháng, ngươi nhớ kỹ là tại như thế nào tình huống dưới đột nhiên cảm giác có người nhìn chằm chằm ngươi sao? Phó Tiểu Hà, ngươi biết, kỳ thật đối với chúng ta loại này sắp tốt nghiệp học sinh đến nói, chương trình học cũng không phải là rất căng, chỉ cần cầm tới học phần là được. Lễ Giáng sinh thời điểm, chúng ta phòng ngủ 4 cái nữ sinh quyết định mang lên bạn trai đi một lần khoảng cách ngắn lữ hành, cũng coi là lưu cái kỷ niệm. Chúng ta đi là ngoại ô Phổ Đà Sơn. Đối phương còn chưa nói xong, Tố Tân vô ý thức thốt ra Phổ Đà Sơn. Ừ, ngươi đi qua. Tố Tân nhớ tới lần thứ nhất gặp phải Mi Hi Hi bản án, về sau nàng cũng điều tra qua, chính là cùng Phổ Đà Sơn có quan hệ. Không nghĩ tới lần này có nghe được Phổ Đà Sơn danh tự, nhịn không được hỏi nhiều một câu. Tố Tân lắc đầu, các ngươi ở trong đó làm cái gì? Hoặc là gặp được người nào loại hình? Phó Tiểu Hà, là Tưởng Minh mang con đường, hắn nói phía sau núi có một cái phi thường linh nghiễn thông linh cầu, chỉ cần tại trên cầu treo lên khắc hai người danh tự cùng sinh nhật khóa, hai người liền mãi mãi cũng sẽ không tách ra. Các ngươi liền treo đồng tâm khóa. Ừ, trừ ta cùng Dương Hạo, mặt khác 3 cặp đều treo. A hơn nữa tòa nào trên cầu hai bên làm thành giống dây leo đồng dạng trên hàng rào mặt, toàn bộ treo lít nha lít nhít khóa, cái này sẽ không có chuyện gì à? Nếu là lúc trước Tố Tân khẳng định cũng sẽ là ý nghĩ như vậy, chỉ là treo cái khóa, có thể phát sinh cái gì đâu. Nhưng là bây giờ, nàng cảm thấy có nhiều thứ thật không thể tùy tiện phát hiện, có lẽ cả một đời đều rất khó gặp được những vật kia, nhưng là một khi trùng hợp gặp gỡ, sẽ rất khó bứt bỏ. Chúng ta tại Hậu Sơn chơi một ngày, còn đi qua 18 Diêm La Điện, chúng ta đều đi rút thăm, chính ở chỗ này ăn chay cơm. Diêm La Điện, các ngươi ở nơi đó có làm chuyện gì sao? Cũng không có làm cái gì, chính là bọn hắn muốn đi cùng tượng thần chụp ảnh chung. Ngươi biết tượng thần bên ngoài đều có loại kia cao cỡ nửa người hàng rào ngăn đón, ngay tại chúng ta vừa mới bước vào tượng thần cột bên trong chuẩn bị chụp ảnh thời điểm, bị một cái mặt mũi tràn đầy nếp may láo ni ngăn lại, dùng mắt tam giác hung hăng chừng chúng ta vài lần, nói là khinh nhờn tượng thần, phải gặp báo ứng, chúng ta liền đi. Nói đến đây, Phó Tiểu Hà dùng một loại nghi hoặc bên trong mang theo một tia giọng hoảng sợ nói ra, bất quá nhắc tới cũng kỳ, chúng ta mới từ Diêm La Điện bên trong lúc đi ra, phía trên đột nhiên một khối thạch đầu rơi xuống, vừa vặn rơi vào mấy người chúng ta ở giữa. Lúc ấy tất cả chúng ta đều dọa sững sờ, không quản là phía trước cái kia người đi chậm một bước hoặc là người phía sau đi nhanh một bước, đều sẽ bị vừa vặn đập trúng. Về sau mới phát hiện, là phía trên cửa hàng thang đá con phiến đá, không biết vì cái gì phía dưới nền tảng buông lỏng, thật vừa đúng lúc cứ như vậy rơi xuống. Sau đó thì sao? Về sau chúng ta một mực trở lại trong trường học đều rất bình thường. Cái kia cùng ngươi cùng nhau mấy người khác có hay không ngươi tình huống như vậy phát sinh? Phó Tiểu Hà lắc đầu, không có, ta bạn cùng phòng cùng mấy cái khác nam sinh, đều không có. Lúc ấy ta liền nói với bọn hắn, có phải là lúc ấy lật vào tượng thần hàng rào bên trong, xúc phạm thần linh, vì lẽ đó gặp báo ứng. Bọn hắn liền cười ta. Bởi vì lúc ấy chúng ta mấy cái đều đi bảo, thậm chí mấy người bọn họ còn đi dùng tay mò tượng thần tới. Chương 333, hoài nghi hai người một bên trò chuyện, đến Phó Tiểu Hà nhà, Lệ Đô Vân Hoa. Lúc ở bên ngoài, Phó Tiểu Hà cùng Tố Tân dặn dò, cha mẹ ta cũng không biết rõ trên người ta chuyện phát sinh, vì lẽ đó chờ chút ngươi liền nói là bạn học của ta, đến xem của ta. Tố Tân gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Phó Tiểu Hà nhà tại nhiều tầng lầu có điện bậc thang phục thức nơi ở cư xá, nhà bọn hắn liền ở lầu 6, liền lên tầng cao nhất không gian, cộng lại gần 200 bình một tầng. Trang trí rất xinh đẹp. Phó Tiểu Hà phụ thân được bảo dưỡng nghi, nhìn 40-50 tuổi. Hai người đi thời điểm, ngay tại phòng khách bồi mấy người nói chuyện phiếm. Gian phòng bên trong mở ra trung ương điều hòa không khí, rất là ấm áp. Phó Tiểu Hà một bên cởi áo khoác xuống áo khoác treo ở cửa trước bên cạnh mũ áo trên kệ, đổi giày góp phụ thân lên tiếng chào hỏi, giới thiệu Tố Tân là bạn học của nàng liền trực tiếp hướng trên lầu chính nàng phòng ngủ đi đến. Lên thang lầu thời điểm, cùng đối diện xuống tới một người mặc màu hồng vận động áo nữ tử gặp nhau. Nữ tử nhìn cùng Phó Tiểu Hà không chênh lệch nhiều, mặt cho nhỏ, cười đối phó dòng sông nhỏ, đại tỷ, ngươi trở về nhà. Vị này là? Thanh âm thanh thúy, mặt mày cong cong, nhìn rất là hoạt bát đáng yêu. Phó Tiểu Hà ánh mắt lóe lên một tia không kiên nhẫn, bình thản nói, bằng hữu của ta. Liền không muốn nhiều lời. Có thể nữ tử lại đổi sắc hỏi, là bạn cùng phòng của ngươi sao? Trước kia tại sao không có mang về chơi a? Đúng, ta nghe Dừng Hạo ca nói các ngươi muốn đi tốt nghiệp lữ hành, mang ta lên đi, ta cũng rất muốn đi. Phó Tiểu Hà trên mặt vẻ không kiên nhẫn càng nặng, thuận miệng qua loa nói, ta cùng Dừng Hạo thương lượng một chút, đến lúc đó xem đi. Nữ tử nói, Dừng Hạo ca đã đồng ý, hắn nói xem ngươi ý tứ. Đại tỷ, ta ở nhà một mình bên trong thật nhàm chán, ngươi sẽ không trơ mắt nhìn ta giải nấm mốc đi. Nói được mức này, không chỉ có là Phó Tiểu Hà, liền Tố Tân người ngoài này đều nghe ra nữ tử này nhìn như thanh thuần vô hại, kỳ thực trong lời nói khiêu khích. Phó Tiểu Hà nói ra, uy, phó nhỏ bối ngươi đây là ý gì? Ngươi cảm thấy bộ dạng này chơi rất vui sao? Phó nhỏ bối dùng mắt to vô tội nhìn qua Phó Tiểu Hà, ủy khuất bĩu môi, đại tỷ, ngươi đây là làm sao? Ta chỉ nói là muốn cùng các ngươi cùng đi ra chơi, ngươi nếu là không thích ta đi nói thẳng ra đúng vậy nha, vì cái gì hung ác như thế ta? Nói xong đúng là thút tha thút thít chạy xuống thang lầu, chạy đến Phó Tiểu Hà phụ thân bên người, ba, ta muốn cùng đại tỷ cùng đi ra du lịch, ta có phải hay không làm gì sai? Phó Tiểu Hà vừa đi hai bước, liền nghe được sau lưng chuyển đến phó cha trầm thấp tiếng nói chuyện, ngươi không có làm gì sai, của ta nữ nhi ngoan không khóc ha. Phó Tiểu Hà khỏe miệng hiện lên một vòng cười lạnh, hai ba bước lên thang lầu, chỉ vào ở giữa một cái không đủ 10 mét vuông phòng ngủ, nói ra, ta ở nơi này, ngươi ở chỗ này chờ ta một cái. Nói xong hướng bên tay trái gian phòng đi đến, Tố Tân từ cổng nhìn thấy, bên trong nằm một vị phụ nhân, trên thân cắm các loại cái ống, trái tim lên đỏ sức khí cùng bình oxy loại hình. Phó Tiểu Hà ghé vào phụ nhân đầu bên cạnh nói cái gì, có cẩn thận xem xét dụng cụ, mới đi ra khỏi tới. Trên mặt hiện lên vẻ đau thương, đối Tố Tân giải thích nói, mẫu thân của ta, 2 năm trước phát sinh cùng một chỗ tai nạn xe cộ, sau đó vẫn không có tỉnh lại. Tai nạn xe cộ. Phó Tiểu Hà một bên đem Tố Tân đưa vào phòng ngủ của mình, một bên nói ra, kia là trước lễ quốc khánh, nàng chuyên môn tới trường học tiếp ta, tại trở về trên đường, một cái hùng hài tử đột nhiên chạy đến trên đường cái, mẹ ta vội vàng đánh tay lái trong lúc bối rối xe xông vào bên cạnh trong ruộng. Người nhìn không bị cái gì ngoại thương, bác sĩ nói có thể là nào chấn động, bởi vì đầu người là phức tạp nhất, có lẽ sẽ phát sinh kỳ tích tỉnh lại, có lẽ. Vì lẽ đó cha ta ngay tại trong nhà mua thiết bị, Lưu Di trước kia tại trong bệnh viện làm qua y tá, vì lẽ đó chủ yếu là chiếu cố mẹ ta. Tố Tân thật có lỗi, mình là đến giúp người khác giải quyết sự kiện linh dị, vẫn là trước xác nhận người bị thắc tình huống hiện tại đến tột cùng là nàng suy nghĩ nôn nóng quá độ gây nên, hay là thật bị quỷ cuốn lên. Phó Tiểu Hà cười nhạt cười, thời gian 2 năm, không để cho nàng bèn bèn học được tiếp nhận hiện thực cũng học được càng thêm kiên cường cùng thản nhiên đối mặt. Phòng ngủ bày biện 10 phần ngắn gọn, Tố Tân tỉ mỉ đem mỗi một góc đều kiểm tra một lần, thậm chí liền một cái nho nhỏ vật trang trí đều không buông tha. Cuối cùng đối Phó Tiểu Hà lắc đầu, nói ra, nơi này không có bất kỳ cái gì khả nghi đồ vật, vì lẽ đó, nếu quả thật có đồ vật gì, nó cũng không ở nơi này. Phó Tiểu Hà giống như là nghĩ đến trước đó tao ngộ, thần sắc trở nên khẩn trương mà khủng hoảng, vội vàng nói, vậy ta bây giờ nên làm gì? Ta là thật cảm giác có. Tố Tân lấy điện thoại cầm tay ra nhìn xem thời gian, nói ra, hiện tại đã 4 giờ chiều qua, dạng này, ta lưu lại cùng ngươi qua một đêm, nhìn xem tình huống. Ngươi cho rằng như thế nào? Phó Tiểu Hà, ý của ngươi là muốn cùng ta cùng một chỗ ngủ? Tố Tân nói ra, ta không ngủ, ngay tại bên cạnh trông coi. Ngươi chỉ cần giống bình thường đồng dạng bình thường sinh hoạt thường ngày là được. Phó Tiểu Hà có vẻ hơi hay nấy, cái này làm sao có ý tốt đâu. Tố Tân cười cười, ngươi bây giờ là bị ngươi bị thác, ngươi thanh toán tiền, ta giúp ngươi giải quyết vấn đề, không có gì ngượng ngùng. Hai người thương lượng thỏa định, Phó Tiểu Hà liền mang Tố Tân đem toàn bộ phòng ở toàn bộ tham quan một lần, sau đó lại mang nàng đến cư xá cùng cư xá công viên bên cạnh đi dạo một vòng, thuận tiện ăn cơm mới về nhà. Lúc trước đều là phó nhỏ bối đồng học cùng phó cha trong công ty bằng hữu, đến chúc Tết tiểu tọa, lúc này đều riêng phần mình về nhà. Chỉ còn lại Phó Tiểu Hà hai tỷ muội, phụ mẫu cùng một cái chừng 50 tuổi bảo mẫu Lưu Di. Hơn 9 giờ đêm thời điểm, Phó Tiểu Hà bạn trai Dừng Hạo gọi điện thoại cho nàng. Cả ngày đều mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng, Phó Tiểu Hà thần sắc lập tức trở nên tươi đẹp sinh động, nói chuyện cũng nhu hòa rất nhiều. Cứ việc Tố Tân đã đứng ở bên cửa sổ lên, thế nhưng là cảm giác của nàng so với thường nhân càng nhạy cảm, vì lẽ đó như cũng mơ hồ nghe được hai người nói chuyện. Cùng tính yêu cùng nhiệt bên trong người đều không sai biệt lắm, một câu muốn tách ra thành mấy lần nói, trong không khí đều tràn ngập ngọt ngào dính khí tức. Ta thăm dò được có cái chuyên trị nhức đầu người, nếu không ngày mai ta dẫn ngươi đi xem nhìn. Cũng không phải đau đầu, chính là lao cảm giác có người tại đầu ta đỉnh thổi hơi lạnh đồng dạng, ngươi yên tâm, ta không sao, ta hôm nay. Nàng vừa định nói mình đã mời người đến giúp mình nhìn xem, đột nhiên nghe được một tiếng không đúng lúc tiếng ho khan đánh gãy nàng. Phó Tiểu Hà vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía Tố Tân phương hướng, thấy Tố Tân hướng chỉ là rất bình tĩnh mà nhìn xem nàng. Điện thoại bên kia truyền đến giọng quan thiết, ngươi hôm nay làm sao? Tiểu Hà, ngươi nhất định phải thật tốt, có thể tuyệt đối không nên làm ta sợ. Chúng ta phụ mẫu đều rất tán thành chúng ta, chờ chúng ta vừa tốt nghiệp liền lĩnh chứng. Phó Tiểu Hà, ừm, ta không có việc gì. Đúng, vừa rồi ngươi nói ngươi hôm nay làm sao? Phó Tiểu Hà nhìn xem Tố Tân, lúc đầu đã đến bên miệng nói xin mời Linh Dị đại sư, lời nói đột nhiên biến thành ta hôm nay đi dạo thương thành, thuận tiện mua cho ngươi một đầu khăn quàng cổ, không biết ngươi có thích hay không. Chương 334, ôm cây đợi thỏ thích, Tiểu Hà cho ta ta đều thích. Dám không thích? Thư Phó Tiểu Hà hờn dỗi một tiếng, thanh âm nhỏ mạnh. Hai người lại dính nhau một trận, rốt cục cúp điện thoại. Tố Tân nhìn xem thời gian, đã nhanh đến 12 giờ, hai người trọn vẹn nấu hơn 2 giờ điện thoại cháo. Tố Tân không chỉ có đem một cái to lớn bóng đèn, còn đem hai người nhỏ lời tâm tình một chữ không sót nghe vào. Bất quá, nàng không giống đang ở tại tình yêu cùng nhiệt bên trong Phó Tiểu Hà, vì lẽ đó Dừng Hạo nói mỗi một câu nói nàng đều sẽ dùng mình lý trí đồng thời kín đáo tư duy đi suy nghĩ cùng tính toán. Tố Tân luôn cảm thấy có lẽ Dừng Hạo cũng không có Phó Tiểu Hà trong tưởng tượng đối nàng như vậy nồng tình mật ý, đặc biệt là đối phương nhìn như quan tâm, đối Phó Tiểu Hà trên thân phát sinh sự tình rất quan tâm, nhưng không có làm ra cái gì thực tế sự tình. Dù sao Phó Tiểu Hà từ một cảm giác không ổn về sau, liền cùng bạn trai cùng bên người bằng hữu tiến hành tư vấn, cùng tìm kiếm trợ giúp. Đều nhanh một tháng trôi qua, đều không nói muốn dẫn Phó Tiểu Hà đi xem một chút loại hình, mà bây giờ, chính mình mới vừa tới nơi này, bạn trai nàng liền cứ gọi điện thoại đến nói ngày thứ hai muốn dẫn nàng đi chữa bệnh, không khỏi quá xảo hợp. Đương nhiên, Tố Tân cũng không bài trừ trùng hợp như vậy. Tạm thời coi là nàng lòng tiểu nhân đi. Thế nhưng là đằng sau hai người nói chuyện mới khiến cho Tố Tân đối Dừng Hạo kiên định thái độ hoài nghi, đem Phó Tiểu Hà bảo hôm nay làm cái gì thời điểm, bởi vì chính mình ngắt lời mà không đem đằng sau nội dung nói ra lúc, đối phương liền nhiều lần truy hỏi. Trừ Dừng Hạo, Phó Tiểu Hà muội muội Phó nhỏ đối cũng có rất lớn hiềm nghi. Nhìn ra được, Phó Tiểu Hà cùng phụ mẫu quan hệ rất bình thản, ngược lại là Phó nhỏ đối muốn càng được sủng ái một chút. Tố Tân biết mình mới vừa vặn tiếp xúc vụ án này, trong đó quan hệ còn không có bước thành, khó tránh khỏi có vào trước là chủ cảm xúc ở bên trong. Cho nên nàng chỉ là trước tiên đem thu thập được những tin tức này sửa sang lại đến, cũng không có vọng xuống khẳng định. Tố Tân biết rõ hiện tại đã khuya, bất quá cái này ủy thác nhiệm vụ nhìn đơn giản, lại không nghĩ rằng lập tức có nhiều như vậy điểm đáng ngờ, tự mình một người không giải quyết được, chỉ có thể lợi dụng đoàn đội lực lượng. Thế là lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho Thạch Phong, "Lão đại, người giúp ta tra một chút Phó Tiểu Hà muội muội Phó nhỏ đối cùng bạn trai Dừng Hạo tình huống, chờ ta đem bọn hắn danh tự cùng gia đình tình huống dùng tin nhắn phát cho ngươi." Thạch Phong, "Tốt, không có vấn đề." "Đúng, người bên kia tình huống như thế nào?" Tố Tân nhìn rất bình thường. Nếu như cái kia hết thảy chỉ là nàng phán đoán đi ra, nếu là thật sự có những bậc kia, như vậy căn cứ ta hiện tại hiểu tình huống, hai người này hiểm nghi chính là lớn nhất. Ta hôm nay ban đêm trông coi nàng nhìn xem tình huống, yên tâm đi, ta sẽ cẩn thận. Mình tạm thời trước nhìn xem Phó Tiểu Hà, hết thảy mấy người Thạch Phong bên kia có tin tức lại nói. Thạch Phong ngân một tiếng, cúp điện thoại, liền đem Mạc Ly kêu lên. Mạc Ly vừa nghe nói vụ án này khả năng không đơn giản, con mắt đều nhanh sáng lên. Không gì khác, hắn chính là muốn nhiều lịch luyện mới có thể tăng lên dị năng của mình. Nếu như mỗi ngày đều đối mặt những cái kia bình thường, mình sớm muộn cũng sẽ biến thành bình thường. Hai người cũng nghiêm túc, lập tức liền triển khai hành động. Đầu tiên muốn làm vẫn là từ Vương Dương nơi đó cầm tới trực tiếp tư liệu, Phó Tiểu Hà cùng Dừng Hạo thông tin cá nhân. Sau đó là căn cứ tin tức này, từ bọn hắn xung quanh người bắt đầu điều tra. Mạc Ly có độc tâm thuật năng lực so trước kia đề cao rất nhiều, không cần hỏi nhiều minh bạch, hoặc là nói căn bản không quan tâm ngươi đến cùng có phải hay không đang nói láo, người ý thức nhảy lên là thành thật nhất, hắn chỉ cần trực tiếp từ bên trong đọc đến tin tức là được. Cũng may dính đến người đều tại vốn là, chỉ cần phí chút thủ đoạn tiếp cận những người kia là được. Tố Tân chuyển một tấm ghế ngồi tại gian phòng dựa vào cửa nơi hẻo lánh, trong đầu lặng lặng sửa sang lấy mạch suy nghĩ. Phó Tiểu Hà là một cái học sinh, sinh hoạt đều rất quy luật, nếu như nói tại xuất hiện sự kiện linh dị trước đó duy nhất vượt qua thường quy sự tình, chính là cùng mấy cái bằng hữu cùng đi du lịch Phổ Đà Sơn. Đối phương miêu tả Diêm La Điện cùng nhân duyên cầu đều có khả nghi địa phương, dù sao nơi đó khách hành hương cường thịnh, các nàng đi qua địa phương đã có rất nhiều người đi qua, đồng bạn của nàng cũng đi qua, vì cái gì duy trì có nàng bị quỷ cuốn lên. Tình huống cụ thể như thế nào, cũng chỉ có đến thực địa khảo sát sau mới có thể làm ra phán đoán. Phó Tiểu Hà ngủ ở trên giường, tràn trọc rất lâu đều không thể chìm vào giấc ngủ, nhiều lần chống lên thân thể nhìn về phía Tố Tân, nhỏ giọng nhiều lần dặn dò, "Ta mỗi lần lúc ngủ liền cảm giác cái kia đồ vật tại đầu ta trên đỉnh, ta." Tố Tân thanh âm nhu hòa mới, "Ngươi yên lòng ngủ đi, có ta ở đây, không có việc gì. Ta nhất định sẽ hết sức giúp ngươi tra ra chân tướng sự tình." Qua rất lâu, mới truyền đến Phó Tiểu Hà bình ổn mà chậm rãi tiếng hít thở. Tố Tân cũng điều hòa khí tức, lúc đầu nghĩ lấy tu luyện giết thời gian, bất quá nghĩ đến lúc trước nàng tìm kiếm vị kia lạc đường lao thái thái lúc, bởi vì luôn đi bộ để thân thể rất mệt mỏi, vì lẽ đó liền vừa đi liền vận chuyển linh lực, một bên có thể tu luyện một bên cũng có thể tầm bổ cơ bắp gân cốt, lại không nghĩ rằng mình vừa cảm ứng được có âm khí tồn tại, đối phương cũng cảm giác được mình, lập tức liền chạy. Từng có lần này giáo huấn, Tố Tân cũng không có ý định tu luyện, không kém cái này trong thời gian ngắn. Lúc này Tố Tân liền đàng hoàng ngồi tại trên ghế, tận lực chạy không ý thức của mình, ở vào không linh trạng thái, sau đó đem một sợi thần thức phóng tới Phó Tiểu Hà hướng trên đỉnh đầu. Một khi có chút gió thổi cỏ lay, nàng liền có thể cảm ứng được. Kỳ thật cho tới bây giờ, Tố Tân cũng không xác định Phó Tiểu Hà đến tuột cùng có hay không tao ngộ sự kiện linh dị, nhưng là không quản là từ nội tâm vẫn là hành động, đều là toàn bộ tinh thần để phòng đối đãi. "Tiểu Thao, ngươi nói có hay không loại kia giống bẫy chuột loại hình cả bẫy?" Dù sao không có việc gì, Tố Tân đem một sợi ý niệm chìm vào linh nghiễn bên trong, cùng Tiểu Thao trò chuyện. Nếu như có thể mà nói, nàng thật muốn dùng hai tấm linh phủ đem cả phòng bố trí thành một cái giả kết giới, chỉ cần có đồ vật, chắc chắn có đến mà không có về. Chỉ tiếc mình linh phủ vừa lấy ra, đối phương khẳng định xa xa liền có thể cảm ứng được lồng năng lượng truyền ra ba động, biết rõ kia là cái bẫy dập, còn sẽ tới mới là lạ chứ. Ngươi nói chính là thông qua đặc thù sự kiện tình huống dưới phát động trận pháp, kỳ thật bất luận cái gì cả bẫy, chỉ cần bố trí, khẳng định liền sẽ có vết tích, trừ phi là năng lực không đủ nguyên nhân mà nhìn không ra, nếu không, chỉ cần hơi nhỏ tâm một chút, đều sẽ nhìn ra mánh khỏe. Cùng bẫy chuột một cái đạo lý, chính là bởi vì lợi dụng chuột không hiểu bẫy chuột ý nghĩa, mới có thể trúng chiêu, mà một khi biết do nó là dùng làm gì, ngươi cảm thấy nó sẽ còn đi sao? Vì lẽ đó hết thể cạm bẫy tồn tại ý nghĩa, là muốn nhìn mồi nhử phải trang đầy đủ làm cho đối phương liều lĩnh nhảy vào tới. Suy bụng ta ra bụng người, Tố Tân sâu cảm giác có lý. Tố Tân hít mắt, chỉ lưu một tia cực nhỏ khe hở, từ xoang mũi phát ra có chút tiếng ấy, tựa như là ngủ đồng dạng. Không chỉ có dùng thần thức chú ý Phó Tiểu Hà hướng trên đỉnh đầu, còn dùng mắt trái gặp quỷ thần thông mật thiết chú ý gian phòng bên trong hết thảy. Nếu quả thật có âm vật, nàng cũng hoàn toàn không biết đối phương từ nơi nào tiến đến, vì lẽ đó cũng chỉ có thể dùng loại này đần biện pháp chợp mắt lấy ôm cây lợi thỏ. Chương 335, chuẩn mất. Cứ như vậy, Tố Tân một mực thủ đến nửa đêm 2-3 điểm trông. Tính mịch đêm, như nước dưới bóng đêm, bình tĩnh không gió. Đột nhiên, rủ xuống màn cửa nhẹ nhàng lay động. Tựa như là có người từ phía bên ngoài cửa sổ đi tới, đem màn cửa hướng hai bên tách ra, một lát lại tự động rủ xuống khép lại. Tố Tân trong lòng hơi kinh hãi, không nghĩ tới thật sự có quỷ vật. Quỷ ảnh nhìn chừng 1m8 cao, bởi vì trừ cực ít bộ phận là giảm bất trôi mất năng lượng mà cố ý thu nhỏ quỷ ảnh bên ngoài, bình thường hồn phách đều là người chết khi còn sống hình thái. Nói cách khác người này trước khi chết có 1m8 mấy cái đầu. Quỷ ảnh dần dần ngưng thực, là một cái khuôn mặt 10 phần hung hãn trắng hán, sau khi vào phòng trực tiếp hướng Phó Tiểu Hà đầu địa phương lướt tới. Sắp tiếp cận đột nhiên dừng lại, đầu tựa như là con rối người đồng dạng, đầu song song xoay tròn 180 độ, trực lăng lăng trừng mắt về phía Tố Tân, mà thân thể như cũng bảo trì mặt hướng Phó Tiểu Hà phương hướng không nhúc nhích. Nhìn không thấy cái mũi, tại con mắt cùng miệng địa phương chỉ còn lại một cái màu đen lỗ thủng, toàn bộ gương mặt giống giấy trắng đồng dạng trắng bệnh trắng bệnh. Ngay sau đó, quỷ ảnh há hốc miệng ba, lộ ra một cái màu đen động, giống như là đang cười, dần dần mở rộng lỗ đen cơ hồ chiếm cứ cả khuôn mặt. Tố Tân không chỉ có chợp mắt khí tức không thay đổi, chính là liên tâm nhảy đều không có tăng tốc một tia. Không nghĩ tới người này đúng là như thế cảnh giác, nhìn thấy gian phòng bên trong thêm ra một người, vì lẽ đó liền muốn thăm dò một cái. Quỷ ảnh nhìn chằm chằm Tố Tân nhìn bên này nửa ngày, chần chờ hồi lâu, xác nhận Tố Tân chính là cái phổ thông người, không nhìn thấy hắn, cuối cùng mới bay tới Phó Tiểu Hà hướng trên đỉnh đầu. Quỷ ảnh ngồi xổm ở Phó Tiểu Hà hướng trên đỉnh đầu, đưa tay tiến vào trong thân thể móc ga móc, rút ra một thanh búa đi ra. Đây cũng là nó dùng hồn lực của mình ngưng luyện ra tới đồ vật, vẫn chưa hoàn toàn ngưng thực, bất quá lực công kích khẳng định so với nó nắm đấm lợi hại nhiều. Quỷ ảnh vung lên búa, liền hướng Phó Tiểu Hà trên đỉnh đầu đập xuống. Thần sắc hết sức hung hãn. Chỉ thấy Phó Tiểu Hà bình tĩnh ngủ cho đột nhiên chân mày nhíu chặt, dưới mí mắt con mắt tại kịch liệt chuyển động, tựa như là đang tiến hành một trận kịch liệt dây rủa đồng dạng. Bất quá đem búa đánh đi xuống thời điểm, Phó Tiểu Hà trên thân liền hiện lên một tầng quang mang nhàn nhạt, đem quỷ lực ngăn cản. Theo cái này quỷ vật công kích, tầng này quang mang dần dần yếu đi. Tố Tân trong khoảnh khắc minh bạch lúc trước Phó Tiểu Hà nói trên đầu truyền đến gió mát là chuyện gì xảy ra, thế là không chút do dự, một đoàn năng lượng ngưng tụ trong lòng bàn tay, hiệu hướng quỷ vật kia đánh tới. Đem đen kịt quỷ ảnh ở giữa đốt mặc một cái nắm đấm lớn lỗ thủng. Ngay sau đó, linh nghiễn rơi xuống trong tay, phát ra một cái thu tự quyết, vòng xoáy xuất hiện, một chùm bạch quang đem quỷ ảnh bao phủ đi vào. Mắt thấy quỷ ảnh được thu vào linh nghiễn thời điểm, sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Lúc đầu một mảnh tĩnh mịch, đột nhiên truyền đến tiếng vang, Tố Tân vô ý thức hướng cửa phía sau nhìn lại. Liên cái này phân thần nháy mắt, cái kia quỷ ảnh đúng là chặt đứt mình một nửa hồn phách, còn lại một nửa chạy đi. Một nửa tàn ảnh ba phóng tới cửa sổ, màn cửa lay động, nhảy vào trong bóng đêm. Tố Tân thấy thế, một cái bước xa bắn về phía bên cửa sổ, vung tay lại một cái năng lượng cầu hướng phía không trung phi độn tàn ảnh đập tới. Ô, truyền đến một tiếng thê lương quỷ đều, tựa như là cực quán độc mình rủa, chống rông nhấc lên một trận gió lạnh. Chỉ còn lại gần một nửa quỷ ảnh lại bị đánh tan hơn phân nửa, bất quá lại không có thể tới kịp đánh ra cái thứ hai năng lượng cầu, liền trơ mắt nhìn xem cái kia một tia quỷ ảnh biến mất trong đêm tối. Nàng hiện tại thế nhưng là đứng tại lầu 7 cao bên cửa sổ, nào dám đuổi theo ra đi. Vô xong cửa sổ, em đi, vậy mà để cái đồ chơi này chạy. Nghĩ thầm, nếu là mình có vượt nóc băng tường bản lĩnh, nhất định phải đem bắt sống. Tố Tân ý thức chìm vào linh nghiễn bên trong, không ngoài sở liệu, mới vừa rồi bị nàng thu cái kia đồng dạng quỷ hồn, cũng không có ý thức, vì lẽ đó liền không thể từ đối phương trên thân rút ra tin tức hữu dụng. đây là lần thứ nhất có quỷ vật từ trên tay nàng chạy đi. Trong lòng có chút phiền muộn, lúc này mới quay người đến cạnh cửa, mở cửa, đúng là Lưu Di. Lưu Di giờ phút này thần sắc ngây ngốc trực lăng lăng đứng tại cổng, Tố Tân hô một tiếng, nàng mới thân thể co rúm lại một cái, đông dừng kinh về. Lưu Di nhìn thấy Tố Tân, lại nhìn sang cửa, hoảng đội bằng nói, ai nha, thực sự thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta là dự định đi tiểu đêm, cũng không biết làm sao lại đi đến nơi này đến, ai, chắc chắn là lao hồ đồ. Thật xin lỗi a. Tố Tân con mắt nhắm lại, tại Lưu Di quay người rời đi một cái trước mắt, nàng đưa tay từ đối phương cái hốt bắt một cái. Đóng cửa lại, bật đèn, là một đoạn rất phổ thông khắp nơi thích hợp dây đỏ, phía trên đã không có mảy may vết tích. Tố Tân không biết cái này dây đỏ là lúc nào tại Lưu Di trên đầu, là mình trước khi đến vẫn là về sau. Đáng tiếc lúc ấy nàng không có chú ý tới trên người nàng cái này nhỏ bé địa phương. Lúc này, trên giường Phó Tiểu Hạ cũng tỉnh lại, một bên xoa đầu, vừa có chút cố hết sức chống đỡ ngồi xuống. Khiếp lại nhìn về phía Tố Tân, hỏi, vừa rồi, xảy ra chuyện gì? Tố Tân nói ra, đích thật là có đồ vật muốn hại ngươi, bởi vì trên người ngươi có khí vận gia trì, vì lẽ đó không có đắc thủ. Bất quá xem ra đối phương cũng nhanh muốn đem trên người ngươi khí vận gia trì đánh tan, đến lúc đó liền phiền phức. Vừa rồi ngươi nói trên người ta có một tầng khí vận gia trì, có phải là cái này? Phó Tiểu Hà từ trên cổ kéo ra một cái dây đỏ, suýt lấy một cái bạch ngọc mặt dây chuyền. Tố Tân lập tức sững sờ, con mắt trực lăng lăng mà nhìn xem khối kia mặt dây chuyền. Mắt trái nhìn thấy, tại khuyên thai ngọc trung tâm ẩn ẩn ngồi xổm một cái nho nhỏ người. Tiểu nhân vô cùng suy yếu, tựa như tùy thời đều muốn tiêu tán đồng dạng. Tố Tân liền vội vàng đi tới, ước lượng trong tay nhìn kỹ một hồi, nói không sai, ngươi thời gian dài như vậy đều không có bị vật kia có lấy, đích thật là nó đang giúp ngươi, bất quá, xem ra nàng cũng phải không được. Nó là ai? Nhìn xem khuyên thai ngọc, lại nhìn xem Phó Tiểu Hà. Rốt cuộc biết mình từ vừa vào cửa đã cảm thấy có chút kỳ quái sự tình là cái gì, Phó Tiểu Hà mẫu thân. Nhìn không được hỏi, mẫu thân ngươi, nàng, từ khi thai nạn xe cộ sau vẫn luôn là cái dạng này sao? Ừm. Phó Tiểu Hà trên mặt hiện lên vẻ đau thương. Tố Tân trong lòng có chút chua. Khuyên hai ngọc bên trong cái kia bóng người, nếu như nàng đoán không lầm, chính là Phó Tiểu Hà mẫu thân. Mặc dù không biết nàng vì sao lại tiến vào khối ngọc thạch này bên trong, nhưng là có thể khẳng định là lấy mình bây giờ thủ đoạn còn không thể đem nàng hoàn chỉnh từ bên trong lấy ra. Vì lẽ đó, chỉ có thể nhìn nàng hao hết mình cuối cùng một tia lực đến bảo vệ mình nữ nhi. Xem ra muốn đối phó ngươi người rất là tiếp theo phen công phu, cũng có chút thủ đoạn. Chỉ tiếc vừa rồi không thể đem nó bắt lấy, sau đó ngươi muốn càng thêm cẩn thận. Không, không có bắt lấy. Phó Tiểu Hà sợ hãi thân thể như là run rẩy đồng dạng, hậu chi hậu giác mà hỏi thăm. Thật có loại đồ vật này. Con quỷ kia tựa như là cùng ngươi có nguyên nhân nào đó liên lụy, mới có thể quấn quýt ngươi không bông. Ngươi suy nghĩ một chút trước ngươi còn làm qua cái gì chuyện. Ví dụ như đối tượng thần cầu nguyện cũng coi như. Cầu nguyện. Phó Tiểu Hà nghi hoặc lặp lại một câu. Chương 336, bay tới Phó Tiểu Hà nói ra, chúng ta là đối rất nhiều tượng thần đều thở dài cầu nguyện, nhưng là đều là khẩn cầu công việc sau này tình cảm thuận lợi, sau đó liền đi dâng hương lễ tạ thần loại hình, cũng không có nói mặt khác. Tố Tân ân một tiếng, ngưng thần suy tư, đây đều là bình thường nhất cầu nguyện. Hơn nữa sẽ không dính đến một ít nguyên tắc cùng căn bản, theo lý thuyết sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Ngươi nói cái kia đồ vật còn sẽ tới của ta nên làm cái gì a? Vừa rồi ta trọng thương nó, nhất định là có đồ vật gì để nó hồn phách ký túc. Chỉ cần tìm được nó chân chính ký túc địa phương, sau đó hủy đi là được. Cái kia như thế nào mới có thể tìm được vậy cái kia thứ gì ký túc địa phương? Ta hiện tại cũng không biết vật kia đến tột cùng là lai lịch gì, vì sao lại để mắt tới ngươi, lại sẽ không lưu lại âm khí vết tích. Vì lẽ đó, vì kế hoạch hôm nay chỉ có tìm ra chân chính phía sau màn hại ngươi người. Hại người của ta. Phó Tiểu Hà lẩm bẩm, đột nhiên nâng lên thanh âm là nàng, chắc chắn là nàng. Tố Tân nói, nàng. Ngươi muốn nói muội muội của ngươi phó nhỏ bối. Cái kia Lưu Di rất hiển nhiên chính là bị người điều khiển tới, có thể như vậy tinh chuẩn khống chế, khả năng rất lớn chính là trong cái phòng này người. Tổng hợp hôm nay thấy đến xem, muội muội của nàng phó nhỏ bối hiểm nghi lớn nhất. Phó Tiểu Hà trong mắt lộ ra hận ý, ngươi cũng cho rằng như vậy đúng hay không? Kỳ thật ta đã sớm hẳn là nghĩ tới. Tố Tân vội vàng đánh gãy nàng, bây giờ còn chưa tra ra chân tướng sự tình, tất cả mọi người đều có hiểm nghi. Vì tiện tác hạ kết luận sẽ chỉ làm ý nghĩ của chúng ta lâm vào cục diện bế tắc. Phó Tiểu Hà bình phục lại tâm tình, mới nói ra, nàng không phải thân muội muội của ta. Cũng không phải, ta cũng không biết nói thế nào. Tố Tân, không nóng nảy, nếu như ngươi bây giờ không muốn tiếp tục ngủ, có thể cùng ta từ từ nói. Ta hiện tại hoàn toàn chính xác ngủ không được, chính là tại ta khi 16 tuổi, một lần cuối tuần về nhà, liền phát hiện trong nhà đột nhiên thêm một cái cùng ta không chênh lệch nhiều tiểu nữ hài. Trên thân vết bẩn, xuyên cũng rất phế phẩm, cha ta liền nói, đây là hắn một mực ủng hộ một cái vùng núi nghèo khó hài tử. Hiện tại cha mẹ của nàng đều không tại, thế là liền thu làm dưỡng nữ, sau đó cũng phải một mực trong nhà. Còn nói bởi vì nàng từ quả vật rất nhiều khổ, muốn ta giống thân muội muội đồng dạng đợi nàng. Nói thật, từ nhỏ đến lớn đều là ta một người, hoàn toàn chính xác cảm thấy có người bạn mà rất tốt. Hơn nữa ta cũng sớm qua muốn tranh đoạt tình thương của cha tình thương của mẹ niên kỷ, vì lẽ đó cũng không bài xích đột nhiên thêm một cái muội muội. Nàng so với ta nhỏ hơn một tuổi nhiều, cha ta dự định để nàng trước đọc một năm trung học lại tăng vào cao trung. Nàng nói nàng muốn cùng ta cùng một chỗ, thế là cha ta liền cho trường học quyên mấy chục vạn tài trợ, đem nàng đưa đến cùng ta đọc cùng một chỗ cao trung. Vừa mới bắt đầu hết thể đều rất tốt, về sau có một lần, ta đùa nghịch một cái bạn trai, vừa mới bắt đầu là nàng muốn quấn lấy cùng chúng ta cùng đi chơi, nói chưa thấy qua thế giới bên ngoài, ta liền mang nàng cùng một chỗ. Về sau nếu là ta một mình cùng bạn trai hẹn hò, bạn trai liền sẽ chủ động hỏi ta vì cái gì muội muội không có đi. Ngay từ đầu ta cũng không có hướng nhiều chỗ nghĩ, cảm thấy nàng chỉ là một cái chưa thấy qua việc đời tâm tư đơn thuần tính cách hoạt bát tiểu hải tử, hắn khẳng định cũng là coi nàng là tiểu muội muội đối đãi giống nhau, mà nàng sở dĩ nhìn đối với hắn không muốn xa rời, chỉ là bởi vì trước kia thiếu khuyết cùng loại ca ca yêu mến tạo thành. Lần kia, ta khảo thí sớm nộp bài thi, không có gọi điện thoại cho hắn liền đi qua, muốn cho hắn một kinh hỉ. Phó Tiểu Hà khẽ miệng lộ ra một nụ cười khổ, tiếp tục nói tố, lại không nghĩ rằng, vậy mà nhìn thấy hai người bọn họ cùng một chỗ. Ta lúc ấy tức giận cấp, cũng không biết là thế nào nghĩ, xông đi lên liền tiến nàng một bạt hai. Cái kia nam sinh liền đem nàng hộ đến sau lưng, đối ta trợn mắt nhìn, nói chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng, hắn đã sớm muốn nói ra trận tướng, chỉ là sợ tổn thương ta loại hình. Phó Tiểu Hà nhìn xem Tố Tân, tái diễn, à, hắn vậy mà nói phản bội ta cùng giấu giếm ta đều là không muốn để cho ta bị thương tổn. Ngay lúc đó phó nhỏ đối Lê Hoa Đái Vũ nói nàng thật không muốn chen chân, chỉ là chuyện tình cảm ai cũng không chế không, là Vinh Nguyên yêu nàng. Tại tình yêu trước mặt tất cả mọi người là công bằng, đều có tranh thủ hạnh phúc quyền lực. Người người biết phó nhỏ đối còn nói cái gì sao? Nàng nói nàng cái gì đều có thể nhường cho ta, nhưng là chuyện tình cảm lại không được. Còn nói Vinh Nguyên là một cái bình thường nam sinh, liền có bình thường nhu cầu, mà ta lại không hiểu được quan tâm, giả thanh cao, không để ý cảm thụ của hắn. Phó Tiểu Hà mang trên mặt cười lạnh, khóe mắt lại không tự giác lưu lại nước mắt. Nhìn ra được Phó Tiểu Hà là một cái rất người cởi mở, cũng hẳn là minh bạch cái kia nam sinh cũng không đáng giá nàng đi thích. Thế nhưng là dù sao cũng là nàng đã từng muốn bảo hộ muội muội cùng bạn trai đồng thời phản bội, khổ sở là khẳng định. Tố Tân cũng là mở rộng tầm mắt, trên thế giới nhiều như vậy nam nhân không tìm, hết lần này tới lần khác đi đoạt tỷ tỷ bạn trai, còn không biết xấu hổ nói chuyện tình cảm không cách nào không chế, cùng trên đường A Miêu A Cậu thật đúng là có đến liều mạng A. Tố Tân không cắt đứt đối phương, tiếp tục làm một cái hợp cách lắng nghe người. Ta lúc ấy liền cùng hắn chia tay, không nghĩ tới chính là một tuần lễ sau, hắn vậy mà tới tìm ta hợp lại. Ta đương nhiên sẽ không đồng ý, sau đó ngươi đoán làm gì, hắn thế mà từ bọn hắn nam sinh lầu ký túc xá thượng nhảy xuống. Cha mẹ của hắn còn tới trong trường học đến áo, nói là ta hại chết con của bọn họ. Bởi vì việc này ta còn chuyển trường. Nam sinh này chết ngược lại là có chút kỳ quặc, lúc trước là chính hắn bổ chân, đồng thời biểu thị đối phó nhỏ bối yêu thương, thế nhưng là không đến một tuần lễ lại đột nhiên chuyển đối phó Tiểu Hà. Cái này chuyển biến quá lớn, hơn nữa về sau làm ra sự tình cũng ngoài ý liệu. Chỉ là có chút ngoài ý muốn, Tố Tân không cảm giác được phải có mảy may tiếc nuối đáng tiếc ý tứ. Tố Tân đột nhiên hỏi, đúng, hắn dáng dấp ra sao? Phó Tiểu Hà đắm chìm trong hồi ức, bị Tố Tân đột nhiên đánh gãy, ừm. Tố Tân, ý của ta là hắn cao bao nhiêu, thân hình là gầy cao vẫn là khỏe mạnh. Phó Tiểu Hà, hắn vóc dáng đồng dạng đi, đại khái một M75 dáng vẻ, hơi gầy, đeo kính, lộ ra một luồng thư quyển khí tức. Tố Tân a một tiếng, xem ra quấn lấy Phó Tiểu Hà quỷ hồn không phải nhảy lầu người chết kia. Về sau ta học đại học, lại đàm luận hai người nam bằng hữu, cuối cùng cũng đều không hiểu thấu thành bạn trai của nàng. Nàng ở ngay trước mặt ta làm ra rất thống khổ dục vọng cự còn nên dáng vẻ, nói nàng không thể làm đúng không nổi chính mình tỷ tỷ chuyện, còn nói nàng cùng bọn hắn là hữu duyên vô phận loại hình. Phó Tiểu Hà xì khẽ một tiếng, về sau ta nghĩ thông suốt, nàng chính là người như vậy, nên mình người khác làm sao đoạt cũng đoạt không đi, không phải là của mình cũng không cần thiết đi tranh. Bất quá bởi vậy ta cũng rất ít trở về. Nguyên lai cha ta tính toán đợi ta sau khi tốt nghiệp, đến hắn trong công ty đi thực tập, từ cơ sở làm 2 năm sau đó để ta công ty quản lý. Kỳ thật cũng không tính được bao lớn công ty, chính là loại kia rất phổ thông gia tộc xí nghiệp, sinh sản phổ thông thủ công hàn địa cơ. Thế nhưng là năm ngoái nghỉ hè thời điểm, cha ta nói phó nhỏ bối đã cầm tới quản lý chuyên nghiệp tốt nghiệp văn bằng, để nàng đến công ty đi giúp hắn làm quản lý. Chương 337, Phổ Đà Sơn. Tố Tân nghe, luôn cảm thấy ít một chút cái gì, tất cả mọi chuyện đều lộ ra một cố quỷ dị. Dựa theo lẽ thường, một cái dưỡng phụ không có khả năng đối dưỡng nữ làm được mức này, có vẻ như có chút. Qua. Có chút chần chờ lấy hỏi, muội muội của ngươi giống như cùng ngươi giống nhau đến mấy phần. Phó Tiểu Hà, ngươi cũng nhìn ra a. Mẹ ta xảy ra tai nạn xe cộ về sau, lại liên tiếp phát sinh những sự tình kia, ta cũng đối với nàng chân thực thân phận có chút hoài nghi, sau đó ta liền hỏi ta cha. Cha nói, phó nhỏ đối đích thật là nữ nhi của hắn. Tố Tân hít một hơi lãnh khí. Hai người bọn họ chênh lệch một tuổi nhiều, nói cách khác tại Phó Tiểu Hà mẫu thân sinh nàng thời điểm, phụ thân nàng liền cùng phía ngoài nữ nhân. Có thể mang thai hài tử, chắc là lúc trước liền quấy lên. Mẹ ngươi, nàng biết rõ chuyện này sao? Ý của ta là xảy ra chuyện trước, nàng có hay không ở nơi nào cho ngươi qua phương diện này ám chỉ? Phó Tiểu Hà, có lẽ có đi, thế nhưng là lúc ấy ta cũng không hề để ý, ta cao trung trọ ở trường, rất ít trở về, bất quá. Không không, đây tuyệt đối không có khả năng, liền xem như nàng là dưỡng nữ, có thể suy cho cùng vẫn là có quan hệ máu mủ, làm sao có thể? Tố Tân nhìn Phó Tiểu Hà biểu lộ, liền đoán được một hai. Vì lẽ đó ngươi bây giờ muốn tốt nghiệp liền tự mình đi tìm công việc. Ừm. Ta lúc ấy ký hiệp nghị liền cùng cha gọi điện thoại, hắn lúc ấy liền rất là tiếc hận, bất quá cũng tôn trọng quyết định của ta. Sau đó, liền nói cho ta, chuẩn bị điểm ta 3 thành công ty cổ phần. Tố Tân, những này đều phát sinh ở ngươi gặp được sự kiện linh dị trước đó. Ừm. Ngươi cùng ngươi bây giờ bạn trai đâu? Phó Tiểu Hà trên mặt lộ ra một tia thẹn thùng, hắn à, chúng ta là tại một lần biện luận sẽ lên nhận biết, hắn rất là bất học, mặc dù là biện luận, nhưng nói ôn tồn lễ độ. Một chút cũng không có khí thế hùng hổ dọa người. Chúng ta vốn là chính phản hai phe biện tay, về sau trường học muốn tuyển mấy cái biện tay cùng trường học khác biện luận, trong đó có ta cùng hắn. Chúng ta muốn sưu tập rất nhiều tư liệu cùng tài liệu, vì lẽ đó thường xuyên cùng một chỗ, dần dần. Chuyện này muội muội của ngươi biết sao? Phó Tiểu Hà cười khổ, muốn triệt để giữ bí mật là không thể nào, chúng ta đàm luận gần 2 năm, tình cảm rất ổn định. Sắp đến tốt nghiệp, chúng ta đi qua thận trọng cân nhắc về sau, liền gặp song phương phụ mẫu, đều rất đồng ý giống như trước kia đồng dạng, nàng nghe được ta lại giao bạn trai, còn lấy muốn gặp. Ta ra ngoài hẹn họ, cũng phải cùng theo đi. Ta. Ngươi không đồng ý. Mặc dù ngươi cảm thấy giữa các ngươi tình cảm rất vững chắc, nhưng lại như cũ có chút bận tâm. Phó Tiểu Hà gật gật đầu, không sai. Đem mình bản thân trải nghiệm thời điểm, liền sẽ không nói tình cảm của hai người chỉ cần tín nhiệm hai chữ liền có thể đi. Như vậy trong thời gian này muội muội của ngươi cùng hắn có vãng lai sao? Phó Tiểu Hà thân thể hơi chấn động một chút, hẳn là không có đi. Nói xong nàng lại vội vàng bổ sung, vì mình kết luận tìm kiếm ủng hộ bằng chứng, lần trước ta dẫn hắn thấy người nhà thời điểm, hắn nói qua hắn chỉ là coi nàng là muội muội, hơn nữa chúng ta lúc ước hẹn, ta cũng cho tới bây giờ không mang nàng đi, hắn cũng chưa từng có đơn độc nhắc lên. Tố Tân thấy đối phương mặc dù nói rất chắc chắn, nhưng là trên nét mặt để lộ ra lo lắng mới là một nữ nhân trực giác. Tố Tân nhíu mày suy tư, luôn cảm thấy đáp án đã muốn vô cùng sống động, thế nhưng là lại có đồ vật gì không thể phỏng đoán. Cho chuyện, bất chi bất giác hừng đông, Tố Tân để Phó Tiểu Hà lại nghỉ ngơi một chút, đợi lát nữa chuẩn bị đưa các nàng lần trước đi chơi toàn bộ hành trình một lần nữa đi một lần. Phổ Đà Sơn ở giữa trụ trên ngọn núi xây dựng pháp phát tự chính điện, trung quanh vài tòa đỉnh núi cũng đặt vào du lịch khai thác phạm vi. Ngọn núi trung điệp, hương vụ lờ lờ, từng tòa cổ kính đỉnh đài lầu các thấp thoáng trong rừng, mơ hồ truyền đến kinh văn ngâm tụng thanh âm cùng ngẫu nhiên du dương trung vang. Chủ núi, từ chân núi mãi cho đến đỉnh núi, dọc theo đường đều xây dựng to to nhỏ nhỏ các loại địa thờ. Bàn đá xanh xếp thành lối đi bộ nham sơn uốn lượn mà lên, trong đó xen kẽ đỉnh đài, cung cấp du khách nghỉ ngơi. Tố Tân vừa mới bước vào Phổ Đà Sơn địa giới, đột nhiên có loại tại trước mắt bao người cảm giác, tóc gáy trên người đều dựng thẳng lên tới. Tựa như là tất cả mọi người nhìn chằm chằm trên bản đồ ăn đồng dạng, chính mình là bị nhìn chằm chằm cái kia đồ ăn, xung quanh là nhìn chằm chằm ánh mắt tham lam, muốn đưa nàng ăn hết cảm giác. Tố Tân hướng người bên cạnh nhìn lại, phát hiện những này thành kính thiện nam tín nữ bọn họ, cũng đều tại cái này phiến mơ ước ánh mắt phía dưới. Chờ đợi bọn hắn tự động dâng tặng dâng hương ngọn nến tiền, tản ra khinh thường cùng đạm mạc nhưng lại hưởng thụ khí tức. Thật kỳ quái. Tố Tân không chịu được phía sau toát ra một tầng mồ hôi lạnh, đem nàng muốn mảnh cứu lúc, cái loại cảm giác này lại biến mất. Điện thờ là điện thờ, người đi đường là người đi đường. Rất nhiều điện thờ đều chế tác rất thô ráp, thậm chí chính là một đống thạch đầu, ở phía trên quấn một dải vải đỏ, liền người hình dáng cũng nhìn không ra. Thế nhưng là mọi người vẫn như cũ hai tay phù hợp đứng tại bọn chúng trước mặt thành kính cầu nguyện, sau đó cung phụng dâng hương đến tiền giấy. Tại điện thờ phía trước lưu lại rất nhiều hương đến đốt còn lại gậy gỗ, cùng màu đen tiền giấy cho tàn. Phó Tiểu Hà nhìn về phía Tố Tân, ngươi làm sao? Có phải là rất mệt mỏi? Tố Tân lấy lại tinh thần, mới phát hiện trên trán mình lên một tầng mồ hôi lạnh, một bên xuất ra khăn lau một bên đáp, không có việc gì, cứ dựa theo các ngươi lần trước đi lộ tuyến đi một lần, thuận tiện đem trên đường đi phát sinh cái gì đều nói cho ta. Ngươi cung cấp tin tức càng nhiều càng kỹ càng, mới sẽ không bỏ lỡ dấu vết để lại, càng dễ tìm hơn chuẩn phương hướng. Được. Ngươi biết, chúng ta phòng ngủ mấy nữ sinh đều là mang bạn trai đến, kỳ thật chính là đi ra dạo chơi, đến hậu sơn nhân duyên cầu treo nhân duyên quá. Vì lẽ đó dọc theo con đường này chúng ta đều là nhặt quân núi lối đi bộ đi, nói chuyện phiếm, ăn đồ ăn, vừa đi vừa nghỉ, đến một giờ trưa mới đến đỉnh núi, đi ăn chay cơm, sau đó liền đến phía sau núi. Ngươi nói các ngươi còn đi 18 Diêm La Điện. Vâng, Diêm La Điện là năm ngoái 6 tháng cuối năm một lần nữa tu sửa qua, là ở phía sau núi giữa sườn núi. Cho chuyện, không đến 10 điểm, hai người liền đã đăng đỉnh. Bồ tại thần án trước Lao Ni hai tay ôm sờ bóng loáng ống trúc dao động xoạt vang, đóng chặt con mắt, khô quắt bờ môi ngọ ngậy phát ra thô rắc ngầm tụng âm thanh. Ở trước mặt nàng là một tôn tự do thiền ngồi sáu tay hoan hỷ Phật. Một lát, Lao Ni con mắt đột ngột mở ra, phát ra một chùm tinh quang, đồng thời trong tay ống trúc hướng thần án phía trước ngã út xuống dưới. Lao Ni cẩn thận từng ly từng tí lấy ra ống trúc, con mắt chăm chú nhìn mặt bàn. Là mấy quả ngón cái kích cỡ tương đương, hình dạng không đồng nhất hòn đá nhỏ. Nhìn một chút, đột nhiên lên tiếng, phát ra cặc cặc tiếng cười. Đến, rốt cuộc tới. Cái gọi là thỏ khôn có ba hàng, may mắn cho mình lưu một đầu đường lui, đem một cái gần đất xa trời tín đồ thoát ly hồn cổ, thừa dịp người kia phân thần nháy mắt, đem thần niệm vừa vặn độ đến tín đồ trong thân thể, dễ như trở bàn tay tiếp thu này tấm thân thể trưởng không quyền. Chỉ tiếc, thân thể này còn không bằng nàng lúc đầu. Cho nên nàng nhất định phải một lần nữa tìm tới mới, nàng đã rất khó lại chế tạo ra cường đại hồn cổ, biện pháp duy nhất chính là đem cái kia không thành công cổ triệt để kích hoạt. Chương 338, Diêm La Điện đoạt xá mà đến hơn nửa năm đó đến, nàng vẫn luôn tại vì một ngày này chuẩn bị. Lao Ni cẩn thận đem hòn đá nhỏ thu hồi ống trúc, từ rộng thùng thình màu xám tô y bên trong lấy ra một cái màu vàng tam giác, chính là chùa miếu vải cho khách hành hương phù bình an. Cái này cũng không là bình thường phù bình an, mà là nàng vì nàng đặc biệt tự tay chế tác. Đem phù bình an đặt ở tượng thần trước mặt, chắp tay trước ngực cầu nguyện một phen, sau đó đem ngón trỏ trái bỏ vào trong miệng hung hăng cắn miệng, đầu ngón tay xuất hiện một cái lỗ hổng, nàng dùng sức nhấn suy nghĩ gạt ra một giọt máu đi ra, thế nhưng là gần đất xa trời thân thể đã dần dần khô cạn, lộng hồi lâu mới có một chút xíu vết máu xuất hiện. Lao ẩu một mặt hung hãn đem vết thương nhấn tại phù bình an lên, thật vất vả lưu lại một tia nhàn nhạt vết ấn. Nàng đã chết, hiện tại là lấy một cái thân thể mới cùng thân phận mới ở đây, liền cái kia hai cái ngu đần đều lừa qua, vì lẽ đó cũng không lo lắng sẽ bị nhận ra. Phàm là đến chùa miếu người, còn không có ai sẽ tự tuyệt chùa miếu đưa cho bọn họ phù bình an đạo lý. Hát xì, mới vừa đi tới phía sau núi, Tố Tân đột nhiên hát cái xì hơi, chấn trong đầu ông. Từ khi nàng từ trong mê ngủ sau khi tỉnh lại liền lại không có cảm mạo qua, mỗi một lần thân thể phản ứng dị thường đều là đối không biết cùng tiềm ẩn nguy hiểm báo động trước. Tố Tân vội vàng dừng bước lại, ngẩng đầu bốn phía nhìn lại, uốn lượn bậc thang kéo dài đến trong rừng chỗ sâu, càng lộ vẻ tĩnh mịch. Như vậy ngưng thần bên trong, mơ hồ cảm giác được có một chùm mang theo ác độc cùng tham lam ánh mắt tại một góc nào đó dòm ngó mình đồng dạng. Nơi này quả thật không tầm thường, Tố Tân không khỏi càng thêm cẩn thận. Cùng lúc trước mình vừa mới bước vào Phổ Đà Sơn cảm giác được không giống, một lần kia, như thế ánh mắt càng giống là từ một cái thượng đế thị giác đối phạm nhân bệ nghệ. Mà lần này, đối phương lại là tràn ngập chiếm hữu cùng oán độc. Thật kỳ quái. Chính mình mới lần đầu tiên tới nơi này, làm sao lại có cảm giác như vậy? Tố Tân biết mình hiện tại con đường, theo đối con đường tu luyện càng ngày càng nhiều nhận biết, liền càng thêm biết rõ đoạn đường này đều tràn ngập nguy cơ. Vì lẽ đó không quản lúc nào cũng không thể phớt lờ. Tố Tân dừng lại, Phó Tiểu Hà đi ra mấy bước mới chú ý tới, gặp lại sau Tố Tân vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía chân núi một cái phương hướng. Nàng thuận Tố Tân ánh mắt nhìn lại, nói ra, cái kia phía dưới giữa sườn núi chính là 18 Diêm La Điện lối vào, nghe nói nửa năm trước một cái ngày mưa dông đột nhiên sụp đổ một bộ phận, bất quá không nghiêm trọng lắm, chỉ là xốp tầng đất trở ra. Bên trong rất sâu rất rộng rãi, thật sự có 18 cái độc vật, mỗi cái bên trong không chỉ có tọa trấn Diêm La, còn quan lại phán cùng tiểu quỷ, một đường đi vào, là thẩm phán cùng trừng phạt lưu trình tượng nặng cùng phù điêu. Đặc biệt là pho tượng, làm cùng chân nhân không khác nhau lắm về độ lớn, tăng thêm sắc thái cùng ánh đèn, rất là làm người ta sợ hãi. Ngày đó chúng ta 8 người chỉ nhìn hai cái lỗ quật cũng không dám lại nhìn tiếp, nghe nói tầng thứ 18 bên trong càng kinh khủng. Tố Tân A một tiếng, ánh mắt như cũ rơi vào cái kia phương hướng. Không quản là mắt thường thấy vẫn là mắt trái ánh mắt, không khí đều mười phần tinh khiết. Thế nhưng là nàng xem càng lâu, trong lòng bất an cảm giác càng nặng. Tố tỷ, ngươi nói, trên đời này thật sự có địa phủ sao? Tố Tân quay đầu lại nhìn về phía Phó Tiểu Hà, đắc, có lẽ vậy. Phó Tiểu Hà cau mày, ngươi nói đã sau khi chết thật sự có những cái kia báo ứng, vì cái gì như cũ có nhiều người như vậy làm ác? Tố Tân cười một tiếng, a, ai có thể vững tin đó chính là thật đây này? Có thể cho dù là biết rõ đó là thật, tại không có trải qua đến trước đó, mọi người không đều là tồn tại may mắn tâm lý a, tựa như cuộc sống thực tế, cho dù có thật nhiều người khuyên bảo làm như vậy không được, không phải như cũ có thật nhiều người không đến Hoàng Hà Tâm không chết à? Ừm, cũng là a. Phó Tiểu Hà tiếp tục dẫn đường, xoay người dọc theo thang đá hướng phía dưới đi đến, ngày đó là rừng hạ mang con đường, nói nơi này Phổ Đà Sơn Diêm La Điện là nhất toàn bộ, mà lại là toàn bộ S tỉnh đều xây dựng sớm nhất, so với trước những cái kia khủng bố phòng còn muốn dọa người. Mấy cái khác không tin, dù sao trước đó cũng đi qua mặt khác chùa miếu, cũng nhìn qua Diêm La Điện trận mắt kim cương cái gì, nhiều nhất chỉ có mấy chục tôn pho tượng mà thôi, hơn nữa chế tác thô giáp, xem xét chính là giả. Thế là chúng ta liền đánh cược đi vào. Tố Tân hơi chút dừng lại, đuổi theo Phó Tiểu Hà bộ pháp. Hoàn toàn là vừa gieo xuống ý thức phản ứng, nàng đem hai chủng linh phụ chụp tại trong tay, một sợi ý thức liên hệ với tụ lý càn khôn trấn hồn truy. Một đám đại khái là đã đi dạo Diêm La Điện nam nam nữ nữ từ phía dưới thang đá đi tới, xem bọn hắn thần sắc rất là hưng phấn. Có hai tiểu hài tử cầm trong tay màu vàng tiểu tam giác, từ bên trong thấm ra một tia chu sa nhan sắc. Chính hưng phấn đàm luận, một người lớn nói đây là bảo đảm bình an, nhanh thu lại không cần mất. Đúng đúng, hôm nay thật đúng là khó được a, rốt cục cầu đến, nghe nói linh nghiệm vô cùng. Nóng bỏng bầu không khí để ưu tính không khí trở nên sinh động. Tố Tân trong lòng thoáng thở phào, nghĩ chính mình có phải hay không quá khẩn trương, làm cho như thế như lâm đại địch bộ dáng. Cùng Phó Tiểu Hà đi vào giữa sườn núi, bên ngoài là một cái bình đập, ở giữa một cái đỉnh, đại khái có rất ít người ngồi, hơn nữa nơi này vốn là ở bước, vì lẽ đó phía trên đã trải lên một tầng rêu xanh. Bên tay trái là từng cái bảo tháp, chi chít, từ gần cùng xa. Phó Tiểu Hà thuận Tố Tân ánh mắt nhìn lại, cùng Tố Tân giải thích nói, cái này à, nghe bọn hắn nói là trong chùa miếu có đức hạnh tăng nhân tọa hóa sau táng ở đây, mỗi một cái bảo tháp liền có một người. Ta tại cái khác rất nhiều chùa miếu đều có nhìn thấy, chỉ là nơi này bảo tháp đặc biệt nhiều. Tố Tân đích thật là rất ít ra ngoài, đối với mấy cái này gặp tương đối ít. Tại cái đỉnh bên phải là một cái dùng từng khối gạch đá xếp thành hình tròn đất bằng, so chung quanh mặt đất thấp gần nửa mét, bốn phía vờn quanh từng tầng thang đá. Cũ mọc đầy rêu xanh, cỏ dại từ khe hở bên trong chui ra ngoài. Thấy thế nào nơi này đều lộ ra ít hai lui tới hoang vu, cùng người đến người đi náo nhiệt hình thành so sánh rõ ràng. Xoay người, bảo tháp đối chính là lấp kín rủ xuống lấy lục sắc đằng mạn rèm. Phó Tiểu Hà chỉ vào bức tường kia màu lục rèm, bên trong chính là Diêm La Điện, từ trái đến phải, đại biểu địa phủ 1 đến 18 tầng. Chúng ta lần trước cũng chỉ nhìn hai cái lỗ quật. Nàng vừa nói, một bên mang Tố Tân đi qua, như lần trước như thế lại đi một lần. Vừa tới động vật miệng rủ xuống dây leo trước liền dừng bước lại, sợ hãi rụt rè địa, trên mặt còn giống như lưu lại lần trước sợ hãi, nói quanh co lấy nói, cái kia, ta không muốn lại đi bảo. Tố Tân minh bạch, đối với người bình thường mà nói, tuy nói phủ thêm một tầng sau khi chết thẩm phán ra, thế nhưng là tất cả pho tượng đều là người vì nguyên hình, những thứ khủng bố kia nhìn nhiều hoàn toàn chính xác không tốt. Thế là đáp, tốt, ngươi ở chỗ này chờ, ta đi xem một chút. Tố Tân đi ra hai bước, Phó Tiểu Hà từ phía sau chạy tới lôi kéo nàng, đầu tiến đến nàng bên thai hạ giọng nói, đúng, nơi này là không thể chụp ảnh, cẩn thận cái kia lão ni. Tố Tân cảm kích gật gật đầu, ta minh bạch, yên tâm đi. Đúng, lão ni là cái này quản lý cái này Diêm La Điện a, nàng ở đâu cái độc quật, làm sao không thấy được a? Chương 339, vậy mà là nàng. Bình thường mà nói chùa miếu mỗi cái điện quản sự đều tại nhập môn địa phương phóng một cái bàn, bên cạnh một cái công đức hương, phàm đi vào người, quên tiền liền có thể tại công đức mỏng thượng ghi lại một bút. Quản sự tác dụng trừ duy trì trật tự cùng bảo hộ trong điện tượng nặng không bị phá hư bên ngoài, cũng sẽ dẫn đạo du khách tham quan, thậm chí là tận lực yêu cầu quên tiền hương hỏa loại hình. Phó Tiểu Hà nghi hoặc lắc đầu, ta cũng nhớ không rõ, lúc ấy đại gia hỏa hào hứng không sai, đều đang nói chuyện, không có chú ý tới. giống như đột nhiên liền đứng ở bên cạnh đồng dạng. Hai người đang nói, lại một đám khách hành hương từ trong động quật đi tới, xốc lên dây leo giật dây, cơ hồ mỗi người trên tay đều cầm một cái màu vàng tiểu tam giác, phù bình an. Có hai người lộ ra phá lệ hưng phấn, hôm nay vận khí coi như không tệ, rốt cục cầu đến một cái phù bình an. Ta cũng là đâu, thật sớm trước kia ta liền nghe nói nơi này phù bình an nhất linh nghiệm, thế nhưng là đến mấy lần đều không có cầu đến. Đúng đấy, cái này đều muốn xem duyên phận. Đem mấy người kia từ làm hai người bên cạnh đi qua rất xa, Tố Tân còn nhìn bọn hắn chằm chằm bóng lưng, luôn cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. Có vẻ như các nàng từ khi tiến vào phía sau núi, liền lục tục ngoe gặp được rất nhiều thiện nam tín nữ, đều không ngoại lệ, trên tay đều cầm phù bình an, đều vô tình hay cố ý biểu lộ cái này phù bình an nhiều linh nghiệm loại hình. Thật giống như, đúng lúc này, Phó Tiểu Hà đột nhiên thần thần bí bí nói, "À, ta cũng rất muốn cầu một cái phù bình an, Tố tỷ, đợi lát nữa ngươi giúp ta cũng cầu một cái có được hay không?" "A." Tố Tân nhịn không được nói, "Các ngươi lần trước không có cầu đến sao? Đây đều là muốn nhìn duyên phận, ngươi vừa rồi không nghe thấy bọn hắn nói à, có ít người đến rất nhiều lần đều không có gặp được phát phù bình an, mà có người vừa đến đã gặp gỡ." Phó Tiểu Hà nói xong, giống như là nhớ tới cái gì, "Ai, đúng, có phù bình an nói không chừng có thể giúp ta ngăn trở món đồ kia đâu. Bất quá bên trong ta là thật không muốn đi, ngươi giúp ta cầu một cái a, xin nhờ." Tố Tân muốn nói, trên thế giới này liền không có miễn phí đồ vật. Hoặc là giả, nếu quả thật có hiệu quả, Tố Tân có thể biết cũng chỉ có phù. Có trời mới biết làm thành một tấm phù. Cần bao nhiêu đồ vật, tại trên mạng tùy tiện một tấm liền có thể xảo đến mấy chục vạn. Thứ quý giá như thế, người khác có thể tùy tiện dạng này gặp người liền tạo. Bất quá mọi người thượng chùa miếu cầu phúc cầu bình an, cầu bình an phù, đã là một loại thâm căn cố đế quan niệm, nàng bây giờ nói thì có ích lợi gì? Nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, đành phải nói ra, đến lúc đó xem đi. Tố Tân không đem lại nói đầy, miễn cho chờ chút không có cầm tới phù bình an rước lấy đối phương bằng trách. Động vật ngay chính giữa là to lớn chấn thủ Diêm La tượng nặng, hai bên lối đi nhỏ, vòng qua Diêm La tiến vào bên trong hợp thành một cái thông đạo. Hai bên, một bên là tượng nặng, một bên là phù điêu, hiện ra địa phủ đối người sau khi chết hồn phách thẩm phán quá trình, cùng sau cùng trừng phạt. Tượng nặng cùng chân nhân không chênh lệch nhiều, làm thực quá thật, những cái kia bị thẩm phán người lộ ra thống khổ cùng sợ hãi làm cho lòng người đáy phát run, còn có các loại hình pháp hình cụ máu tươi các loại, khó trách Phó Tiểu Hà nói nơi này so khủng bố phòng còn muốn dọa người. Tố Tân tự mình tiếp xúc qua nhiều như vậy quỷ vật, có kinh khủng cũng có buồn nôn, ngược lại là đem lá gan luyện ra. Nàng không sợ những này, nhưng lại không hiểu cảm thấy trong lòng nhét nhét. Nàng đi rất chậm, luôn cảm thấy có chuyện rất trọng yếu làm quên đồng dạng. À, đúng, lúc trước mình vừa tiến vào phía sau núi liền cảm giác bị người để mắt tới, cái loại cảm giác này đột nhiên biến mất. Tựa như là tiến vào cái này động vật bắt đầu lại đột nhiên biến mất. Đế giày đạp ở phiến đá trên mặt đất, phát ra ngột ngạt mà chống trải tiếng vọng. Mắt trái trong tầm mắt, pho tượng cùng trên phù điêu đều lượn lờ một tầng âm khí, ngưng tụ không tiêu tan. Những này nhiều nhất khiến người ta cảm thấy khó chịu, không có khả năng chủ động quấn lên người sống, vì lẽ đó quấn lên Phó Tiểu Hà đồ vật cũng không phải là những thứ này. Thông đạo có 450 mét sâu, càng đi đi vào trong, âm khí lại càng nặng, càng lạnh. Cuối cùng là một mảnh hơi rộng rãi đại sảnh, cùng mặt khác Diêm La động vật tương liên. Lấp kín to lớn tường đá, phía trên điêu khắc nguyên một tường phù điêu, không khỏi là đang nói nhân quả báo ứng số mệnh luân hồi. Tường đá đằng sau còn có một cái không gian, có hai người từ tường đá bên cạnh trong bóng tối đi tới, ngay tại nóng bỏng thảo luận lấy vừa mới cầm tới phù bình an, còn làm sự so sánh. Người phía trên chu sa hồng nhiều một ít, của ta ít một chút loại hình. Nếu như không phải mới vừa hai người kia từ chỗ ngoặt đi tới, Tố Tân vừa rồi cũng thiếu chút xem nhẹ có một con đường. Nghĩ đến Phó Tiểu Hà ủy thác, thế là thuận đi vào. Tường đá chừng sâu hơn một thước, còn tưởng rằng lại có một cái thọc sâu không gian, phát hiện chỉ là hơi lõm đi vào một khối. Dựa vào tường đặt vào một tấm dài mảnh bàn gỗ, bên cạnh là cao cỡ nửa người thùng công đức, một người mặc sám trắng tố y lão ni nhập định đồng dạng ngồi xếp bằng sau cái bàn. Tố Tân đi lên trước hỏi, xin hỏi có phù bình an sao? Lão ni tay khô héo chỉ ở trên bàn đánh hai lần. Tố Tân chú ý tới phía trên dùng một tấm A4 giấy viết, phù bình an 10 nguyên, mấy chữ. Thế là từ trong túi lấy ra 10 đồng tiền đầu nhập bên cạnh trong hòm công đức. Quay đầu, một cái phù bình an xuất hiện trên bàn. Tố Tân đang muốn đưa tay đi lấy thời điểm, một cái ý niệm kỳ quái chui vào não hải. Phù bình an, phù bình an. Dọc theo con đường này đều có người chỉ rõ ám chỉ nơi này phù bình an cỡ nào linh nghiệm. Coi như nàng là tiểu nhân chi tâm, coi như nàng suy nghĩ nhiều đi. Ngay tại Tố Tân vươn tay trong chốc lát, một mực như ngồi trung định lão ni đột nhiên bạo khởi, đột nhiên chụp vào Tố Tân tay. Tay kia rút ra một thanh đao liền hướng Tố Tân tay hung hăng đâm xuống. Tố Tân con ngươi sợ hãi, quả nhiên có mở ám. Cơ hồ ngay tại Lao Ni động tác đồng thời, sớm có đề phòng cùng chuẩn bị Tố Tân đem kẹp ở giữa ngón tay kim thuẫn phủ kích hoạt, chủy thủ tại chạm đến bàn tay nàng thời điểm bị miễn cưỡng ngăn trở, bắn ra một chuỗi ánh sáng. Loảng xoảng một tiếng, bắn ngược tác dụng lực tướng Lao Ni chủy thủ trên tay đánh rơi xuống trên bàn, Lao Ni thân thể cũng lảo đảo hai bước mới đứng vững, nàng thần sắc kinh hãi, trừng trong mắt nhìn chằm chằm Tố Tân. Bất quá như là đã xuất thủ, hơn nữa đây cũng là nàng cơ hội duy nhất. Không nghĩ tới từ cái kia nữ nhân cung cấp cho nàng tóc cùng móng tay suy tính ra chỉ là một người bình thường, đúng là như thế khó chơi nhân vật, tính sai, quá tính sai. Nhưng dù cho như thế, nàng cũng nhất định phải dốc sức đánh cược một lần. Không chút do dự, từ phía sau nắm lên một cái lư hương liền hướng Tố Tân đập tới. Trong này cũng không phải là phổ thông hương đến đuổi, mà là nàng đã từng dùng để chế cổ sử dụng. Vậy mà là nàng. Tố Tân chỉ có chút kinh ngạc liền lấy lại tinh thần, lúc trước nàng tại trong bệnh viện đối phó Mi Hi Hi quỷ hồn lúc, liền cảm ứng được đối phương lưu lại đe dọa khí tức, về sau mình sau khi tỉnh lại hết thảy bình thường, nàng cũng không thể nào ngược dòng tìm hiểu cái kia khí tức nơi phát ra, việc này liền không. Vừa rồi đối phương không có động tác, vì lẽ đó mình không có cảm thấy được, mà khi đối phương sát ý bạo phát đi ra lúc, khí tức của nàng cũng cùng nhau hiện lộ ra. Thật sự là người không thể xem bề ngoài a, nhìn túi xuống lao hầu lại có như thế thủ đoạn. Giờ phút này, Tố Tân trong lòng không có một chút nhân từ cùng thương hại. Chương 340, thù mới hận cũ một cũng kết, Tố Tân tuyệt sẽ không quên mình trải qua tử vong tuần hoàn ác ngộng, còn liên lụy phụ mẫu bị nhiều như vậy khổ. Nàng cũng tận mắt thấy Mi Hi Hi biến thành một cái người thế nào. Cái kia hết thảy tất cả đều là bái cái này lao ni ban tạo. Giờ phút này, Tố Tân cũng đem lúc trước tất cả cảm thấy dị thường địa phương đều liên hệ tới, có giải thích. Vì lẽ đó, lao ni chính là vì tự mình làm cục. Thù mới hận cũ đồng thời kích phát ra tới. Dưới mắt, cái này lao ni lại muốn cầm một cái làm bằng đồng lư hương nệ mình, cứ việc trên người mình có kim phất phủ, thế nhưng là cũng không phải người khác tùy tiện nghĩ nệ liền có thể động. Tố Tân động tác không tính là nhiều nhanh nhẹn, nhưng là muốn đối phó cái này lao chủ chứa trước mặt lại là dư giả. Vì lẽ đó tại lao ni vừa mới giơ lên lư hương thời điểm, Tố Tân cơ hồ là không chút do dự, một phát bắt được lư hương cái bệ, cổ tay khẽ đảo, đem lư hương ngã út tại đối phương trên đầu. A, không, không cần. Hiện tại mới hô có phải là quá trễ? Lao ni lập tức phát ra ố ố kêu rên, khô cạn hai tay cào lùng tung đầu. Dù sao lúc trước bị hình mục trọng thương, dù may mắn đem mình thần niệm phát ra, nhưng tu vi, thực lực cùng thủ đoạn đều bị thanh không, đem tất cả lật bản hy vọng đều đặt ở lần này và xá lên. Lại không nghĩ rằng cái này nhìn xem một chút không lộ ra trước mắt người đời nữ tử, đúng là tàn nhẫn như vậy. Không thấy được mình là một cái người già sao? Quả thật là thế phong nhật hạ, liền một chút kính giả yêu trẻ phẩm đức đều không có. Tốt xấu cũng phải nói một đôi lời lời xã giao lại động thủ a, tựa như lần trước đồng dạng, mới lộ ra chính nghĩa lăng nhân nha. Tố Tân trong lòng một mảnh lãnh ý, không chút do dự, suy nghĩ thoáng qua một cái, một tấm cương lôi phủ liền tế ra đến, từ lão ni đỉnh đầu thẳng tắp rơi xuống. Nàng cũng chính là nhìn ra lão ni mặc dù thủ đoạn âm độc, làm sao hành động chậm chạp, dùng cương lôi phủ không thể thích hợp hơn. Ân, cứ như vậy, sẽ không lưu lại gây án vết tích. Nàng phát hiện mình thật sự là càng ngày càng già nói. Một đầu ngón cái thô thiểm điện từ lão ni đỉnh đầu thẳng tắp rơi xuống, hóa thành từng chuỗi hồ quang điện trên thân thể toán loạn, phát ra cách 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 tiếng vang. A, lão ni phát ra một tiếng thê lương kêu quái dị, thân thể cổ quái uốn éo. Nếu là người bình thường, dạng này lôi điện cho dù không tại chỗ đánh chết, cũng sẽ điện ngất đi. Một lát, lão ni đỉnh đầu thoát ra một đầu bóng đen, theo bóng đen từ trong thân thể bay ra, lão ni thân thể giống một tấm vải rách đồng dạng sủi lơ ngã trên mặt đất. Tố Tân đã sớm đem linh nghiễn chuẩn bị kỹ càng, mang bóng đen muốn lại bỏ chạy thời điểm, linh nghiễn sinh ra vòng xoáy bạch quang đưa nàng lồng vào đi. Thu, bóng đen bị linh nghiễn vòng xoáy dính dấp, không quản nó dãy rủa như thế nào, phát ra như thế nào cầu thần. Tố Tân cũng không hề bị lay động, thậm chí tăng lớn đối linh nghiễn linh lực chuyển vận, tốc chiến tốc thắng, đem triệt để thu. Linh nghiễn bên trong tiểu thao thành thơi loạn choạng mình cụ cái thân thể, hạt mẹ mắt nhỏ ngẫu nhiên mở ra nhìn một chút phía ngoài chẳng cảnh. Nhìn xem Tố Tân dễ như trở bàn tay đem cái này cổ bà giải quyết, nhàn nhạt thở dài, ai, trừ thực lực chênh lệch một chút, kiến thức còn chưa đủ rất uyên bác bên ngoài, đã có thể thả ra lưu một lưu. Tố Tân thần thức một mực đem phiến khu vực này khóa chặt, không dung tha dù là một tơ một hào động tĩnh. Sợ sẽ nhất là loại kinh nghiệm này ra dặn thỏ không có ba hàng, nếu để cho chuẩn mất một tơ một hào hồn phách, sau đó đều là hậu hoạn vô tận. Cuối cùng, tầm mắt của nàng rơi xuống trên bàn phủ bình ăn lên, mơ hồ phát giác ra một tia mùi huyết tinh. Liên tưởng vừa rồi Lao Ni muốn cầm dao cắt tay mình động tác, chẳng lẽ muốn đem máu của mình cũng làm đến phía trên này? Hẳn là cái này phù bình an bên trong có dấu cái gì mờ ám hay sao? Nghĩ đến đây, Tố Tân hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trên cổ tay chạm hồn vòng biến thành một thanh đao nhọn rơi vào trong tay, giơ tay chém xuống, tựa như cắt đầu hũ đồng dạng, lưỡi đao đụng phải phù bình an liền cắt ra, lộ ra một đoạn sợi tóc. Cái này chẳng lẽ là mình tóc? Ý nghĩ này cùng một chỗ đã từng trầm tích tại thức hải bên trong suy nghĩ toàn bộ đều liên hệ tới. Đã từng nàng một mực hoài nghi mình vì sao lại lâm vào tử vong tuần hoàn bên trong, cùng về sau những nữ nhân kia quỷ hồn vì cái gì nói mình giống như các nàng. Nguyên lai đúng là Mi Hi Hi không biết lúc nào siêu tập tóc của mình giao cho cái này lão ni tác pháp. Bất quá tương đối mấy cái khác nữ quỷ, còn thiếu khuyết trọng yếu nhất một vật, đoàn tụ nước. Cho nên mới để pháp thuật không thành, mới khiến cho mình có một tuyến dãy rủa sinh cơ. Vì lẽ đó hiện tại lão ni mới muốn lợi dụng cái này tác pháp. Tố Tân khỏe miệng hiện lên một vòng cười lạnh, dùng dao nhọn đem phủ bình an bốc lên, xuất ra cái bật lửa, ba đánh đốt, đem cái đồ chơi này đốt, hết thể tan thành mây khói. Tố Tân đem nơi này sự tình giải quyết, không hề dừng lại, con người đi ra, tiến vào một cái khác điện diêm la trong động quật. Sau lưng truyền đến mọi người tiếp nối tiếng thở dài, vừa rồi bọn hắn nói nơi này còn có thể dẫn phù bình an, làm sao chúng ta bây giờ đến lại không có, ai tính toán, chúng ta đi nhanh một chút đi, nơi này khiến cho người ta sợ hãi. Vừa rồi Lao Ni vì chính mình làm việc thuận tiện, thay đổi một cách vô tri vô giác dẫn đạo mọi người tư tưởng để ảnh hưởng nàng, mà khi nàng tiến vào bên trong thời điểm, liền cùng những người khác tạm thời dịch ra. Dù sao nàng lúc ấy là muốn bắt đao đối Tố Tân hành hung, lại không nghĩ rằng cái này cũng thành toàn bộ Tố Tân. Linh nghiễn bên trong, Tố Tân để tiểu thao đối Lao Ni hồn phách tiến hành siêu hồn. Nhìn cái này Lao Ni bối cảnh, mình tốt có chỗ phòng bị. Tiểu thao nói, thật kỳ quái, hồn phách của người này là một cái khôi lỗi. Khôi lỗi? Tố Tân đống dưng dừng bước lại, thần sắc để phòng bốn phía nhìn xem. Nói cách khác tại Lao Ni phía sau còn có một cái điều khiển nàng tồn tại, mình bây giờ đem Lao Ni xử lý, đối phương không tìm tự mình tính sổ sách mới là lạ. Thế nhưng là mình vừa rồi không quản là thần thức vẫn là mắt trái, cũng không thấy bất cứ dị thường nào. A Chính nghĩ như vậy, Tiểu Thao tiếp tục nói ra, cái này hồn phách 10 phần hỗn tạp, chí ít đoạt xá trùng sinh vài chục lần, bất quá dùng đều là thiên môn, vì lẽ đó càng gần đến mức cuối, đoạt xá mà đến thân thể thời gian duy trì sẽ càng lúc càng ngắn, già yếu cũng sẽ càng lúc càng nhanh. Như thế nàng liền sẽ càng thêm điên cuồng phát triển tín đồ của mình, cướp đoạt tín đồ khí vận để duy trì nhục thân của mình, đồng thời tìm kiếm mới thích hợp thân thể tiến hành đoạt xá. Nếu như ta không có đoán sai, nàng lần này chính là muốn đối ngươi tiến hành đoạt xá. Thế nhưng là ngươi không phải tín đồ của nàng, sẽ không hoàn toàn thoải mái linh hồn của mình cung cấp nàng nô dịch, vì lẽ đó liền muốn dùng khế ước phương thức. Tố Tân nghĩ đến lúc trước đối phương không quan tâm liền muốn dùng đao cắt tay mình, chẳng lẽ chính là đem máu của mình làm tới cái kia phù bình an thượng liền hoàn thành một loại hiệp nghị nào đó. Ý của ngươi là vừa rồi nàng? Không sai, chỉ cần vừa rồi máu của ngươi nhỏ giọt cái kia phù bình ăn lên, liền sẽ đặt thành một loại khế ước quan hệ, hồn phách của nàng liền có thể trực tiếp tiến vào ngươi linh hải. Đương nhiên, cho dù nàng có thể vào, cũng không phải là đối thủ của ngươi. Tố Tân trong lòng một trận hoảng sợ, không phải nói cái này lao ni nhiều dọa người, mà là bởi vì chính mình cũng không biết chuyện gì xảy ra liền cùng người khác ký kết khế ước, đây mới thực sự là đáng sợ. Nếu như đổi lại một cái càng cường đại hơn người đâu, đây không phải là không hiểu thấu liền bị người khác đem thân thể của mình đoạt xá. Chương 341, đồng tâm khóa Tiểu Thao minh bạch Tố Tân thời khắc này lo lắng, rất là kiên nhẫn giải thích nói, ngươi yên tâm, chân chính khế ước cũng coi trọng một cái công bằng công chính công khai nguyên tắc, chính là lẫn nhau song phương đều tại hoàn toàn minh bạch quyền lực cùng nghĩa vụ tình huống dưới mới có thể đạt thành. Cho nên nàng loại này cho dù bị người khác chơi chết, cũng sẽ không có bất luận cái gì nghiệp lực. Nghe Tiểu Thao giải thích, Tố Tân hơi thoáng an tâm. Nếu như mình rõ ràng minh bạch hậu quả còn muốn ký kết khế ước, cho dù là bị hố chết, cái kia cũng chẳng trách ai. Tố Tân vừa đi, một bên hỏi, vừa rồi ngươi nói cái này lão ni hồn phách là một cái khối lỗi, là chuyện gì xảy ra? Tiểu Thao, ta cũng tại buồn bực, theo lý thuyết dạng này người là không thể nào đem hồn phách của mình trưởng khống quyền giao cho người khác, chỉ có một lời giải thích. Tố Tân nói tiếp, trừ phi lâm vào tuyệt cảnh. Nói cách khác nàng lúc trước đã từng bị trọng thương, hiện tại mới khiến cho mình nhặt một cái tiện nghi. Tố Tân tâm tư thay đổi thật nhanh, nghĩ đến mình tại tổ trinh thám tiếp nhiệm vụ thứ nhất, tại bệnh viện nhìn Mi Hi Hi thời điểm, cường đại như vậy oan hồn quỷ khí, mình chỉ miễn cưỡng ngăn cản một cái liền mất đi. Về sau khi tỉnh lại nàng còn lo lắng một hồi lâu đối phương trở về trả thù, có thể vẫn luôn gió êm sóng lặng. Chẳng lẽ là hình mục trọng thương cái này lao nghi? Dưới mắt cũng chỉ có cái này một lời giải thích. Thu hồi tâm tư, Tố Tân đã từ cái thứ hai Diêm La điện cửa hàng đi tới. Xốc lên màu lục giật dây, liền thấy Phó Tiểu Hà đứng tại cái đỉnh bên cạnh gọi điện thoại, một tay chống đỡ lập trụ, cúi đầu, mũi chân trêu đùa một gốc vô danh cỏ nhỏ, trên mặt đều là ngọt ngào. Xem xét chính là đang cùng bạn trai gọi điện thoại, yêu đương bên trong nữ nhân. Tố Tân giải quyết lao nghi, biết rõ nàng cũng không phải là Phó Tiểu Hà cái này lên nhiệm vụ kẻ cầm đầu, Diêm La điện bên trong cũng không có bất kỳ cái gì dị thường. Vì lẽ đó hiện tại như cũ chỉ có thể đem hoài nghi phóng tới Phó Tiểu Hà bội bội cùng bạn trai trên thân. Tố Tân không có quấy nhiều hai người nấu điện thoại cháo, vô ý thức thả nhẹ chậm bước chân đi qua. Tốt ta, nàng chính là muốn trộm nghe một cái. Không nghĩ tới vừa đi hai bước, Phó Tiểu Hà hoảng hốt ánh mắt nghiêng mắt nhìn đến phương hướng của nàng, đông dưng sững sờ một cái, trên mặt ngọt ngào biến thành kinh ngạc vui mừng. Thốt ra, à, người rốt cục ra ngoài rồi. Nàng đưa di động cầm bên trong gương mặt thoáng xa một chút, Tố Tân liền nghe được bên trong truyền tới một giọng nam, "Uy, Tiểu Hà, ngươi bây giờ ở đâu? Với ai cùng một chỗ?" "Uy." Phó Tiểu Hà đại khái nhớ lúc trước bị thác Tố Tân mang phù bình an, vì lẽ đó vừa hướng trong điện thoại nói, "Tốt, không nói cho ngươi, về cho chuyện uy, uy, Tiểu Hà, ai tại ngươi bên cạnh?" Phó Tiểu Hà hai ba bước đến Tố Tân trước mặt, nóng bỏng mà nhìn xem Tố Tân tay, "Ngươi cầm tới phù bình an không?" Tố Tân một bộ trung thực bộ dáng, mang theo một tia tiếc nuối, "Không, ta đi vào cái gì cũng không thấy. Xem ra ta vẫn là kém chút duyên phận đi." Phó Tiểu Hà cảm xúc rõ ràng xa suốt rất nhiều, "A, có lẽ đi, kém chút duyên phận." Hai người tiến về nhân duyên cầu. Phó Tiểu Hà bởi vì cảm xúc không tốt, đều không thế nào nói chuyện, Tố Tân hỏi, "Vừa rồi ngươi cùng bạn trai ngươi gọi điện thoại?" "Ừm." "Ngươi tạm thời không nên đem thân phận của ta nói cho hắn biết." "Ừm." "Vì cái gì?" "Đây chỉ là đề nghị của ta, dù sao hiện tại chúng ta đối cái kia đồ vật lai lịch còn không có đầu mối, tất cả mọi người đều có hiểm nghi. Ngươi là đang hoài nghi hắn?" "Lâm Lâm Hạo hắn không biết, hắn." Phó Tiểu Hà giải thích. Tố Tân giọng nói nhàn nhạt nói ra, "Ngươi bây giờ đem thân phận của ta nói cho hắn biết, bất quá là các ngươi vô số nói chuyện phiếm bên trong rất đơn giản một hai câu, ta chỉ là giảm bớt phiền toái không cần thiết, đương nhiên, nói cùng không nói đều tại chính ngươi." "À, kỳ thật hắn vừa rồi cũng còn tại quên ta, nếu không đến hỏi xuống em mở hoặc là tìm đại sư nhìn xem. Hôm qua đi tìm các ngươi chuyện ta ai cũng không nói." Phó Tiểu Hà ngừng lại, "Kỳ thật, ta vốn là muốn cùng hắn thương lượng, thế nhưng là..." "Nhưng mà cái gì?" Tố Tân nhìn đối phương con mắt, khoe miệng ngậm lấy một tia không dễ phát hiện ý cười. "Ta cũng nói không rõ vì cái gì, chính là..." Tố Tân nói ra, "Kỳ thật người trực giác là phi thường thần kỳ, nhìn như không có bất kỳ cái gì lý theo, nhưng thường thường có lẽ là tiếp cận nhất chân tướng. Thông hướng nhân duyên cầu khách hành hương càng nhiều, tuyệt đại đa số là tình lữ. Chính là một đầu rất phổ thông cầu dây, dắt lên dây leo mà thôi. Phía trên lít nha lít nhít tầng tầng lớp lớp treo đầy đủ loại đồng tâm khóa. Tại đầu cầu có một tòa xây dựa lưng vào núi nhà gỗ nhỏ, nơi đó chính là bán đồng tâm khóa cùng khắc chữ địa phương. Điểm phổ thông khóa cùng cá tính khóa, chỉ ít 20 lên giá, khắc chữ phổ thông tuyên khắc là 10 khối, nếu như phải thêm thượng hoa văn hoặc là chữ truyện, chính là 20. Trước cửa đã vây một vòng người. Tố Tân hỏi, "Ngươi còn nhớ rõ các ngươi lúc trước cái khóa móc đại khái địa phương a?" "Phó Tiểu Hà, đương nhiên nhớ kỹ." Nàng đi đến cầu ở giữa, nhìn hai bên một chút, chỉ vào một bên nói ra, chính là chỗ này. Nơi này chính là cầu trung ương. Hai ngọn núi giống như là bị người từ phía trên bổ ra đồng dạng, cầu đưa chúng nó liên tiếp. Từ nhỏ cao 60, 70 mét, mơ hồ nghe được phía dưới truyền đến róc rách tiếng nước, hơi nước ngưng kết thành xương trắng lượn lờ tại dưới cầu mặt. Nhìn qua rất có vài phần phiêu miểu ý tố tân nói, hiện tại đem các ngươi treo khóa tìm ra, ta nhìn một chút. Phó Tiểu Hà gật gật đầu, bắt đầu tìm kiếm, kỳ thật nàng đi đến nơi này là liền bắt đầu đang nhìn. Rất nhiều cái khóa móc người, nơi này liền sẽ lưu lại một loại lo lắng giống như, nếu như sau này nhân duyên suôn sẻ, liền sẽ đem nơi này coi như nhân duyên đường quanh co hồng nương. Nếu như điểm, thì sẽ thêm một phần nỗi buồn ly biệt, cũng sẽ đến nơi đây hoài niệm một cái. Vì lẽ đó người ở đây khí mới có thể trường thịnh công suy. Phó Tiểu Hà đem mỗi cái khóa đều lần lượt từng cái cầm lên nhìn, tìm một trận, lầu bầu, à, tại sao không có, không đúng, lúc ấy hai người chúng ta đồng thời nhấn xuống ổ khóa. Tố Tân từ Phó Tiểu Hà đã nhìn qua địa phương nắm lên một cái ổ khóa, hỏi, là thanh này sao? Phó Tiểu Hà kinh hỉ nói, à, đúng, chính là cái này, khắc tên của ta thời điểm ta nói ở bên cạnh nhiều thêm một cái dấu, sau đó mới tốt nhận ra được, cũng là ta để khắc tịnh đế liên hoa văn. À, không đúng, phía trên này là tên của ta, cũng là ta lưu lại ấn ký, thế nhưng là cái này, người này là ai? Tố Tân ngay từ đầu liền chú ý tới. Hỏi, ngươi biết người này sao? Phó Tiểu Hà lúc này sắc mặt trắng bệnh, nghe được Tố Tân cha hỏi mới hồi phục tinh thần lại, ta không biết, ta nhớ rõ ràng lúc ấy khắc chính là Dừng Hạo danh tự à, tại sao có thể như vậy à, cái này. Tố Tân nói ra, ta nghĩ ta đã biết do cái kia đồ vật vì sao lại còn lấy ngươi. Phó Tiểu Hà thân thể nhẹ nhàng run rẩy lên, môi run rẩy, ngươi, ý của ngươi là cái này đồng tâm khóa. Tố Tân gật gật đầu, lúc ấy các ngươi cái khóa móc thời điểm có phải là phát hiện, sinh cùng chăn chết trung huyệt. Sinh cũng cùng chăn chết cũng cùng quách, hoàng thiên hậu thổ làm chứng, ta, Phó Tiểu Hà Dừng Hạo, nguyện đính kết đồng tâm, sinh tử không đổi. Chương 342, lời thề, lúc trước, trên cầu cái kia một đôi người, lẫn nhau tướng chấp thâm tình nóng nhìn tràng cảnh còn tại trước mắt từng lần một tái hiện. Thiên địa làm chứng tranh tranh lời thề cũng bên thai bờ lần lượt chiếu lại. Quay đầu ở giữa, phát hiện đây hết thảy chỉ là nàng một người kịch một vai. Hai mắt đẫm lệ trong sương mù, cái kia cùng nàng dắt tay nói ra một đời một thế người dần dần trở nên bắt đầu mơ hồ, chậm rãi biến thành một cái nam nhân xa lạ dáng vẻ. Mang trên mặt khinh miệt, âm tà ý cười, tựa như là đang giễu cợt nàng ngây thơ nhược trí. Sinh cũng cùng chăn chết cũng cùng quách. Đây chính là chúng ta cộng đồng phát hiện, hoàng thiên hậu thổ làm chứng, chúng ta đồng sinh cộng tử. Vì lẽ đó, hiện tại ta chết, ngươi cùng ta cùng chết đi, ha ha. Nam nhân tùy tiện cười hướng nàng đánh tới, hai tay bóp lấy cổ của nàng, một bên hung ác đều, tiện nhân, chết đi, cùng ta cùng chết. Tiện nhân không, không, đây không phải là thật. Phó Tiểu Hà ngồi xổm xuống, ôm đầu, thống khổ lắc đầu. Không, không, tại sao có thể như vậy? Ta rõ ràng trông thấy khắc chính là hắn danh tự, ta thấy rõ ràng. Phó Tiểu Hà đối Dừng Hạo là động chân tình, thậm chí đã gặp song phương phụ mẫu, đến nói chuyện cưới gả tình trạng. Mà bây giờ, mình không hiểu thấu bị quỷ vật quấy rối không đề cập tới. Phát hiện đây hết thảy khả năng đều cùng yêu nhất người có quan hệ. Bị này đả kích, tinh thần không có lập tức sụp đổ liền đã tính rất kiên cường. Tố Tân đương nhiên biết rõ cái này chân tướng đối Phó Tiểu Hà đả kích lớn bao nhiêu, thế nhưng là nàng cũng lực bất tòng tâm. Cái này khảm chỉ có thể để chính nàng vượt qua, chậm rãi đem cảm xúc ổn định lại, mình nghĩ thông suốt mới được. Các nàng hiện tại đang đứng tại cầu trung ương, tuy nói hai bên đều có hàng rào, nhưng vẫn cũ rất nguy hiểm, sợ Phó Tiểu Hà lập tức không nghĩ ra lung tung va chạm. Tố Tân ở bên cạnh thủ một hồi, phát hiện đối phương chỉ ôm đầu khóc, cũng không có làm ra quá kích phản ứng. Thời yên lòng một chút, liền muốn lấy như thế nào đem cái này đồng tâm khóa lấy xuống. Về phần chìa khóa, nàng là biết đến, nếu là đồng tâm khóa, tự nhiên là treo lên liền muốn vĩnh viễn đồng tâm đồng đức vĩnh viễn không tách ra, khẳng định lúc ấy liền cái chìa khóa vứt xuống khe núi. Như thế, chỉ có thể vận dụng chính mình thủ đoạn. Tố Tân thừa dịp chung quanh không ai chú ý lúc, trên cổ tay chấn hồn vòng nhô ra một thanh tiểu đao, lưới đao thoáng qua một cái, đem khóa chụp trực tiếp cắt đứt. Thật sự là chém sắt như chém bùn, Tố Tân một cái tay khác đem khóa còn tiếp được. Nhìn Phó Tiểu Hà còn ôm đầu ngồi xổm ở tại chỗ khóc thút thít, cũng không thúc giục, dứt khoát ngồi xếp bằng trên mặt đất, chờ lấy. Lui tới người nhịn không được hướng các nàng bên này nhìn nhiều vài lần, tràn ngập bắt vai ánh mắt giống như là muốn tại các nàng trên mặt nhìn ra mấy đóa hoa đến. Tố Tân lăn lộn không thèm để ý vừa vặn có thể thưởng thức một chút nơi này phong cảnh, cho dù hiện tại chính là tuổi lạnh thời điểm, hai bên cũng là núi xanh cây xanh tương đối thẳng đứng. Phía dưới truyền đến ầm ầm tiếng nước, hơi nước tràn ngập, khiến người ta cảm thấy như nơi tiên cảnh bên trong, gió mát từ đến, tâm tình cũng không khỏi trở nên phiêu miểu. Đồng tâm khóa lại một cái khắc chính là Phó Tiểu Hà, mà đổi thành một cái không phải Dừng Hạo, mà là một cái gọi Tần Vũ người. Tố Tân mặc dù không biết lúc trước Dừng Hạo là như thế nào tại Phó Tiểu Hà mí mắt dưới mặt đất đem mình danh tự đổi thành Tần Vũ, nhưng là hiện tại đã có thể xác nhận, cái kia dây dưa Phó Tiểu Hà nam quỷ tên Tần Vũ. Tố Tân nhớ lại đêm qua nhìn thấy Tần Vũ dáng vẻ, là người hiện đại trang phục, ngẫm lại, gọi điện thoại cho Bệ Nham. Chỉ vang một tiếng liền kết nối, vệ đội cảm xúc có chút xa xút, thanh âm mang theo khẳng giọng, "Tố Tố, chuyện gì?" "Tố Tân, là như vậy vệ đội, ta nghĩ mời ngươi giúp ta tra một người, Tần Vũ, nam tính. Đại khái tử vong thời gian tại 10 năm trong vòng, tử vong thì tuổi tại chừng 40 tuổi." Vệ đội liền nguyên do đều không có hỏi, dứt khoát đáp, "Tốt, không có vấn đề, ta lập tức giúp ngươi tra một chút." Cúp điện thoại, Tố Tân lại tiếp tục tính toán thưởng thức phong cảnh. "Chúng ta đi thôi." Không biết qua bao lâu, bên cạnh truyền đến một tiếng mang theo tối câm thanh âm. Tố Tân quay đầu lại, nhìn thấy Phó Tiểu Hà đứng dậy, hai mắt sưng đỏ, trên mặt nước mắt loang lổ. Trở về trên đường, Phó Tiểu Hà cảm xúc 10 phần xa xút, Tố Tân ngưng thần cảm ứng nàng thời khắc này suy nghĩ ba động ý niệm bên trong không ngừng toát ra một cái tên, Dương Hạo. Chẳng lẽ nàng đây là muốn trở về tìm Dương Hạo ngả bài? Tố Tân không khỏi có chút lo lắng. Hiện tại nàng nắm giữ tin tức quá ít, tùy tiện xuyên phá đối đằng sau tiếp xuống điều tra không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Nhìn không được nói ra, ngươi có phải hay không muốn đi tìm Dương Hạo đối chất nhau? Phó Tiểu Hà nghẹn hồi lâu, hoa một tiếng khóc lên, hướng Tố Tân quát, ta chính là muốn hỏi hắn đây hết thảy là vì cái gì? Nếu như hắn không thích ta, hắn không muốn kết hôn, ta cũng không phải là nhất định phải quấn lấy hắn không thả người, hắn tùy thời đều có thể nói cho ta. Cùng một chỗ lâu như vậy, những cái kia tất cả trải qua hết thảy chẳng lẽ đều là hắn đang diễn trò sao? A, ta chính là không rõ, hắn tại sao phải đối với ta như vậy? Ngươi nói cho ta a, ta nhất định phải hỏi rõ ràng, hắn tại sao phải đối với ta như vậy, vì sao lại dạng này? Ta đến tột cùng làm cái gì, hắn muốn như vậy đối ta? Tố Tân đã từng cũng muốn hỏi cái kia nam nhân, tại sao phải lừa gạt nàng? Hắn có vô số lần cơ hội nói cho nàng, hắn đã kết hôn, nàng sẽ không chút do dự cùng hắn phân rõ giới tuyến. Thế nhưng là hắn không có, thậm chí càng về sau đột nhiên dẫn hắn thê tử đại náo phòng cho thuê, làm một nam nhân, cứ như vậy trơ mắt nhìn xem hai nữ nhân vì hắn ra tay đánh nhau, hoàn toàn không có một cái nam nhân cái kia có đảm đương. Ngay tại một sát na kia, Tố Tân đã cảm thấy đã hoàn toàn không cần thiết đến hỏi hắn vì sao lại đi đồng thời lừa gạt hai nữ nhân. Không đáng. Tùy ngươi. Tố Tân nhàn nhạt ném ra ba chữ, tựa như là cho Phó Tiểu Hà sao động cảm xúc dội một hồ lô nước đá. Phó Tiểu Hà sững sờ kinh ngạc nhìn Tố Tân, ngươi không ngăn ta. Ngươi không phải nói. Tố Tân nói ra, ta đích xác bị ngươi bị thác điều tra sự kiện chân tướng, nhưng là ta không có nghĩa vụ hoặc là nói cũng không có cái kia quyền lực đi chủ đạo chính ngươi ý chí, nếu như ngươi khăng khăng muốn làm, dù sao sinh ra hậu quả cũng là từ chính ngươi đi gánh chịu, cùng chúng ta ở giữa hiệp nghị cũng không xung đột. Ngươi. Phó Tiểu Hà vẫn cảm thấy cái này nhìn thần sắc một mực rất ôn hòa giống nhà bên tỷ tỷ nữ tử, chính là một cái phi thường khéo hiểu lòng người, phi thường thay người khác suy nghĩ, thậm chí chính là những cái kia phim truyền hình bên trong là giữ gìn chính nghĩa không tiếc hy sinh chính mình cái chủng loại kia nhân vật. Đơn giản ba chữ để nàng sâu sắc nhận thức đến đối phương thực chất bên trong lạnh lùng, thế nhưng là nàng nhưng không có bất luận cái gì lời nói đến phản bác. Phó gia sự tình đã điều tra không sai biệt lắm, cái kia cuốn lấy Phó Tiểu Hà quỷ vật bị Tố Tân trọng thương, đoạn thời gian gần nhất là không thể nào lại đến làm loạn. Tố Tân chuẩn bị đi thăm dò một cái rừng hạ bối cảnh. Lúc này, Thạch Phong gọi điện thoại tới, "Tố Tố, chúng ta đã tra được phó nhỏ bối tư liệu, có chút phức tạp, ngươi ở đâu? Chúng ta tới bàn lại." "Tố Tân, ta cũng tìm tới một chút tin tức trọng yếu, dạng này, ta lập tức về tổ chính thám,